Chương 62, ngươi cảm thấy ta tóc vàng cùng tóc trắng cái kia đẹp mắt. Chương 62, ngươi cảm thấy ta tóc vàng cùng tóc trắng cái kia đẹp mắt. Sáng sớm ngày thứ hai, Lục Nôn tại hiện thực trong phòng tỉnh lại, cảm giác tinh thần cực kỳ tốt, dường như tối hôm qua tại ý thức không gian bên trong làm bạn cũng là một loại độ sâu nghỉ ngơi. Sư Minh, rời giường, chúng ta nên xuất phát. Cơ Ngưng Tuyết đến hô Lục Nôn rời giường. Biết, lập tức tới ngay. Lục rửa mặt, sau đó cùng Cơ Ngưng Tuyết đi ra ngoài. Bà ngoại mang theo hắn cùng Cơ Ngưng Tuyết đi tới thôn trấn biên giới một chỗ ẩn nấp dưới mặt đất nhập khẩu. Dọc theo thềm đá mà xuống, một cái rộng lớn không gian dưới đất xuất hiện ở trước mắt. Nơi này cũng không phải là trong tưởng tượng âm lãnh ẩm ướt, ngược lại khô ráo sạch sẽ, trên vách tường khảm nạm lấy phát ra nhu hòa bạch quang kỳ dị tầng đá, đem toàn bộ không gian chiếu sáng. Mặt đất khắc họa lấy phức tạp mà phù văn cổ xưa, chính giữa có một cái cùng loại tế đàn hình tròn bình đài, trong không khí tràn ngập một loại tinh khiết giá rét năng lượng ba động. Nơi này là lúc trước thánh chuẩn bị thất lạc địa phương, Ngưng Tuyết, ngồi vào trung ương đi. Bà ngoại chỉ dẫn nói. Cơ Ngưng Tuyết hít sâu một hơi, nhìn Lục Nôn một cái, đạt được hắn ánh mắt khích lệ sau, kiên định đi đến chính giữa bình đài quanh chân ngồi xuống. Bà ngoại bắt đầu ngâm tụng lên cổ lão mà tối nghĩa chú văn, mặt đất phủ văn dần dần sáng lên, tản mát ra màu băng làm quan mang. Trong không khí hàn khí bỗng nhiên tăng lên, dường như liền không gian đều muốn bị đông kết. Vô số nhỏ bé băng tinh trống rỗng xuất hiện, như là bị hấp dẫn giống như, điên cuồng mà dâng tới Cơ Ngưng Tuyết, đưa nàng bọc thành một cái to lớn màu băng làm quan kén. Lục Nôn có thể cảm giác được quan kén bên trong mênh mông năng lượng tại kịch liệt mà phun trào, thuế biến. Quá trình này kéo dài tương đối dài một đoạn thời gian, quan kén quang mang càng ngày càng thịnh, cuối cùng tại một cái nào đó trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Giang giáp quang kén mặt ngoài xuất hiện vết rách, lập tức cầm vang vỡ vụn. Cương đại hàn lưu quét sạch mà ra, nhường Lục Nôn cũng nhịn không được dùng mình một cái. Quang mang tán đi, chính giữa bình đài Cơ Ngưng Tuyết chậm rãi mở hai mắt ra. Con mắt của nàng dường như ẩn chứa vạn năm băng sương, càng thêm thanh lánh sáng long lanh. Làm người khác chú ý nhất là, nàng kia một đầu nguyên bản sán lạn mái tóc dài vàng óng, giờ phút này lại hóa thành như là tuyết đầu mùa giống như ngân bạch. Phối hợp nàng da thịt trắng loáng cùng ngũ quan xinh xắn, tựa như băng tuyết bên trong đi ra tinh linh, đẹp đến nỗi người ngả thở. Khí tức trên người nàng cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tu vi bình cảnh như là giấy mỏng giống như bị xuyên phá, một đường tiêu thăng, cuối cùng ổn định tại hợp thể hậu kỳ. Xem ra Cơ Ngưng Tuyết cũng là một vị thiên mệnh a, thế mà còn mang thể chất tiến giai. Bất quá, này vị diện chi tử có phải hay không có hơi nhiều, chẳng lẽ cùng dị tộc có quan hệ? Thiên đạo vì đối kháng dị tộc, chiếu cố càng nhiều người, nhường càng nhiều người nắm giữ khí vận. Không loại trừ khả năng này. Lục Nôn nhìn về phía Cơ Ngưng Tuyết. Ngưng Tuyết, tóc của ngươi thế nào biến thành dạng này? Lục Nôn cảm thấy tóc trắng Cơ Ngưng Tuyết còn có một phong bị khác. Cơ Ngưng Tuyết có chút mờ mịt nhìn một chút chính mình tuyết trắng tóc dài, tâm niệm vừa động ở giữa, đầu kia tóc bạc lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chậm rãi biến trở về nguyên bản ấm áp kim sắc. Nàng dường như đã sơ bộ nắm giữ cái này tân sinh lực lượng. Nàng hơi hơi cảm thụ một chút, cảm giác trong thân thể hình như có vô tận băng hàn lực lượng phun trào. Thành công. Bà ngoại trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Ân, ta ơn bà ngoại. Cơ Ngưng Tuyết nhìn qua cũng có chút kích động. Cơ Ngưng Tuyết quay đầu nhìn về phía Lục Nôn, sư huynh, ngươi cảm thấy ta là tóc vàng đẹp mắt, vẫn là tóc trắng đẹp mắt? Lục Nôn hơi hơi suy tư một chút, ân, tóc trắng đẹp mắt. Dù sao nhân quân lông trắng cũng đi. Cơ Ngưng Tuyết lộ ra mang một ít nghịch ngợm biểu lộ, ý là tóc vàng không dễ nhìn rồi. Lục Nôn, thế nào cả đám đều dạng này? Thể chất thức tỉnh hoàn thành, Lục Nôn cùng Cơ Ngưng Tuyết cũng tới nên rời đi thời điểm. Cơ Ngưng Tuyết nhìn xem bà ngoại cùng mảnh này gánh chịu lấy mâu thân ký ức cùng tộc nhân sứ mệnh thổ địa, trong mắt đầy vẻ không muốn. Nhưng nàng biết, chính mình không có khả năng vĩnh viễn lưu tại nơi này. Bà ngoại đem viên kia dẫn tinh thạch một lần nữa đặt vào Cơ Ngưng Tuyết trong tay, từ ái sở lấy đầu của nàng, hài tử, cầm cẩn thận nó. Về sau nếu là muốn bà ngoại, liền trở lại nhìn xem. Ân, bà ngoại, ngài nhất định phải bảo trọng. Cơ Ngưng Tuyết nắm thật chặt dẫn tinh thạch, trọng trọng gật đầu. Còn có cái này. Bà ngoại đưa cho Cơ Ngưng Tuyết một bản nhìn qua rất có niên đại cảm giác sách, phía trên ghi chép có quan hệ Hàn Băng Thánh chủng tương quan tri thức, cũng là đám người kia lưu lại, ngươi nhất định sẽ cần dùng đến. Bà ngoại, tương lai của ngươi còn rất dài, đừng bị một chút chuyện nhỏ trói buộc lại, đi xem rộng lớn hơn thiên địa a. Ta biết. Cơ Ngưng Tuyết dùng sức nhẹ gật đầu. Bà ngoại lại đem ánh mắt nhìn về phía Lục Nôn, Lục Nôn à, Ngưng Tuyết liền làm phiền ngươi chiếu cố. Hàn Sương thánh thể tiềm lực rất lớn, nhất định có thể giúp đỡ ngươi. Lục Nôn gật đầu đáp lời, yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt nàng. Như vậy, Cơ Ngưng Tuyết giải quyết xong mẫu thân nguyện vọng, trong lòng một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Nhưng mà, mới suy nghĩ đã trong lòng nàng mọc rễ nảy mầm, mạnh lên. Nàng mong muốn có đầy đủ lực lượng, có thể đứng tại Lục Nôn bên người, cùng hắn sóng vai đối mặt mưa gió, mà không phải chỉ có thể bị hắn bảo hộ ở sau lưng. Đồng thời, bà ngoại thôn trấn phía dưới trấn áp cái kia vực ngoại dị tộc, cũng giống một cây gai đâm vào trong nội tâm nàng. Nàng khát vọng có đầy đủ năng lực, có lẽ trong tương lai một ngày nào đó có thể tìm tới phương pháp trợ giúp bọn hắn giải quyết triệt để cái này thai hoang ngầm, để bọn hắn thu hoạch được chân chính tự do. Bà ngoại xa xa nhìn xem bọn hắn rời đi, ánh mắt thâm thúy. Một lát sau, Lục Nôn lại dẫn Cơ Ngưng Tuyết đi trở về. Bà ngoại. Lục Nôn nhìn xem bốn phía mênh mông lâm hải, có chút sầu muộn. Bà ngoại, chúng ta làm như thế nào ra ngoài? Bà ngoại cười chỉ Cơ Ngưng Tuyết trong tay dẫn tinh thạch, đi theo nó liền tốt, nó sẽ chỉ dẫn các ngươi trở lại lúc đến lối vào. Lục Nôn nhìn thoáng qua kia chập ung dung đồng bền tảng đá, thở dài, đến, xem ra không có đường tắt, lại chỉ có thể đi theo cái này nhân công tiểu năng trí tuệ hướng dẫn đường cũ trở về. Hắn còn tưởng rằng có cái gì trực tiếp liền có thể đi ra đường tắt đâu, đi theo cái này tảng đá vụn, ít nhất phải 2 ngày mới có thể ra đi. Chương 63, trong lúc rảnh rỗi, Câu Lan nghe hát chương 63, trong lúc rảnh rỗi, Câu Lan nghe hát trên đường trở về, hai người trải qua một phiến khu vực lúc, Cơ Ngưng Tuyết chỉ về đằng trước, kinh ngạc nói, "Sư Minh ngươi nhìn, chúng ta tới thời điểm, không có đầu này sâu như vậy, rộng như vậy vực sâu khe nước à?" Lục Nôn cùng Cơ Ngưng Tuyết bị một đầu khe nước ngăn cản đường đi. Chỉ thấy đại địa phía trên, một đạo to lớn khe rãnh dữ tợn vỡ ra đến, sâu không thấy đáy, biên giới còn lưu lại kiếm ý bén nhọn, dường như bị tiên thần dùng cự phủ bổ ra đồng dạng. Cái này không phải liền là bị Khai Nguyên nhất kiếm chém ra tới đi. Lục Nôn sờ lên cái mũi, có chút ngượng ngùng, cái kia, nếu như ta nói đây là ta không cẩn thận làm ra, ngươi tin không? Cơ Ngưng Tuyết quay đầu, con mắt lóe sáng tinh tinh, tràn đầy sùng bái cùng tín nhiệm, ta tin, sư minh lợi hại nhất. Ánh mắt kia, quả thực giống như là đang nhìn chân đạp tường vân anh hùng. Lục Nôn nói thầm trong lòng, nha đầu này xem ta ánh mắt thế nào càng ngày càng không được bình thường. Cái này đều nhanh toát ra tiểu tinh tinh. Lục Nôn luôn cảm giác nha đầu này trong mắt tràn đầy không muốn xa rời cảm giác, cái này độ thiện cảm đến cùng có bao nhiêu a? Hệ thống ngươi có thể hay không cho mình thăng cấp một chút à, thêm độ thiện cảm hình thức rất khó sao? Hệ thống, giả chết bên trong, bị Cơ Ngưng Tuyết dùng loại ánh mắt này nhìn xem, Lục Nôn mặt mo có chút không nhịn được, thói quen muốn xoa xoa đầu của nàng che giấu xấu hổ. Kết quả tay vừa đưa tới, liền phát hiện Cơ Ngưng Tuyết không biết nhớ ra cái gì đó, gương mặt bám một chút biến đỏ bừng, liền bên tai đều nhiễm lên màu ửng đỏ, ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn hắn. Nghĩ gì thế? Mặt hồng như vậy? Lục Nôn hiếu kỳ. Không có, không có gì. Cơ Ngưng Tuyết liền vội vàng lắc đầu. Nhưng thật ra là Cơ Ngưng Tuyết tựa như là nhớ ra cái gì đó, nàng trước kia đã đồng ý Lục Nôn, chỉ cần hắn giúp mình hoàn thành mẫu thân nguyện vọng, chính mình liền cho hắn làm hầu gái gì gì đó, thật xấu hổ. Lúc ấy là cùng Đường Mạt lộ đầu góc nóng lên, bây giờ suy nghĩ một chút cũng cảm giác xấu hổ, a nàng lén lén liếc Lục Nôn một cái, gặp hắn dường như không có gì phản ứng đặc biệt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra sư minh quý nhân hay quên sự tình, không nhớ rõ. Thật là, vì cái gì đấy lòng ta lại có một chút xíu muốn nhắc nhở hắn đâu, mới không phải muốn cho hắn làm hầu gái đâu. Ai biết hắn sẽ thế nào ước hiếp người cùng lúc đi vào như thế, đi ra ngoài cũng cần 2 ngày thời gian. Dạ Mạc rất nhanh giáng lâm, Lục Nôn thuần thục phát lên đống lửa, chụp tới màu mỡ cá sông nướng bên trên, hương khí bốn phía. Lục Nôn vẫn là trước tiên đem cá nướng đưa cho Cơ Ngưng Tuyết. Cùng lần trước tâm tình nặng nề ăn không biết vị khác biệt, lần này Cơ Ngưng Tuyết vô cùng cao hứng tiếp nhận cá nướng, ngụm nhỏ ăn, ánh mắt cong thành mượt nhà, sư minh làm cá nướng ăn ngon thật. Kỳ quái, nha đầu này bây giờ nhìn ánh mắt của ta, cùng nhìn cá nướng dường như. Hệ thống, chiều sâu giả chết, ăn xong cá nướng, Cơ Ngưng Tuyết dường như tâm huyết dâng trào. Quanh thân hàn khí hơi tuôn ra, kia một đầu xinh đẹp tóc vàng trong nháy mắt lại hóa thành như băng tuyết ngân bạch, tại ánh lửa chiếu rọi, tăng thêm mấy phần thanh lanh thần bí. Ngưng Tuyết, ngươi đang làm gì đâu? Lục Nôn nhìn xem nàng đống nhiên biến thân, có chút không hiểu. Cơ Ngưng Tuyết ngẩng đầu, vẻ mặt thành thật nhìn xem hắn, ngựa khí mang theo chút ít chờ mong. Ngươi không phải nói, ta tóc trắng bộ dáng càng đẹp mắt sao? Lục Nôn, hắn lúc nào thời điểm nói qua? A, giống như thể chất vừa thức tỉnh lúc hắn quả thật bị kinh diễm tới, thuận miệng khen một câu. Nha đầu này thế mà nhớ đến bây giờ, còn cố ý biến cho hắn nhìn. Lục Nôn nâng chán. Cảm giác nha đầu này thức tỉnh thể chất sau, giống như chỗ nào biến không giống nhau lắm. Lại đi một ngày, hai người rốt cục thấy được kia phiến vặn bèo không gian cửa vào, dường như như nước gợn lộn nhạo. Xuyên qua nhập khẩu, quay về hạ giới chủ không gian, không khí thanh tân đập vào mặt. Hai người vừa đứng vững, liền gặp được một vị khí tức trầm ổn, thân mang kiếm bảo lão giả chờ bên ngoài. Lão giả vừa thấy được Lục Nôn, lập tức cung kính đi lên trước, hành lễ nói: "Thượng sứ, lão phu là Vọng Kiếm Tông tông chủ. Vạn muội chờ đợi ở đây, là muốn hỏi thăm. Thượng sứ có thể từng gặp Liệt Đồ Lâm Tam?" Lục Nôn sắc mặt bình tĩnh, nói thẳng: "Hắn bị ta giết." Vọng Kiếm Tông tông chủ thân thể khẽ run lên, trên mặt hiện lên một tia phức tạp cô đơn cùng thoải mái, hắn thật sâu vái chào: "Làm phiên thượng sứ, thanh lý môn hộ." Nói xong, không cần phải nhiều lời nữa, quay người ngự kiếm mà đi, bóng lưng có vẻ hơi tiêu điều. Xem ra Lâm Tam độc tĩnh, kỳ thật vẫn luôn không thể gạt được vị tông chủ này. Cơ Ngưng Tuyết nhìn xem lão giả rời đi thân ảnh, nhẹ giọng hỏi Lục Nôn: "Sư minh, chúng ta trực tiếp về thượng giới sao?" Không nóng nảy, Lục Nôn lắc đầu, trên mặt lộ ra tràn đầy phấn khởi biểu lộ: "Chúng ta đi trước hoàng thành tập thị dạo chơi, ta phải cho sư tôn tìm kiếm điểm rượu ngon mang về." Hắn cũng không có quên lạc ly rượu mua hộ nhiệm vụ. Thật là, thượng giới linh tiểu tiên nương, không phải hẳn là càng tốt sao? Cơ Ngưng Tuyết có chút hiếu kỳ. Người đây liền không hiểu được A Lục Nôn một bộ người đây liền không hiểu được A biểu lộ, bắt đầu hắn ngụy biện tà thuyết, thượng giới tại tu hành tài nguyên, công pháp cảnh giới bên trên sát thực nghiền ép hạ giới. Nhưng ở sống phong túng, thưởng thụ sinh hoạt phương diện này, hạ giới hoa văn càng nhiều, càng tiếp địa khí. Nhất là rượu, hạ giới rượu càng có khói lửa, tư vị cũng càng phức tạp. Còn có cách nói này a? Cơ Ngưng Tuyết cái hiểu cái không gật đầu, ngược lại sư minh nói luôn có đạo lý. Lục Nôn mang theo Cơ Ngưng Tuyết quen cửa quen mẻo đi tới hoàng thành náo nhiệt nhất phiên chợ. Đổi hoàng đế, đối tầng dưới chốt bách tính sinh hoạt dường như cũng không quá lớn ảnh hưởng, phiên chợ vẫn như cũ người đến người đi, tiếng giao hàng bên thai không dứt, tràn đầy sinh cơ. Đi ngang qua một nhà trang trí lịch sự tao nhã Câu Lan, bên trong truyền ra sáo trúc quản dây cùng thanh âm huyền chuyển dễ nghe, trong nháy mắt liền tóm lấy Lục Nôn lỗ tai. Trong lúc rảnh rỗi, Câu Lan nghe hát. Không biết do chuyện gì xảy ra, Lục Nôn trong đầu đột nhiên liền toát ra câu nói này, cảm thấy đặc biệt hợp với tình hình, nhấc chân liền muốn đi vào trong. Cơ Ngưng Tuyết thấy thế, nhẹ nhàng kéo lại ống tay áo của hắn, nhỏ giọng nói: "Sư minh, ngươi ưa thích nghe hát sao?" "Kỳ thật, ta cũng biết một chút cầm nghệ, có thể đánh cho ngươi nghe." Nàng lời nói này đến kiêm tốn, xem như nhận qua đỉnh cấp cung đình giáo dục vương triều công chúa, nàng cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, cầm nghệ càng là có thể xưng đại gia. Lục Nôn nghe vậy, nhãn tình sáng lên, nhìn về phía Cơ Ngưng Tuyết, cười nói, "A, vậy chúng ta lần sau tìm thanh tĩnh địa phương, ta nhưng phải thật tốt thưởng thức một chút." Bất quá bây giờ đi hắn chỉ Câu Lan bên trong, trước nghe một chút cái này chợ búa thanh âm, cảm thụ một chút không khí. "Đi, sư minh dẫn ngươi đi vào kiến thức một chút." Tiến vào Câu Lan, nội bộ là một cái toàn phong bế một kết cấu kiến trúc. Người xem cần trước giao nộp vào chỗ phí, sau đó thông qua một cái cửa tiến vào kịch trường. Trong giáp hát, sân khấu cao ngất, hình như gác chuông, trung quanh lấy lan can bay lên, trước sân khấu có quỷ môn nói cung cấp diễn viên trên dưới trận. Sân khấu một bên sắp đặt vui giường là dàn nhạc diễn tấu địa phương. Thính phòng hiện lên hình nửa vòng tròn buồn trạng, bên ngoài cao bên trong thấp, tầng tầng lớp lớp làm bằng gỗ chỗ ngồi vây quanh sân khấu, ngồi đầy đen nghịt người xem, như là vòng xoáy đồng dạng. Diễn xuất lúc, trên đài diễn viên trang dung khác nhau, biểu diễn đặc sắc xuất hiện. Bọn hắn có đọc thơ làm thơ, có ca hát phú khúc, còn có nói chêm chọc cười, chọc cho người xem cười ha ha. Dưới đài người xem hoặc chuyên chú quan sát, hoặc châu đầu ghé tai, gặp phải điểm đặc sắc, liền đáp lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng âm thanh ủng hộ. Toàn bộ Câu Lan bên trong vô cùng náo nhiệt, tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ, thể hiện ra một phái phồn hoa giải trí cảnh tượng. Đây chính là Câu Lan a. Cơ Ngưng Tuyết còn là lần đầu tiên đến. Lục Nôn gãi cái hốc, mang theo công chúa cắn câu cột, hắn hẳn là cái thứ nhất ta bất quá sư mình, ta cảm thấy ta đánh cầm hội dễ nghe hơn một chút chương 64, còn nói ngươi không muốn hắn. Chương 64, còn nói ngươi không muốn hắn. Thượng giới, chiều thánh điện, thiên quang điện khu vực. Ánh nắng chiều đem tầng mây nhuộm thành ấm áp màu vàng quýt, cũng đẩy vào thiên quang điện bên ngoài một chỗ tĩnh mịch trong tiểu viện. Lục Tinh Dao một người ngồi trên băng ghế đá, tay nâng lấy cái má, nhìn trời bên cạnh kia vòng dần dần chìm mặt trời đỏ, nho nhỏ bóng lưng tại trống trải trong viện lộ ra phá lệ cô đơn, dường như bị toàn bộ thế giới quên lãng. Đúng lúc này, một vị mỹ phụ chậm rãi đi tới. Mái tóc dài màu vàng óng của nàng như là thác nước chút xuống, lọn tóc theo bước tiến của nàng khẽ đung đưa lấy, đồng tử màu vàng tựa như hai viên tinh khiết hổ phách. Da thịt của nàng trắng non tinh tế tỉ mỉ, ngũ quan tinh xảo, lông mày dài nhỏ mà ưu nhã, có chút hướng lên giơ lên, vì nàng tăng thêm mấy phần khí khái hào hùng. Nàng trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản ra thành thục nữ tính đặc hữu ưu nhã cùng phong vận. Trừ cái đó ra, trên người nàng còn tản ra một loại bẩm sinh uy nghiêm cùng khí thế. Nàng chính là Thiên Quang Điện điện chủ, cũng là Lục Tinh Dao sư tôn, Nhan Hi. Nhan Hi đi đến Lục Tinh Dao bên người, dịu dàng vuốt vuốt đầu của nàng, thanh âm mang theo vài phần hiểu rõ ý cười, hắn mới rời khỏi bao lâu à, chúng ta Tinh Dao cứ như vậy mất hồn mất vía. Lục Tinh Dao giống như là bị đạp cái đuôi mèo con, gương mặt trong nháy mắt bay lên hai đóa hồng vân, cứng cổ nhỏ giọng phản bác, mới không có nghĩ hắn đâu. Nhan Hi trong mắt ý cười sâu hơn, a, ta cũng còn không có nói là ai đây. Lục Tinh Dao ý thức được chính mình không đánh đắc hai, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng càng đỏ, cúi đầu xuống đùa bỡn góc áo của mình. Nhan Hi nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí mang theo vài phần cương triều cũng không hiểu, ai, ta cũng không biết tiểu tử kia đến cùng có chỗ nào tốt, ngược lại ta là không có nhìn thấy trên người hắn có nửa điểm ưu điểm, có thể đáng chúng ta Tinh Dao như thế nhớ thương. Sư tôn Lục Tinh Dao ngẩng đầu, bất mãn cong lên miệng. Tốt tốt tốt, Nhan Hi bất đắc dĩ giơ tay lên làm dáng đầu hàng, ta không nói hắn nói xấu, được rồi. Đúng lúc này, Lục Tinh Dao trước mặt không gian như là sóng nước có chút hỗn loạn, sau một khắc, một đạo mỹ lệ thân ảnh điệu điệu trống rỗng hiện hiện, Lưu Ly điện chủ Lạc Ly tới. Nhan Hi nhìn xem vị này không mời mà tới đồng môn, có chút đau đầu nâng trán, Lạc Ly, đã nói bao nhiêu lần rồi, trước khi đến lên tiếng kêu gọi, không cần luôn luôn trực tiếp truyền tống vào đến, rất không có lễ phép. Lạc Ly nhàn nhạt cười một tiếng, tuyệt mỹ mang trên mặt mấy phần hứng hở, Nhan sư thúc, chúng ta đều quen như vậy, cũng đừng như vậy khách khí đi. Nhìn thấy Lạc Ly một cái mắt, Lục Tinh Dao ánh mắt liền phát sáng lên. Lạc điện chủ. Lục Tinh Dao hơi có vẻ kích động nhìn về phía Lạc Ly, anh ta, hắn trở về rồi sao? Kia chờ đợi ánh mắt, giấu đều giấu không được. Nhan Hi ở một bên yên lặng nâng trán, nội tâm OS, còn mạnh miệng nói không muốn hắn. Cái này đều nhanh thành nhìn huynh thạch. Lạc Ly nhìn xem Lục Tinh Dao kia dáng vẻ đội vàng, nhịn không được mỉm cười, còn không có đâu, nếu là hắn trở về, hẳn là trước tiên liền đến tìm ngươi mới đúng. Lẽ ra hạ giới điểm này sự tình, hẳn là rất nhanh liền có thể xong xuôi mới đúng, cũng không biết hắn tại lễ mề cái gì. Nàng dừng một chút, đề nghị, ngươi nếu là thực sự nghĩ hắn, cho hắn cứ gọi truyền âm phủ hỏi một chút thôi. Lục Tinh Dao nghe vậy, nhưng lại lộ vẻ do dự, nắm lướt góc áo, thanh âm nhỏ như rồi môi, thật là, ta sợ quấy rầy tới hắn làm chính sự Nhan Hi Lạc Ly, hai người liếc nhau, đều tại trong mắt đối phương thấy được ý tưởng giống nhau, đứa nhỏ này, không cứu nổi, tinh khiết yêu đương não, huynh khống mà cuối. Nhan Hi quyết định không nhìn nữa nhà mình đồ đệ kia không có tiền đồ dáng vẻ, chuyển hướng Lạc Ly, trực tiếp hỏi, nói đi, ngươi đến ta chỗ này, là có chuyện gì? Nàng nhưng không tin Lạc Ly là chuyên môn đến thông cửa nói chuyện trời đất. Lạc Ly chớp chớp nàng kia lưu ly sắc đôi mắt đẹp, vô tội nói, không có chuyện thì không thể đến xem Nhan sư thúc ngài đi. Nhan Hi không nói lời nào, chỉ là dùng cặp kia thâm thúy mắt vàng lặng lặng nhìn chăm chú nàng, mang theo thấy rõ tất cả cảm giác các bách. Lạc Ly bị nhìn thấy có chút không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng, rốt cục nói lời nói thật, tốt à, là Hiểm Lang phong ấn trận pháp lại có chút buông lỏng, cần ngươi hỗ trợ cùng một chỗ ra cố một chút. Nhan Hi lúc này mới nhẹ gật đầu, biểu thị ra không sai. Hiểm Lang, đó là cái gì? Một bên Lục Tinh Dao nghe được xa lạ từ ngữ, tò mò xen vào hỏi. Lạc Ly nhìn về phía nàng, giải thích nói, là ngàn năm trước tiên ma đại chiến lúc, ma đế đã từng tọa kỵ. Năm đó tổng điện chủ đánh tan ma đế sau, bắt sống nó, nhưng cũng không đem nó giết chết, mà là một mực phong ấn tại triều thánh điện phía dưới. Ma đế tọa kỵ. Lục Tinh Dao kinh ngạc mở to hai mắt, vậy tại sao không trực tiếp giết nó chấm dứt hậu hoạn đâu? Lần này là Nhan Hi mở miệng trả lời, ngữ khí của nàng mang theo một tia nghiêm trọng, bởi vì tổng điện chủ nói qua, nó còn có đại dụng, là tương lai dẫn xuất ma đạo toái phiến mấu chốt. Bất quá, ma đạo toái phiến cùng Nghiễm Lang có liên quan gì, ta cũng không biết. Ma đạo toái phiến tựa hồ là nắm giữ ma đạo pháp tắc mấu chốt. Hóa ra là dạng này, Lục Tinh Dao như có điều suy nghĩ. Nàng nghe nói qua ngàn năm trước tiên ma đại chiến, ma tộc sau khi chiến bại, thế lực còn sót lại co đầu rút cổ tại hoàn cảnh ác liệt, lại ma khí tung hoành liêu liên vực bên trong, tiên đạo thế lực khó mà hoàn toàn tiêu diệt toàn bộ. Cuối cùng song phương đạt thành hiệp nghị, lấy ma tộc vinh thế không được bước ra liêu liên vực làm điều kiện, kết thúc trận kia lề mề đại chiến. Nhan Hi cùng Lạc Ly liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt nghiêm nghị. Tiềm Lang phong lớn buông lỏng, có lẽ biểu thị một ít yên lặng đã lâu đồ vật, lại bắt đầu ngao ngoe muốn động. Lạc Ly nhìn thoáng qua Nhan Hi, thu liễm đùa giỡn vẻ mặt, lời kia không nói nhiều, chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Nhan Hi nhẹ gật đầu, vẻ mặt cũng nghiêm túc lên. Tại hai người thân ảnh sắp biến mất trước một khắc, Lạc Ly ác thú vị cuối cùng vẫn là không có thể chịu ở, nàng quay đầu nhìn về phía còn tại xoắn xuýt Lục Tinh Dao. Danh Minh nói rằng, cái kia, Tinh Dao à, ngươi sẽ không lại cho ngươi ca phát truyền tin, nói không chừng hắn cùng Ngưng Tuyết tại hạ giới, liền hai lời còn chưa nói hết. Nhan Hi một cái mau lẹ vô cùng cổ tay chặt đã nhẹ nhàng bổ vào Lạc Ly trên đầu, phát ra đông một tiếng vang nhỏ. Nhan Hi mắt vàng nhắm lại, mang theo cảnh cáo ý vị, "Ân." Lạc Ly ôi một tiếng, ủy khuất sờ lên đầu của mình, "Nhan sư thúc, ta liền chỉ đùa một chút thôi, về phần ra tay nặng như vậy sao?" Lời còn chưa dứt, nàng dưới chân truyền tống trận pháp quang mang đống nhiên sáng lên, thân ảnh của hai người trong nháy mắt biến mất tại trong tiểu viện. Chỉ còn lại Lục Tinh Dao một người, trong tay chăm chú nắm chặt viên kia truyền tin phủ, Lạc Ly câu kia chưa nói xong lời nói giống ma âm rót vào tai giống như tại trong đầu của nàng tuần hoàn phát ra. Cái này khiến nàng do dự đến lợi hại hơn. Chương 65, Tiệm Lang chương 65, Tiệm Lang Lạc Ly cùng Nhan Hi thông qua truyền tống, đi tới một chỗ ở vào chiều thánh điện sâu trong lòng đất bí ẩn không gian. Nơi này là một chỗ to lớn dưới mặt đất độc quật, tia sáng mờ tối, chỉ có trên vách đá khảm nạm mấy quả dạ minh châu tản ra u lãnh quang mang. Không khí âm lãnh ẩm ướt, tràn ngập một cỗ nhàn nhạt, làm cho người bất an mục nát cùng lưu mình hỗn hợp khí tức. Trong độc quật là một cái to lớn, từ ám sắc kim loại cấu trúc hình tròn bình đài mặt ngoài khắc đầy lít nha lít nhít phong ấn phù văn, phía trên lưu chuyển lên tối nghĩa quang mang. Mấy cái thô như cánh tay, không biết từ loại nào chất liệu chế tạo to lớn xiềng xích, theo bốn phía trong vách đá kéo dài mà ra, như là cự mãng giống như quấn chặt lại tại chính giữa bình đài cái kia tồn tại trên người. Đó chính là bị phong ấn Nghiễm Lang. Hình thể của nó khổng lồ như núi nhỏ, da lông bày biện ra một loại không có chút nào sinh khí màu xám cho, dường như lây dính vĩnh hằng bụi bặm. Bắp thịt cuộn cuộn, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác. Đầu lâu dữ tợn, miệng mũi bộ phận hướng về phía trước xuất, lộ ra sâm bạch răng nhọn, phía trên còn mang theo móc câu, nước bọt theo khóe miệng nhỏ xuống, tại trên bình đài ăn mòn da nho nhỏ cái hố. Nhất là người sợ hãi chính là nó cặp mắt kia, huyết hồng một mảnh, tràn đầy ngang ngược cùng điên cuồng, vẹn vẹn bị cái này ánh mắt đảo qua, liền phảng phất có thể nghe được vô số oan hồn kêu rên. Nó phủ phục tại trên bình đài, trong cổ họng phát ra trầm thấp mà kéo dài tính uy hiếp nhẹ nào, mỗi một lần hô hấp đều kéo theo lấy xiềng xích phát ra trầm muộn tiếng va đập. Động thủ đi. Lạc Ly vẻ mặt nghiêm túc, không lại trì hoãn. Nàng hai tay nhanh chóng bấm pháp quyết, đầu ngón tay tỏa ra ánh sáng lung linh. Chỉ một thoáng, tiệm lang dưới thân trên bình đài, mấy đạo nguyên bản ảm đạm trận pháp đường vân đống nhiên sáng lên, tản mát ra mãnh liệt năng lượng ba động. Như là mới gông xiềng tầng tầng điệp ra, ý đồ đem kia ngao ngoe muốn động ma vật một lần nữa chấn áp xuống dưới. Giống. Cảm nhận được trói buộc chi lực tăng cường, Tiềm Lang phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, thân thể cao lớn bắt đầu ra sức dãy rủa, kéo tới xiềng xích xoạt rung động, kinh khủng ma khí như là nước thủy triều đen kịt giống như theo nó thể nội tuôn ra, ý đồ xung kích, an mòn những cái kia phát sáng trận pháp. Nhan Hi hừ lạnh một tiếng, dậm chân tiến lên. Nàng quanh thân tản mát ra tinh khiết mà chói mắt ánh sáng màu vàng nóng, như là dáng lâm thế gian mặt trời nữ thần. Nàng giơ tay lên, dẫn động thánh quang pháp tắc, kia ấm áp nhưng lại mang theo vô thượng uy nghiêm quang mang như là như thực chất ép hướng kia quần quần ma khí. Kim quang cùng hắc khí tiếp xúc, phát ra suy suy tiếng vang, ma khí như là băng tuyết gặp giường, cấp tốc tan rã lui tán. Nhan Hi lấy tự thân cường đại lực lượng pháp tắc, cưỡng ép áp chế Điểm Lang ma khí, là Lạc Ly gia cố phong ấn sáng tạo thời cơ. Hạ giới, hoàn thành, Cơ Ngưng Tuyết đã từng quê phòng. Du Dương nguyện chuyển tiếng đàn trong phòng chạy xuôi. Từ khi buổi sáng đi một chuyến câu lan, kiến thức cái gọi là chợ bữa thanh âm sau, Cơ Ngưng Tuyết muốn biểu hiện liền bị kích phát, nói cái gì cũng muốn nhường Lục Ngôn mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là hoàng gia tiêu chuẩn. Nên nói không nói, đúng là em hay. Tiếng đàn khi thì réo rắt như cao sơn lưu thủy, khi thì triền miên như trăng hạ nói nhỏ, so câu lan bên trong những cái kia thể thức hóa biểu diễn không biết cao hơn bao nhiêu cấp độ. Hơn nữa, không ngừng lỗ thai hưởng thụ lấy thịnh yến, ánh mắt cũng giống nhau bị tư dưỡng. Cơ Ngưng Tuyết đổi lại một thân thanh nhã phiêu giật cùng loại hán phục quần trang, ngón tay ngọc nhỏ dài tại dây đàn bên trên kích thích, thần sắc chuyên chú mà điềm tĩnh, ngẫu nhiên ngước mắt nhìn về phía Lục Ngôn lúc, sóng mắt lưu chuyển, nhìn quanh sinh huy. Dương quang xuyên thấu qua song cửa sổ vẩy vào trên người nàng, dường như vì nàng dắt lên một tầng ánh sáng dịu dịu choáng. Lục Nôn xem như duy nhất người xem, nửa tựa tại trên giường em, từ từ nhắm hai mắt, ngón tay theo nhịp nhẹ nhàng gõ đầu gối, mười phần hưởng thụ cái này khó được tĩnh mịch cùng mỹ hảo. Một khúc kết thúc, dư âm còn vang vẳng bên tai. Cơ Ngưng Tuyết hai tay nhẹ nhàng đặt tại dây đàn bên trên, ngừng thanh âm rung động, sau đó ngẩng đầu, lộ ra một bộ nhành khen ta chờ mong nhỏ biểu lộ, mắt lom lom nhìn Lục Nôn, "Thế nào, sư minh, có dễ nghe hay không?" Lục Nôn mở mắt ra, nên tiếp nàng kia sáng lấp lánh ánh mắt, từ đáy lòng tán thưởng. Em hai, là ta nghe qua nhất nghe tốt tiếng đàn. Đây cũng không phải định luận, bất luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, đây đúng là hắn thưởng thức được tối cao trình độ diễn đấu. Cơ Ngưng Tuyết ánh mắt trong nháy mắt cong thành hai đạo đáng yêu ngựa nhà, trong lòng giống uống mật như thế ngọn, kia. ta về sau có thể thường xuyên đánh cho sư huynh nghe. Lục Nôn nhìn xem nàng kia nhu thuận lại dẫn chút ít đắc ý bộ dáng, nhịn không được cương chiều cười cười, tốt. Đúng lúc này, Lục Nôn trong ngực truyền tin phủ khẽ chấn động, sáng lên ánh sáng nhu hòa. Lục Nôn đem thần thức dò vào, bên trong truyền đến Lục Tinh Giao mang theo một chút thận trọng thanh âm, ca. Ngươi bây giờ đang bận sao? Lục Tinh Giao cuối cùng vẫn là nhịn không được, quyết định cho Lục Nôn phát truyền tin. Không có đang bận, sao rồi? Lục Nôn đáp lại, ngữ khí ôn hòa. Cái kia, ngươi chừng nào thì trở về a? Lục Tinh Giao trong thanh âm mang theo không dễ dàng phát giác tưởng niệm cùng một chút xíu ủy khuất. Lục Nôn tính toán thời gian một chút, chính mình xuống tới xác thực có đoạn thời gian, nha đầu này sẽ lo lắng cũng nghĩ niệm cũng bình thường. Hắn ấm giọng đáp, chuyện đã đều giải quyết, hôm nay hẳn là có thể trở về. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Lục Tinh Giao thanh âm lập tức nhảy cẫng lên, ta đêm nay làm gọi món ăn chờ các ngươi trở về. Tốt. Lục Nôn lại cùng nàng hàn huyên vài câu, dặn dò nàng chiếu cố tốt chính mình, lúc này mới cắt đứt truyền tin. Thu hồi truyền tin phủ, Lục Nôn đối Cơ Ngưng Tuyết nói rằng, chúng ta không sai biệt lắm nên trở về thượng giới. Tốt, sư minh. Cơ Ngưng Tuyết lập tức đứng người lên, một bộ toàn nghe sư minh an bài bộ dáng. Lục Nôn xuất ra một cái khác mai chuyên môn liên hệ Lạc Ly truyền tin phủ, chuẩn bị thông chi sư tôn, nhường nàng khởi động truyền tống trận pháp đón hắn nhóm trở về. Một bên khác, chiều thánh điện lòng đất phong ấn chỗ, Lạc Ly đang hết sức chăm chú thao túng trận pháp, Thái Dương đã thấy mồ hôi. Nhan Hi cũng sắc mặt nghiêm trọng, duy trì liên tục chuyển vận lấy thánh quang pháp tắc áp chế ma khí. Ma Lang dường như phát giác được uy hiếp, ngựa đầu phát ra chấn động đến mặt đất nứt ra gào thét, đột nhiên vung vậy bơi dài hướng Lạc Ly rút tới. Có thể lưới ánh sáng đã vượt lên trước chụp xuống, phù văn trong nháy mắt hóa thành xiềng xích, kéo chặt lấy tứ chi của nó cùng cái cổ. Hung thú điên cuồng giãy giụa, cốt giáp cùng xiềng xích va chạm ra hỏa tinh, hắc vụ theo nó thể nội tràn ra lại bị dây xích ánh sáng thiêu đốt đến từ từ rung động. Đúng lúc này, Lạc Ly cảm nhận được trong ngực truyền tin phụ chấn động. Nàng phân ra một tia thần thức dò xét, là Lục Nôn tiểu tử kia. Tiểu tử này, truyền tin tới thật không phải lúc. Lạc Ly lẩm bẩm một câu, nàng bây giờ căn bản không thể phân thân, hơn nữa nghe Lục Nôn kia nhẹ nhõm ngữ điệu, cũng không giống có cái gì tình huống khẩn cấp. Thế là, nàng không chút suy nghĩ, trực tiếp thần thức khẽ động, dứt khoát đem truyền tin cút, tiếp tục chuyên chú vào trước mắt gào thét dãy rủa Yểm Lang. Hạ giới đang chuẩn bị nói chuyện Lục Nôn, chỉ cảm thấy truyền tin phủ đầu kia truyền đến bĩu một tiếng, sau đó liên hệ liền bị đơn phương cắt đứt. Lục Nôn, hắn cầm trong nháy mắt ảm đạm đi truyền tin phủ, vẻ mặt một bức. Tình huống như thế nào đây là? Sư tôn nàng, cúp điện thoại ta, truyền tin. Chương 66, xóa tên nhiệm vụ. Chương 66, xóa tên nhiệm vụ. Thế nào, sư minh? Cơ Ngưng Tuyết thấy Lục Nôn cầm truyền tin phủ vẻ mặt kinh ngạc, nghi hoặc mà hỏi thăm. Lục Nôn bất đắc dĩ buông tay, sư tôn không biết rõ đang bận cái gì đâu, trực tiếp đem ta truyền tin cút. Chúng ta chờ một chút đi. Thực sự không được, chúng ta liền tự mình nghĩ biện pháp trở về. Lục Tinh Giao nói muốn chuẩn bị cơm tối, trong lòng của hắn không muốn để cho nàng đợi quá lâu. Trên người hắn kỳ thật cũng có vi hình truyền tống trận pháp, là gia tộc cho bảo mệnh dùng, nhưng khởi động lên động tĩnh không nhỏ, hơn nữa tương đối hao phí tài nguyên. Lần trước là người hộ đạo lão hoàng trực tiếp bạo lực xé mở không gian bích lũy trở về, gọi là một cái cao điệu. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến thông báo, Cơ Ngưng Tuyết trước kia trong cung thiếp thân nha hoàn cầu kiến. Tiểu nha hoàn mang đến một tin tức, Lân Cận Xích Viêm Vương Triều chính thức hướng Thương Nguyên Vương Triều tuyên chiến. Cơ Ngưng Tuyết nghe xong, vô ý thức nhìn về phía Lục Nôn, muốn biết cái nhìn của hắn. Lục Nôn ngáp một cái, không hứng lắm, hai cái hạ giới vương triều đánh nhau, thắng thua có quan hệ gì với ta? Hắn đếm trên đầu ngón tay tính, so sánh dưới, Tinh Giao làm cơm tối có thể so sánh cái này trọng yếu nhiều. Trong lòng hắn, muội muội ưu tiên cấp, hiển nhiên cao hơn nhiều hạ giới phong vân biến ảo. Một bên khác, Thương Nguyên Vương Triều Kim Loan Điện bên trên, Tân Đế Cơ Doãn ngồi ngay ngắn long ỷ, trong tay cầm kia phần ngôn từ kiêu căng chiến thư, khuôn mặt trẻ tuổi bên trên nhìn không ra hỉ nộ. Hắn vừa đăng cơ không lâu, Xích Viêm Vương Triều liền không kịp chờ đợi tuyên chiến. Dù ý lại rõ ràng bất quá, lần hắn tuổi trẻ, cảm thấy hắn tốt lắm, muốn nhân cơ hội cắn xuống Thương Nguyên một tảng mỡ dày. Cơ Doãn trong lòng cười lạnh. Hắn biết rõ một cái tàn khốc quy tắc, trong lịch sử, thân phụ nồng đậm tử khí, bị coi là thiên mệnh sở quy đế vương, thường thường thọ nguyên không dài, cái này tựa hồ là giữa thiên địa một loại vô hình cân bằng. Bất luận tu vi cao bao nhiêu, đế vương tuổi thọ cực ít có thể vượt qua trăm năm. Hắn biết mình thời gian không nhiều, mong muốn tại có hạn thời điểm tái hiện cơ thị hoàng tộc vinh quang của ngày xưa, thậm chí nâng cao một bước, nhất định phải đi phi thường sự tình. Khuyết chương bản đồ, ngưng tụ cùng tăng lên vương triều khí vận là đầu đường tắt. Xích Viêm Vương Triều tuyên chiến, trong mắt hắn ngược lại thành một cái không cho bỏ qua cơ hội. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua điện hạ văn võ bá quan, thanh âm trầm ổn mà hữu lực, mang theo không thể nghi ngờ quyết tâm. Xích Viêm vô đạo, phạm ta cương thổ. Trận chiến này, ta Thương Nguyên tất thắng. Bách quan nghe vậy đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, lập tức tiếng nghị luận nổi lên một phía. Bệ hạ, nghĩ lại a, quân ta tân lịch dung chuyển, vẫn cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Xích Viêm binh cường mã tráng, lúc này khai chiến, sợ không phải cơ hội tốt. Bệ hạ mới bước lên đại bảo, lúc này lấy vững chắc triều cương làm trọng a. Bệ hạ, vài ngày trước vương triều rất nhiều địa khu lương thảo vô cớ mất tích, bách tính khủng hoảng, không trước giải quyết cái này, nói thế nào chiến tranh. Nhưng cũng có một bộ phận võ tướng cùng kiên quyết tiến thủ văn thần cảm thấy phân chấn. Bệ hạ thánh minh, Xích Viêm khinh người quá đáng, nhất định phải phủ đầu thống kích. Ta Thương Nguyên binh sĩ thì sợ gì một trận chiến, trận chiến này như thắng có thể dương nước ta huy, chấn nhiếp xung quanh đạo trích. Trên triều đình ủng hộ và thanh âm phản đối xen lẫn, nhưng Cơ Doãn kia vô cùng kiên định ánh mắt cùng trong lời nói cường đại tự tin, làm cho tất cả mọi người đều ý thức được, vị này tuổi trẻ tân đế tuyệt không phải dễ dễ trêu người, hắn dứt khoát viễn siêu đám người tưởng tượng. Lương thảo sự tình Trẫm đã phái người đi thăm dò, hiện tại muốn làm chỉ có chuẩn bị chiến đấu mà thôi. Lục Nôn tại hoàng thành tạm thời nơi đặt chân, thông qua một chút con đường biết được trên triều đình phong ba, sờ lên cầm suy nghĩ, như thế có dứt khoát, làm việc quả quyết, còn thân phụ tử khí. Cái này Cơ Doãn, thật không phải là một đời mới thiên mệnh chi tử sao? Đợi nửa ngày, Lạc Ly bên kia vẫn là không có động tĩnh. Lục Nôn rảnh rỗi đến bị khủng, bắt đầu dùng thần thức tại trong hoàng thành bốn phía ăn dưa tìm một chút việc vui. Cái này một càn quét thật đúng là nhường hắn phát hiện một cái có ý tứ sự tình. Một cái tên là Lý Trường Linh người trẻ tuổi, vừa gia nhập vương triều cơ sở cơ cấu quản lý đả canh nhân không lâu, chỉ là một cái nho nhỏ trên đồng. Nhưng người này rất có hiệp ý, vì giải cứu một gã bị ngân cái chiên cấp trên nước hiếp thiếu nữ, lại không để ý đẳng cấp tôn ti, phạm thượng, đem người thủ trưởng kia đánh thành trọng thương. Kết quả tự nhiên là chọc tổ ong vò vẽ, Lý Trường Linh bởi vì nghiêm trọng làm trái kỷ, phạm thượng, bị phán án trảm lập quyết. Chuyện đến nơi đây coi như bình thường, nhưng kỳ quái là, luôn luôn thâm cư không ra ngoài thất công chúa, vậy mà tự mình ra mặt là Lý Trường Linh hướng Cơ Doãn cầu tình. Kỳ quái hơn chính là, Cơ Doãn thế mà thật cho mặt mũi, phát ngoại khai ân, cho Lý Trường Linh một cái cơ hội lập công chủ tội, nhường hắn đi thăm dò cái gì lương thảo mất đi án. Lục Nôn lập tức tinh thần tỉnh táo, nha a, dẫn tới công chúa chú ý, trở về từ có chết, còn phải kỳ ngộ. Cái này thì bản, cái này phối trí, thế nào cảm giác cái này gọi Lý Trường Linh ra hỏa, so Cơ Doãn càng giống tiêu chuẩn thiên mệnh chi tử mô bản a. Hắn bên này vừa nói thầm xong, trong đầu hệ thống thanh âm liền không có dấu hiệu nào vang lên, vẫn như cũng là kêu băng lãnh điện tử âm, tuyên bố nhiệm vụ, nhường Lý Trường Linh, xóa tên, ban thưởng, khí vật trị. Lục Nôn, hắn kem chút cho là mình nghe lầm. Xóa tên. Hệ thống ngươi bây giờ tuyên bố nhiệm vụ đều trực tiếp như vậy sao? Liên chen ép quấy nhiễu loại hình nguyện chuyển từ đều không cần, trực tiếp chính là xóa tên. Lục Nôn khỏe miệng co giật một chút, cảm giác cái này cái bản giống như hướng phía càng ngày càng hung tàn phương hướng một đường chạy hết tốc lực. Ngay tại Lục Nôn đối với hệ thống ban bố xóa tên nhiệm vụ vẻ mặt dấu chấm hỏi lúc, trong lực hắn chuyển tin phụ rốt cục lần nữa sáng lên, truyền đến Lạc Ly hơi có vẻ mỏi mệt nhưng vẫn như cũ lười biếng thanh âm, "Tiểu Ngô tử, vừa rồi vội vàng ra cố một cái lao cổ đồng phong ấn, hiện tại xong việc, người bên kia thế nào?" Lục Nôn nhẹ nhàng thở ra, vội vàng hồi phục, "Sư tôn ngài có thể tính có tin tức, ta bên này cũng xong việc, tùy thời có thể trở về." Hắn nhịn không được nhả dánh một câu, "Ngài vừa rồi treo ta chuyển tin treo đến gọi là một cái gọn gàng mà linh hoạt, ta còn tưởng rằng ta chỗ nào đắc tội ngài đâu." Lạc Ly bên kia khẽ cười một tiếng, "Còn nhớ thù đâu? Vừa rồi tình huống là thù, phân tâm không được. Đi, bớt lắm mồm, chuẩn bị một chút, ta kéo các ngươi trở về." Liên quan tới Lý Trường Linh chuyện, Lục Nôn quyết định trước thả một chút. Ngược lại hạ giới nghĩ đến tùy thời đều có thể đến, việc cấp bách là trở về thấy Tinh Dao, cũng không thể nhường nàng làm cơm tối lạnh. Chương 67, ta muốn rời đi qua cùng ngươi ở cùng nhau. Chương 67, ta muốn rời đi qua cùng ngươi ở cùng nhau. Hắn gọi Cơ Ngưng Tuyết, hai người tới trước đó hạ xuống kia phiến ít hai lui tới rừng cây. Dưới chân không gian trận văn sáng lên, ánh sáng nhu hòa đem hai người bao khỏa, một giây sau, cảnh vật trước mắt vặn bẹo biến hóa, quen thuộc thượng giới linh khí đập vào mặt, bọn hắn đã về tới Lưu Ly điện chủ điện bên trong. Lạc Ly đang lười biếng tựa ở nàng tấm kia hoa lệ trên ghế ngồi, nhìn thấy hai người xuất hiện, ánh mắt tại Cơ Ngưng Tuyết trên thân dừng lại chốc lát, khóe miệng khẽ nhếch, "Trở về. Xem ra lần này hạ giới chi hành, thu hoạch không nhỏ đi." Cơ Ngưng Tuyết cảm nhận được Lạc Ly ánh mắt, khéo léo gật gật đầu, đa tạ sư tôn quan tâm. Trong bụng nàng minh bạch, sư tôn chỉ sợ sớm đã nhìn ra thể chất nàng dị thường, chỉ là chưa từng điểm phá. Lục Nôn vừa thấy được Lạc Ly, lập tức nhớ tới mua hộ nhiệm vụ, mau từ trong nhận chứa đồ móc ra mấy đàn đóng gói xinh đẹp tinh xảo hạ giới rượu ngon, hiến vật quý dường như đưa tới, "Sư tôn, ngươi phân phó rượu ngon, ta cho ngươi tìm kiếm tới, đều là hạ giới danh tiếng tốt nhất." Lạc Ly ánh mắt hơi sáng, tiếp nhận một vò, đẩy ra bồn phòng, một cỗ nồng đậm thuần hậu mùi rượu tiêu tán đi ra. Nàng thỏa mãn gật gật đầu, lấy ra một cái tinh xảo chén ngọc, châm một chút, ưu nhã lướt qua một ngụm. Nhưng mà, rượu dịch nhập khẩu, Lạc Ly kia đẹp mắt lông mày lập tức nhăn lên, tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một tia ghét bỏ, "Rượu này, hương vị thế nào cay như vậy a? Không dễ uống." Nàng xưa nay ưa thích thuần hậu miên nhu hoặc là mát lạnh ngọt rượu phẩm, đối loại này liệt tiểu thật sự là không thích. Một bên Cơ Ngưng Tuyết thấy thế, nhỏ giọng đối Lục Nôn nói, "Sư minh, ngươi không phải lời thề son sắt nói, sư tôn nhất định sẽ ưa thích loại rượu này sao?" Lục Nôn lúng túng gãi đầu một cái, "Ta cũng không uống qua, ai chỉ là nghe chủ quán thổi đến tiên hoa loạn truy, nói là trấn điếm chi bảo, ngược lại danh tiếng tốt nhất, ta liền mua." Hắn một cái không yêu uống rượu người, chỗ nào phân rõ những này. Lạc Ly nhìn xem đồ đệ dạng như vậy, bất đắc dĩ thở dài, đem rượu đàn đẩy ra, được rồi, không dễ uống liền không uống." Nàng nhãn châu xoay động, vừa bạn, tổng điện chủ giống như liền tốt cái này một ngụm, cầm lấy đi hiếu kính lão nhân gia ông ta tốt, còn có thể đổi chút nhân tình. Nàng một lần nữa đưa ánh mắt về phía Lục Nôn, ngựa khí biến hơi chính thức chút, "Ngươi chuẩn bị một chút, qua một thời gian ngắn, ta dẫn ngươi đi một chuyến Hãn Lâm vực, gặp ngươi một chút mẫu thân." "Không có vấn đề." Lục Nôn lập tức đáp ứng. Mẫu thân hắn Liêu Thanh Âm xuất thân Hãn Lâm vực một cái tiểu gia tộc, hắn là biết đến. Mẫu thân tiên phú cực giai, lại tính tình bậc cường, một lòng mong muốn dựa vào chính mình năng lực kiến thiết gia tộc, chưa từng tiếp nhận phụ thân Lục Chập Viên viện trợ. Coi như hắn cũng xác thực có hơn mấy tháng không có gặp mẫu thân, trong lòng rất là tưởng niệm. Hơn nữa, đem cái này tin tức nói cho Tinh Dao, nàng nhất định cũng biết thật cao hứng. Cáo biệt Lạc Ly, Lục Nôn mang theo Cơ Ngưng Tuyết trực tiếp tiến về Thiên Quang Điện. Vừa tới ngoài điện, liền thấy Thiên Quang Điện chủ Nhan Hi vừa vặn đứng tại cổng, cặp kia thâm thúy mắt vàng bình tĩnh nhìn xem bọn hắn đến gần. Gặp qua Thiên Quang Điện chủ, Lục Nôn cùng Cơ Ngưng Tuyết cùng kêu lên hành lễ. Nhan Hi khẽ bước cằm, ánh mắt tại Lục Nôn cùng Cơ Ngưng Tuyết ở giữa quét một cái qua lại, ánh mắt có chút khó mà nắm lấy, "Ân, Tinh Dao ở bên trong chờ ngươi, đi vào đi." Lục Nôn luôn cảm thấy Nhan Hi nhìn hắn ánh mắt có điểm là lạ, mang theo điểm xem kỹ, lại hình như có chút bất đắc dĩ. Hắn sờ lên cái mũi, đè xuống nghi ngờ trong lòng, mang theo Cơ Ngưng Tuyết đi vào Tiền Quan Điện. Đi vào Lục Tinh Dao ở lại tiểu viện, còn không có gõ cửa, bên trong liền truyền đến Lục Tinh Dao thanh âm thanh thúy, nương theo lấy cái nổi tiếng băng, "Ca, cửa không có khóa, các ngươi trực tiếp tiến đến là được." Cơ Ngưng Tuyết đứng tại cửa trước, nhìn xem sạch sẽ tỏa sáng sàn nhà, nhớ tới lần trước kinh nghiệm, gương mặt từng đỏ, do dự một chút, vẫn là lặng lẽ bỏ đi giày, lộ ra một đôi trắng non linh lung chân ngọc, dẫm tại hơi lạnh trên sàn nhà. Lục Nôn trực tiếp đi hướng phòng bếp, chỉ thấy Lục Tinh Dao đang buộc lên một đầu màu hồng nhạt tập dề, đưa lưng về phía hắn, chuyên chú lật xào lấy trong nồi thức ăn. Tóc dài đen nhánh tùy ý kéo lên, lộ ra đường cong duyên dáng cái cổ, nhà bếp tỏa ra gò má của nàng, lộ ra phá lệ dịu dàng động nhân. Lục Nôn tựa ở trên khung cửa, nhìn xem một màn này, không khỏi cười nói, "Chúng ta Tinh Dao hiện tại rất có hiển thê lương mâu phong phạm đi." Lục Tinh Dao quay đầu đoán trách nhìn hắn một cái, khóe miệng lại nhịn không được dương lên, "Bớt lắm mồm, mau đi ra chờ lấy, xong ngay đây." Đồ ăn lên bàn, sắc hương vị đều đủ. Ba người ngồi vây chung một chỗ, vừa ăn vừa nói chuyện. Lục Nôn đem lần này hạ giới chi hành kinh lịch đại khái nói một lần. Bất quá, liên quan tới Khương Mộ Câm sự tình, hắn sáng suốt lựa chọn lướt qua không để cập tới. Lục Nôn nghĩ thầm, luôn cảm giác quên cái gì. Bị phong ấn ở trong bình thiết thương tiền tồn, làm giảng tới Lục Nôn hung hăng chém giết Lâm Tam lúc, Cơ Ngưng Tuyết vô cùng phối hợp bằng tới sùng bái ánh mắt. Lục Tinh Dao nghe, ngoài miệng nói ca ca thật tuyệt, trong lòng lại nhịn không được nổi lên nói thầm, bọn hắn tại hạ giới đến cùng kinh nghiệm cái gì? Ngưng Tuyết nhìn ca ca ánh mắt đều nhanh kéo. Kể xong những này, Lục Nôn cũng là nhớ tới Lý Trường Linh sự tình, thuận miệng để một câu, "A đúng rồi, còn tại hạ giới gặp phải thật có ý tứ người, gọi Lý Trường Linh." Hắn nói đơn giản xuống Lý Trường Linh cứu người gây tai họa, lại bị công chúa cứu sự tình, cảm giác như cái nhiệt huyết lăng đầu thành, bất quá nhân phẩm dường như không xấu, rất có hiệp khí. Xem như kiếp trước nhận qua giáo dục cao đẳng hôn lúc người, hắn đối loại nhân vật này ấn tượng thiên nhiên không tệ. Nhưng mà, Lục Tinh Dao chú ý lực hiển nhiên không ở trên đây. Nàng nhìn xem Lục Nôn cùng Cơ Ngưng Tuyết ở giữa loại kia tự nhiên mà vậy thân mật không khí, nhìn xem Cơ Ngưng Tuyết thỉnh thoảng nhìn về phía Lục Nôn kia ngậm lấy nu tình cùng ỉ lại ánh mắt, trong lòng nhỏ bình dấm chua lại đổ. Nàng để đua xuống, hít sâu một hơi, giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Lục Nôn, "Ca, ta có thể hay không thương lượng với ngươi chuyện gì?" Lục Nôn đang mang theo một khối thịt cá, nghe vậy ngẩng đầu, "Được a, chuyện gì? Nói đi." Lục Tinh Dao nhìn thẳng ánh mắt của hắn, mỗi chữ mỗi câu, rõ ràng nói rằng, "Ta muốn rời đi qua cùng ngươi ở cùng nhau." Lục Nôn, hắn kẹp lấy thịt cá lạch cạch một chút rơi trở về trong chén, trợn to mắt nhìn nhà mình muội muội, cho là mình nghe lầm. Hắn cuối cùng minh bạch vừa rồi tại cổng, Nhan Hi điện chủ kia ý vị thâm trường, mang theo điểm bất đắc dĩ cùng xem kịch vui ánh mắt là chuyện gì xảy ra. Thì ra dễ ở chỗ này. Lục Tinh Dao nhìn xem ca ca biểu tình khiếp sợ, cũng ý thức được mình khả năng có chút nghĩa khác, gương mặt trong nháy mắt từng đỏ, vội vàng quát tay bổ sung giải thích, "Không phải không phải, ca ngươi đừng hiểu lầm, ý của ta là, ta ngẫm lại đem đến Lưu Ly điện, ở tại cách vách người sân nhỏ mà thôi." Nàng càng nói thanh âm càng nhỏ, mang theo điểm nũng nịu ý vị, trông mong nhìn qua Lục Nôn, dạng này, ta liền có thể hàng ngày nấu cơm cho ngươi ăn đi. Nhìn xem muội muội kia mang theo chờ đợi cùng thẹn thùng, còn ý đồ dùng chiếu cố hắn ẩm thực làm lấy cớ bộ dáng khả ái, Lục Nôn tâm trong nháy mắt liền mềm nhũn ra. Hắn bất đắc dĩ cười cười, đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng, tốt ta, tùy ngươi. Ngươi muốn chuyển tới liền chuyển tới a, ngược lại sát vách sân nhỏ trống không cũng là trống không. Thật, quá tốt rồi, ta ơn ca." Lục Tinh Dao lập tức vui vẻ ra mặt, con mắt lóe sáng giống tinh tinh, vừa rồi điểm này nhỏ ghen tuông dường như trong nháy mắt tan thành mây khói. Chỉ là Lục Nôn trong lòng âm thầm cục, nha đầu này, thế nào cảm giác càng ngày càng dính người. Khí vận trị 117. Chương 68, ẩn giật chương 68, ẩn giật hạ giới, Thương Nguyên Vương Triều, đã canh nhân tổng bộ. Một gian bày biện đơn giản lại lộ ra uy nghiêm trong phòng, bầu không khí có chút ngưng trệ. Lý Trường Ninh, cái này dáng người thon dài, khuôn mặt bình thường, lại mang theo một cô không thể bỏ qua kiên nghị thần thái người trẻ tuổi, đang thẳng tắp lưng, đứng tại trong phòng. Ánh mắt của hắn thanh tịnh mà kiên định, thậm chí mang theo một tia bất khuất của tường, một mực khóa chặt tại trước mặt vị kia ngay tại chậm rãi thưởng thức trà nam tử trung niên trên thân. Nam tử thân mang đả canh nhân tổng trưởng chế thức bào phục, khí chất trầm ổn như sơn nhạc, chính là đả canh nhân tổng trưởng Lưu Kình. Lưu tổng dài Lý Trường Ninh thanh âm phá vỡ trầm mặc, mang theo người trẻ tuổi đặc hữu nhuệ khí, chẳng lẽ ta làm sai sao? Nắm đấm của hắn tại bên người có chút nắm chặt, đốt ngón tay hơi trắng bệnh. Hắn không rõ vì sao lo liệu chính nghĩa lại rơi đến thân hãm nhà tù, thậm chí suýt nữa đầu người rơi xuống đất kết quả. Lưu Kình chậm rãi thả ra trong tay chén trà bằng sứ xanh, đáy chén cùng mặt bàn tiếp xúc phát ra thanh thúy nhẹ vang lên. Hắn dương mắt, ánh mắt thâm thúy như là giếng cổ, bình tĩnh không lay động rơi vào Lý Trường Ninh trên thân, dường như có thể xem thấu hắn tất cả nhiệt huyết cùng mê mang. "Ngươi làm, bản thân không sai." Lưu Kình thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, mang theo ở lâu thượng vị thông dòng, trừ bạo giúp kẻ yếu, là ta đã canh nhân thiết lập mới bắt đầu liền lo liệu tín nhiệm một trong. Lý Trường Ninh trong mắt vừa dấy lên một tia sáng, lại nghe Lưu Kình lời nói xoay chuyển, "Nhưng là, Trường Ninh, ngươi phải hiểu được, đã ngươi lựa chọn bước vào cái này đã canh nhân cánh cửa, thân ở cái này vương triều quyền lực vòng xoáy bên dưới, liền không thể chỉ bằng một bầu nhiệt huyết làm việc. Ngươi cần học được ẩn giật." "Ẩn giật?" Lý Trường Ninh tái diễn cái từ này, lông mày chăm chú nhăn lại, trên mặt hiện ra không hiểu cùng kháng cự, "Vậy ngài lúc trước nói với ta câu kia thế đạo đụng đầu, duy nhìn lửa bất xâm ngọc chẳng lẽ chỉ là một câu thuận miệng trò đùa sao?" Thanh âm của hắn có chút đề cao, mang theo bị tín niệm xung kích kích động. Khi đó, chính là câu nói này, đốt lên trong lòng của hắn mong muốn tại cái này chọc thế bên trong giữ vững một phần thanh bạch lý tưởng. Lưu Kình nhìn trước mắt trương này tuổi trẻ mà cố chấp khuôn mặt, dường như thấy được rất nhiều năm trước cái kia giống nhau hăng hái, ý đồ lấy sức một mình gột rửa bụi bặm chính mình. Hắn thật sâu thở dài, kia tiếng thở dài bên trong mang theo khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp, có tiếc hận, có hồi ức, cũng có một tia không dễ dàng phát giác mọi bệnh. Chính nghĩa của ngươi cảm giác, ngươi thuần túy, là phẩm chất tốt khó có. Lưu Kình ngữ khí hòa hoãn một chút, mang theo một loại gần như trưởng bối khuyên bảo, nhưng ở biến đổi liên tục triều đình cùng trong quan trường, cái này vừa vặn dễ dàng nhất trở thành người khác công kích nhược điểm của ngươi, trở thành đâm về chính ngươi lưỡi dao. Ngươi rất rõ ràng, ngươi vị thủ trưởng kia là cố ý chọc giận ngươi, đặt bẫy, mục đích đúng là muốn trừ hết ngươi cái này không chịu đồng lưu hợp ô gì loại. Có thể ngươi đây, biết rõ là cả bẫy, vẫn là liều lĩnh ngày vào. Hắn đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ đã canh nhân tổng bộ trong nội viện lui tới xuyên thẳng qua bóng người, thanh âm phiêu hốt, có lẽ nơi này thật không thích hợp ngươi. Câu nói này giống một cây băng lãnh kim châm, đâm vào Lý Trường Linh trái tim. Thân thể của hắn khẽ run lên, nhưng trong mắt quang mang cũng không dập tắt, ngược lại bốc cháy lên càng thêm hừng hực hỏa diễm. Hắn hít sâu một hơi, đối với Lưu Kình bóng lưng, mỗi chữ mỗi câu, nói năng có khí phách, ta sẽ chứng minh cho ngài nhìn, ta sẽ tra ra Lương Thảo mất tích trận tướng, lập công chu tội. Nói xong, hắn không còn lưu lại, quay người nhanh chân rời khỏi phòng, bóng lưng quyết tuyệt mà thẳng tắp, mang theo một loại không đụng nam tưởng không quay đầu lại của Dũng. Trong phòng an tĩnh lại, một mực đứng hầu ở bên trợ lý đi lên trước, mang trên mặt lo lắng, thấp giọng hỏi, "Tổng trưởng, chúng ta thật cứ như vậy nhìn xem hắn đi chịu chết sao?" Đám kia Lương Thảo mất tích đến kỳ quặc, phía sau lòng dạ thâm sâu khó lường, hắn một cái không có chút nào căn cơ người trẻ tuổi, ba ngày thời gian, làm sao có thể tra được đi ra. Lưu Kình không quay đầu lại, vẫn như cũng nhìn qua ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm. Nửa ngày, hắn mới chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia khó nói lên lời tăng thường, hắn rất giống lúc tuổi còn trẻ ta. Như thế tin tưởng quan có thể chiếu sáng tất cả hắc ám. Hắn dừng một chút, ngữ khí chuyển thành trầm thấp, ta không muốn nhìn thấy hắn cuối cùng cũng thay đổi thành ta hiện tại bộ dáng này, ném đi lúc đầu điểm này thuần túy. Hắn xoay người, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, ta đã vì hắn giữ lại tốt đường lui. Như hắn thật có thể tra được thứ gì, là bản lãnh của hắn. Nếu không thể, ít ra tại tối hậu con đầu, có thể bảo đảm hắn một mạng, tiện hắn rời xa chỗ thị phi này. Rời đi đã canh nhân tổng bộ Lý Trường Ninh, lập tức đầu nhập vào khẩn trương trong điều tra. Thời gian chỉ có 3 ngày, tranh thủ thời gian. Hắn cũng không phải là không có đầu mối mã phu. Trước đó có thể bị thất công chúa nhìn chúng cũng dẫn vào đả canh nhân, chính là bằng vào hắn xuất sắc sức quan sát cùng ăn khớp năng lực trinh thám, phá được cùng một chỗ liên lụy rất rộng nhân khẩu mất tích án, tiệm lộ tài hoa. Lần này Lương Thảo là tại vận chuyển trên đường, tại ngoại ôm một chỗ tạm thời trung chuyển nhà kho thần bí biến mất, số lượng to lớn, đủ để ảnh hưởng tiền tuyến chiến cuộc. Lý Trường Linh quyết định theo đầu nguồn tra được, trực tiếp chạy tới cái kia đã giới nghiêm trung chuyển nhà kho. Nhà kho ở vào thành tây chỗ hẻo lánh, từ nặng nghề đá xanh lũy thế mà thành, giờ phút này thủ vệ sông nghiêm. Lý Trường Linh quang minh thân phận sau, đi vào trống trải kho hàng nội bộ. Nhà kho cực lớn, giờ phút này lại trống rỗng, chỉ còn lại một chút tàn mát vụn cỏ cùng vận chuyển lúc lưu lại lộn xộn vết bánh xe ấn. Trong không khí tràn ngập ngũ cốc đặc hữu bụi đất vị cùng một tia như có như không mùi nấm mốc. Lý Trường Linh nín hơi ngưng thần, ánh mắt sắc bén như chỉ mừng, không buông tha bất kỳ một tia chi tiết. Hắn đầu tiên là cẩn thận kiểm tra nhà kho đại môn cùng khóa cố, không có bất kỳ cái gì bị khiêu động hoặc dấu vết hư hại. Tiếp lấy, hắn dọc theo vách tường từng tấc dò xét, gõ vết đá, lắng nghe tiếng vang, ý đồ tìm ra khả năng tồn tại cửa ngầm hoặc mật đạo, kết quả không thu hoạch được gì. Dưới đất là nền vững chắc bùn đất, hắn thậm chí cúi người, dùng ngón tay vê lên bùn đất cẩn thận quan sát, ngoại trừ bình thường vết bánh xe cùng dấu chân, tìm không thấy bất kỳ đại quy mô đào móc hoặc thổ hệ pháp thuật thi triển vết tích. Nhất làm cho hắn cảm thấy khó giải quyết chính là, hiện trường không có một tơ một hào sóng linh khí lưu lại. Bất luận là chữa vật pháp bảo thu lấy, vẫn là vận dụng không gian loại pháp thuật, lớn như thế quy mô chuyển di lương thảo, không có khả năng hoàn toàn không lưu lại bất kỳ năng lượng vết tích. Nhưng mà, hắn đã dùng hết cảm giác phương pháp, thậm chí vận dụng có thể dò xét yếu ớt năng lượng còn sót lại tầm tích bàn kim đồng hồ đều không phản ứng chút nào, an tĩnh làm lòng người hoảng. Thật giống như, đống kia tích như núi lương thảo, là trống không tan biến mất như thế. Lý Trường Linh lông mày chăm chú khóa cùng một chỗ, trên mặt viết đầy hoang mang cùng ngưng trọng. Mồ hôi theo hắn thái dương chảy xuống, hắn cũng không buồn đi lau lau. Một loại áp lực vô hình bao phủ hắn, vụ án trình độ quỷ dị nằm ngoài dự đoán của hắn. Không có linh lực vết tích, hoặc là gây án người thủ đoạn cao siêu tới đủ để xóa đi tất cả vết tích, hoặc là chính là sử dụng một loại nào đó vượt qua thông thường nhận biết phương pháp. Hắn tự lẩm bẩm, loại bỏ người tu hành thường dùng thủ đoạn khả năng. Như vậy, hiểm nghi lớn nhất liền chỉ hướng địch quốc thẩm thấu. Xích Viêm Vương triều an bài tiến thương nguyên nội ứng, lợi dụng một loại nào đó không muốn người biết thủ đoạn, thần không biết quỷ không hay trở đi lương thảo. Mục tiêu minh xác, tìm ra cất giấu Xích Viêm nội ứng. Tiếp xuống dòng dã một ngày, Lý Trường Linh giống một đài không biết mệt mỏi máy móc, điên cuồng vận chuyển lại. Hắn xem gần đây tất cả cùng lương thảo điều hành tương quan nhân viên hồ sơ, loại bỏ mỗi một cái có hiểm nghi quan viên, tư lại, hộ vệ thậm chí dân phu. Hắn thăm viếng nhà kho xung quanh các gia đình cùng thương hộ, hỏi thăm phải chăng có trong hồ sơ phát thời đoạn nhìn thấy hoặc nghe được bất cứ gì thường nào. Hắn một lần nữa cắt tỉa đả canh nhân nội bộ liên quan tới Xích Viêm gián điệp lẻ tẻ manh mối, ý đồ tìm ra trong đó liên quan. Nhưng mà, ngày kế, không có chút nào thu hoạch. Sở hữu tướng quan nhân viên không ở tại chỗ chứng minh tựa hồ cũng không có kẽ hở, xung quanh hỏi thăm không có đạt được bất kỳ tin tức có giá trị, những cái kia liên quan tới gián điệp manh mối càng là như là diều bị đứt dây, căn bản là không có cách cùng lương thảo án liên hệ tới cùng một chỗ. Màn đêm buông xuống, Lý Trường Ninh kéo lấy mỏi mệt không chịu nổi thân thể, trở lại đả canh nhân tổng bộ cho hắn tạm thời an bài đơn sơ chỗ ở. Hắn ngồi băng lãnh giường cây bên trên, nhìn qua ngoài cửa sổ đêm đen như mực không, trên mặt lần thứ nhất lộ ra khó mà che giấu mỏi mệt cùng một tia mê mang. Hai ngày, chỉ còn lại hai ngày thời gian. Manh mối ở nơi nào? Chỗ đột phá ở nơi nào? Chẳng lẽ chính mình thật chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kỳ hạn đến, sau đó đi hướng đạo trường sao? Không cam tâm, hắn tuyệt không cam tâm. Lý Trường Ninh đột nhiên siết chặt nắm đấm, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, chuyển đến đâm nhói làm cho hắn hỗn loạn suy nghĩ hơi hơi rõ ràng một chút. Hắn không thể từ bỏ, nhất định còn có cái gì chi tiết bị hắn không để ý đến. Ngày mai, nhất định phải thay cái mạch suy nghĩ, làm lại từ đầu. Chương 69, tương lai nhắc nhở chương 69, tương lai nhắc nhở thượng giới, chiều thánh điện. Lục Nôn đỉnh lấy Thiên Quang Điện chủ Nhan Hi kia cơ hồ có thể chết có người oán trách ánh mắt, tay chân lênh lẹ giúp Lục Tinh Dao dọn dẹp đồ vật. Nhan Hi ánh mắt kia, rất giống nhà mình tỉ mỉ bảo dưỡng nhiều năm rau xanh, không chỉ có bị heo ghi nhớ, hiện tại rau xanh còn chủ động muốn hướng trong chuồng heo chạy, nhường nàng cái này người làm vườn rất là tâm tác. Lục Tinh Dao ở một bên hé miệng cười trộm, lặng lẽ lôi kéo Nhan Hi ống tay áo, nhỏ giọng nói, "Sư tôn, là chính ta muốn đi đi, ta sẽ thường xuyên trở về nhìn ngài." Nhan Hi nhìn xem đồ đệ kia chờ đợi ánh mắt, cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ, phất phất tay, "Đi thôi đi thôi." Dọn nhà trên đường, không thể tránh khỏi gặp không ít cùng Lục Nôn bọn hắn cùng thời kỳ đệ tử. Những đệ tử này nhìn thấy Lục Tinh Dao, mọi thứ cung kính dừng bước lại, cùng hô lên, "Đại sư tỷ tốt." Lục Tinh Dao tân sinh đệ nhất nhân tên tuổi, trải qua cùng Chu Huyền trận chiến kia, đã hoàn toàn ngồi vững, không người dám có dị nghị. Nàng chỉ là khẽ bước cắm đắp lại, khí chất thanh lãnh. Lục Nôn nhìn xem nhà mình muội muội cái này phái đoàn, nhịn không được xích lại gần nàng, hạ giọng, mang theo trêu tức ý cười trêu chọc nói, "Nha, đại sư tỷ khí thế rất đủ đi." Lục Tinh Dao bên tai đỏ lên, lập tức lấy tuổi trỏ nhẹ nhàng đụng hắn một chút, oán trách nhìn hắn chằm chằm, dù chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói, không cho phép ngươi kêu như vậy ta, lại gọi ta tức giận. Cuối cùng đem Lục Tinh Dao dàn xếp tại lưu ly điện sắt vách trong tiểu viện, Lục Nôn trở lại gian phòng của mình, vừa nhẹ nhàng thở ra, lại cảm giác trong đầu dường như một mực có cái như có như không thanh âm đang kêu gọi hắn. "Ân." Lục Nôn nuốt nuốt huyệt thái dương, chẳng lẽ là gần nhất bận quá, xuất hiện nghe nhầm rồi. "Không đúng, thanh âm này, linh hoạt kỳ ảo êm tai, mang theo điểm quen thuộc nũng nịu ý vị, tựa như là khương mộc âm." Hắn lấy lại bình tĩnh, lần nữa thu liêm ý thức, trong lòng mặc niệm cái tên đó. Rất nhanh, cảnh tượng trước mắt biến ảo, kia phiến chói lọi biển hoa cùng to lớn anh hoa thụ xuất hiện lần nữa. Dưới cây, cái kia đạo tuyệt mỹ thân ảnh đang cười mỉm mà nhìn xem hắn, chính là Khương Mộc Âm. "Ta phát hiện ta và ngươi liên hệ trở nên mạnh mẽ, ta có thể để ngươi ở bên ngoài nghe thấy thanh âm của ta." Khương Mộc Âm cười nói. "Chuyện gì như vậy vội vã gọi ta?" Lục Nôn đi đến trước mặt nàng hỏi. Lần này hắn cố gắng để cho mình lộ ra trấn định một chút, không thể lại bị cô nương này nắm mũi dẫn đi. Khương Mộc Âm ngẩng đầu, nụ cười ngọt ngào lại dẫn một tia giảo hoạt, "Ta nhớ ngươi lắm, không được sao?" Lục Nôn, khu cụ vừa thành lập chấn định kém chút phá công, hắn chiến thuật tính ho khan che giấu xấu hổ. Nhìn xem Lục Nôn dáng vẻ quất bách, Khương Mộc Âm tâm tình rất tốt giải thích nói, "Được rồi, không đùa ngươi. Nói chính sự, năng lực của ta đâu, nhưng thật ra là thể nghiệm một đoạn ngắn tương lai đoạn ngắn, không phải đơn thuần nhìn thấy là thân lâm kỳ cảnh cái chủng loại kia thể nghiệm a. Bất quá, cụ thể sẽ thể nghiệm đến cái nào đoạn thời gian tương lai, không phải ta có thể khống chế." "Thể nghiệm tương lai?" Lục Nôn hứng thú, "Vậy ngươi lần này thể nghiệm tới cái gì?" Khương Mộc Âm không có trả lời ngay, tuyệt mỹ trên khuôn mặt lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bò đầy đỏ ửng, liền trắng non cái cổ đều nhiễm lên nhàn nhạt màu hồng. Nàng ánh mắt phiêu hốt, có chút không dám nhìn Lục Nôn, tay nhỏ không tự giác rảo lấy góc áo, một bộ xấu hổ mà ước bộ dáng. "Lục Nôn, ngươi đỏ mặt bong bóng ấm trà a?" Hắn vẻ mặt dấu chấm hỏi, phản ứng này là thể nghiệm tới cái gì khó lường hình tượng. Đúng lúc này, hệ thống kia băng lãnh thanh âm nhắc nhở không có dấu hiệu nào tại trong đầu hắn vang lên, "Đốt, khí vận trị 341." "Lục Nôn." Hắn càng thêm động. Cái này khí vận trị thêm đến không hiểu đâu, luôn cảm giác cái này phá hệ có chút không có hảo ý luôn bị. Khương Mộc Âm dường như bình phục tâm tình xuống, cưỡng ép đem thoại để kéo về quỹ đạo, chỉ là trên mặt đỏ ửng còn chưa hoàn toàn rút đi. "Cái kia, ta hỏi ngươi hai chuyện. Cái thứ nhất, cái kia Thiết Thương Tiên Tôn tàn hồn, ngươi báo cáo cho Triều Thánh Điện không có?" Lục Nôn sững sờ, lập tức lúng túng sờ lên cái mũi, "Ách, quên. Trở về vào xem lấy đưa rượu, ăn cơm, ứng phó muội muội dọn nhà, đem cái này gốc dạ quên mất không còn một mảnh." Khương Mộc Âm không nói lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn, "Không hổ là ngươi, đừng có lại quên. Tốt tốt tốt, ta chờ một lúc liền đi." Lục Nôn vội vàng bằng lòng. Chuyện thứ hai, Khương Mộc Câm vẻ mặt hơi hơi chăm chú chút, cái kia gọi Lý Trường Ninh hạ giới đả canh nhân, hắn hiện tại còn sống không? "Còn sống." Lục Nôn gật gật đầu, có chút ngoài ý muốn Khương Mộc Câm làm sao lại biết Lý Trường Ninh, còn cố ý hỏi, "Thế nào, hắn rất trọng yếu?" Ân Khương Mộc Câm khẳng định nói, "Ta thể nghiệm đến tương lai đoạn ngắn bên trong, hắn tại cái nào đó thời khắc mấu chốt, đối ngươi sẽ có không nhỏ tác dụng, cho nên, đừng để hắn chết, lúc cần thiết, có thể thuận tay rút một cái." Kỳ thật, nếu như hệ thống không cho thất bại trừng phạt, Lục Nôn làm một cái nhiệm vụ đều không muốn làm, chủ đánh một cái cá ướp muối nằm ngựa. Nhưng Lục Nôn là một cái nghe quên người, đặc biệt là có thể nghiệm tương lai năng lực Khương Mộc Âm quên hắn, hắn khẳng định sẽ nghe. Đã nàng nói như vậy, vậy cái này Lý Trường Ninh xem ra quả thật có chút giá trị. "Đi, ta đã biết." Lục Nôn gật gật đầu, vừa vặn ta bên này cũng có chút liên quan tới hắn chuyện phải xử lý, ta sẽ dành thời gian chú ý một chút. Khương Mộc Âm nhìn xem hắn, nhuận miệng cười, "Vậy là tốt rồi. Mau đi đi, nhớ kỹ muốn ta a vừa dứt tiếng, thân ảnh của nàng bắt đầu biến mơ hồ. Lục Nôn ý thức trở về hiện thực, sờ lên cái cằm. Lý Trường Ninh, đối tương lai hữu dụng. Xem ra, sắp thực đến lại tìm cái thời gian, tới hạ giới nhìn một chút. Chương 70, năm đó phá sự chương 70, năm đó phá sự Lục Nôn quyết định trước tiên đem trộm thương cái này khoai lang vòng tay xử lý sạch, liền cầm phong ấn cái bình đi tìm Lạc Ly. Tại Lưu Ly điện hậu điện một chỗ lịch sự tao nhã trên sân thượng, Lạc Ly đang lười biếng dựa nghiêng ở trên giường em, một tay bưng lấy bản cổ tịch, một cái tay khác mang theo tinh xảo bầu rượu, tự rót tự uống, được không hài lòng. Nhìn thấy Lục Nôn tới, nàng Lưu Ly sắc đôi mắt đẹp miễn cưỡng vừa nhấc, "Nha, tiểu ngôn tử, tìm vi sư có việc." Lục Nôn đem cái kia phong ấn trộm thương tàn hồn bình ngọc đưa tới, thuận tiện đem tại hạ giới như thế nào gặp phải bị đoạt xá Lâm Tam, lại như thế nào cuối cùng giải quyết trộm thương tàn hồn quá trình, giản lược nói tóm tắt nói một lần. Lạc Ly nghe xong, để sách xuống, đôi mi thanh tú trao lên, nói như vậy, "Ngươi hôm qua trở về thời điểm, chuyện này liền đã xong xuôi. Vậy sao ngươi lúc ấy không nói?" Lục Nôn vẻ mặt thản nhiên, thậm chí mang theo điểm lẽ thẳng khí hùng, "Ta quên." Lạc Ly, nàng nhìn xem sở hữu cái này khi thì khôn khéo khi thì mơ hồ đồ đệ, nhất thời lại không phản bắt được. Nàng tiếp nhận cái bình, đầu ngón tay linh quang lóe lên, tùy tiện liền giải khai phong ấn phía trên. Một cỗ nhàn nhạt hắc khí theo miệng bình bay ra, ngưng tụ thành một đạo hơi có vẻ hư ảo, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra mấy phần tiên phong đạo cốt khí chất lão giả thân ảnh, chính là Thiết Thương Tiên Tôn. Mặc dù cùng là thái ớt cảnh, trộm thương tư lịch thậm chí so Lạc Ly còn già hơn chút, nhưng hắn bây giờ chỉ còn một sợi tàn hồn, thực lực trăm không còn một. Lạc Ly chỉ là tiện tay phát họa, một cái vi hình thúc vực trận pháp liền chống rông xuất hiện, như là vô hình công xiềng, đem trộm thương hồn thể một mực giam cầm giữa không trung, không thể động đậy. Trộm thương thấy rõ người trước mắt, lại cảm nhận được chiều thánh điện đặc hữu khí tức, vừa kinh vừa sợ, ngoài mạnh trong yếu quát, "Tiểu bối, dám như thế đối đãi bản tôn. Năm đó coi như các ngươi chiều thánh điện tổng điện chủ ở đây, cũng phải cho bản tôn mấy phần chút tình mọn." Lạc Ly xác thực chưa thấy qua trộm thương bản nhân, nhưng hắn sự tích tại chiều thánh điện cao tầng bên trong cũng không phải là bí mật. Khoe miệng nàng câu lên một vệt giọng địa mai độ cong, "Trộm thương, buồn điện chủ cũng là nghe qua danh hào của ngươi. Nghe nói ngươi năm đó khoác lác thiên tài, nhưng thủy chung bị tổng điện chủ đại nhân quang mang ép tới thở không nổi, xem tổng điện chủ là suốt đời kình địch, đáng tiếc a. Tổng điện chủ lão nhân gia ông ta, chỉ sợ liền ngươi là ai cũng không biết a." Lời này như là đao nhọn, tinh chuẩn đâm trúng trộm thương nội tâm trô đau nhất. Hắn năm đó cũng là bởi vì tâm tính mất cân bằng, ghen ghét tổng điện chủ tiên tư cùng địa vị, mới từng bước một đi hướng ngả lối, thậm chí không tiếc phản bội tiên đạo, đầu nhập vào ma tộc, cho năm đó tiên ma đại chiến tạo thành tổn thất to lớn. Vốn nên bị xử quyết, lại dựa vào tự bạo nhục thân mới may mắn đào thoát. Lục Nôn ở một bên nghe được khỏe miệng hơi rút, nội tâm nhà ránh, cũng bởi vì người khác quá mạnh hơn nữa không biết người, ngươi liền tâm tính bạo tạc đi làm phản đồ. Ngươi đạo này tâm là giấy a? Lạc Ly lười nhắc lại cùng hắn nói nhảm, phất phất tay, tính toán, cùng ngươi một cái tàn hồn nói lời vô dụng làm gì, vẫn là trực tiếp giao cho tổng điện chủ xử lý bất việc. Nghe xong muốn gặp tổng điện chủ, trộm thương trong nháy mắt sợ, trên mặt kiêu căng không còn sót lại chút gì, thay vào đó là thất kinh, đừng, đừng. Lạc điện chủ, có việc dễ thương lượng, ta lời còn chưa dứt, Lạc Ly đầu ngón tay quang mang lại lóe lên, một cái mới, càng kiên cố phong ấn rơi xuống, đem hắn kêu rên cùng xin khoan dung cùng nhau phong trở về trong bình, thế giới quay về thanh tĩnh. Nói đến Lạc Ly lung lay trong tay cái bình, tò mò nhìn về phía Lục Nôn, ngươi một cái độ kiếp kỳ, là thế nào xong một cái thái ớt cảnh tàn hồn? Coi như hắn lại suy yếu, lạc đà gầy cũng so ma đại. Lục Nôn trung thực mà lộ ra ra ngực kia đóa như ẩn như hiện thất thải vãng sinh hoa. Lạc Ly nhìn chằm chằm kia đóa xem xét liền biết vật phi phàm linh hoa, trầm mặc hai giây, mới yếu ớt phun ra một câu: các ngươi Lục gia là thật có tiền. Loại này cấp bậc bảo mệnh chi vật, quả thực là không cho vai ác đường sống. Đúng rồi, sư tôn Lục Nôn thừa cơ nhắc lên chuyện xưa, ngài trước đó đã đồng ý muốn dạy ta bản lãnh, chừng nào thì bắt đầu à? Ta cái này thân truyền đệ tử cũng không thể một mực hữu danh vô thực a. Lạc Ly bước bước mi tâm, lộ ra một tia vừa đúng tiền não. Vi sư gần nhất quả thật có chút chuyện khẩn yếu phải xử lý, không thể phân thân. Dạng này, người trước đi theo nội môn đệ tử cùng đi nghe một chút cơ sở báo cáo, đánh một chút cơ sở. Lục Nôn, ngươi vừa mới lúc uống rượu rõ ràng liền một bộ rất nhàn dáng vẻ a. Hắn vẻ mặt khó có thể tin, không phải đâu sư tôn, để cho ta đi cùng nội môn đệ tử cùng một chỗ nghe giảng tòa. Vậy ta đây thân truyền đệ tử không phải mà làm. Đi cửa sau cảm giác ưu việt đâu? Lạc Ly nhìn ra bất mãn của hắn, tuyệt mỹ trên mặt bỗng nhiên tràn ra một cái vũ mị đến cực điểm nụ cười, sóng mắt lưu chuyển, thanh âm mang theo mê hoặc, tốt tốt, qua mấy ngày chờ vi sư rút xong, nhất định thật tốt đền bù ngươi, thế nào? Lục Nôn, hắn bị bất thình lình mỹ nhan bạo kích cùng mập mờ lời nói làm cho giật mình trong lòng, vô ý thức hỏi, nói tỉ mỉ. Đền bù. Lạc Ly lại chỉ là cười không nói, khôi phục đứng đắn vẻ mặt, ta xác thực có chuyện trọng yếu, không chỉ là ta, mấy vị khác điện chủ gần đây cũng có chút bận rộn. Nói không chừng à, ngươi đi báo cáo bên kia, còn có thể đụng phải cái khác điện thân truyền đệ từ đâu, cũng không tính hạ giá. Gặp nàng nói như vậy, Lục Nôn đành phải miễn cưỡng tiếp nhận, tốt a. Hắn chợt nhớ tới một chuyện khác, sư tôn, ngài chỗ này có hay không loại kia? Có thể để cho ta nhìn thấy hạ giới tình huống trận pháp hoặc là pháp bảo. Lạc Ly lập tức quăng tới hồ nghi ánh mắt, ngươi lại coi trọng cái nào hạ giới cô nương? Lục Nôn vội vàng khoát tay, không phải như ngươi nghĩ, ta là muốn giám thị một người, một cái tên là Lý Trường Ninh đã canh nhân, có chút việc muốn xác nhận. Giám thị người? Lạc Ly nghĩ nghĩ, dạng này quan chắc trận pháp cũng là không phải là không có. Nàng tiện tay theo chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra một cái quen thuộc lưu ly tiểu cầu, ném cho Lục Nôn, "Ấy, cái này cho ngươi." Bên trong khắc họa thủy kính quan vi trận, rót vào linh lực, sau đó định ra tọa độ liền tốt. Bất quá khoảng cách càng xa, tiêu hao càng lớn, thấy cũng không thể quá rõ ràng bền bỉ. Lục Nôn tiếp nhận tiểu cầu, trong lòng nhất định, lần này có thể viễn chỉnh chú ý vị kia thiên mệnh đả canh nhân. Tốt, không sao chứ. Không có việc gì, vi sư liền đi trước, tổng điện chủ vẫn chờ thu lễ vật đâu. Lạc Ly lung lay chứa trộm thương cái bình, dưới chân trận quang lóe lên, liền biến mất không thấy. Lục Nôn nắm tay bên trong lưu ly tiểu cầu, ánh mắt nhìn về phía xuống dưới phương hướng. Lý Trường Ninh, để cho ta nhìn xem, ngươi đến cùng có cái gì đặc biệt chỗ. Chương 71, không thể để cho hắn lại tra được chương 71, không thể để cho hắn lại tra được hạ giới, Thương Nguyên Vương Triều, hoàn thành. Thời gian trôi qua một ngày rưỡi, khoảng cách 3 ngày kỳ hạn còn sót lại ngày cuối cùng nữa. Lý Trường Ninh cảm giác chính mình giống một đầu bị vây ở trong mê cung giá thú, biết rõ xuất khẩu ngay tại nơi nào đó, nhưng thủy chung tìm không thấy chính xác con đường. Quan phương phụ trách loại này đại án tập sát ti sớm đã tham gia, bọn hắn nắm giữ càng hoàn thiện hệ thống cùng càng nhiều nhân thủ cùng phong phú hơn kinh nghiệm. Hoàng đế Cơ Doãn mặc dù cho Lý Trường Ninh một cái cơ hội, nhưng đương nhiên sẽ không đem toàn bộ hy vọng ký thác vào một cái mang tội nho nhỏ đã canh nhân trên thân. Tập sát ti trong nha môn, người đến người đi, hồ sơ chồng chất như núi, bầu không khí ngưng trọng. Nhưng mà, nắm giữ khổng lồ tài nguyên tập sát ti, điều tra tiến độ lại dị thường chậm chạp, nói lên mấy loại khả năng đều bị hiện trường khuyết thiếu sóng linh khí bằng chứng từng cái bắt bỏ, dường như lâm vào thế bí. Trái lại Lý Trường Ninh, cái này lẻ loi một mình đã canh nhân, tiến độ ngược lại mơ hồ đi tại phía trước. Lý Trường Ninh lần nữa đi tới thành Tây cái kia xảy ra chuyện trung chuyển nhà kho phụ cận. Hắn không tiếp tục tiến vào đã bị lặp đi lặp lại điều tra qua kho hàng nội bộ, mà là tại xung quanh khu vực bồi hồi, ánh mắt sắc bén quét mắt mỗi một cái nơi hẻo lánh, không buông tha bất kỳ khả năng manh mối. Hắn nhìn thấy một cái lao trượng đang ngồi ở nhà mình ngưỡng cửa phơi nắng, vậy lấy giỏ trúc. Lý Trường Ninh đi lên trước, tận lực để cho mình ngự khí lộ ra bình thản. Lão trượng, quấy dậy. Xin hỏi đại khái 3-4 ngày trước ban đêm, ngài có hay không ở phụ cận đây nhìn thấy hoặc là nghe được cái gì chuyện đặc biệt? Tỷ như không tầm thường tiếng xe ngựa, hoặc là thấy cái gì người xa lạ tại phụ cận lắc lư. Lao trượng ngẩng đầu, đục ngầu ánh mắt nhìn Lý Trường Ninh một cái, chậm ung dung nói, quang ra, nơi này lệnh, ban đêm ngoại trừ gõ mõ cầm canh, không người gì. Tiếng xe ngựa đi. Bình thường vận lương đội xe lui tới, cũng nghe đã quen. Hắn dừng một chút, dường như đang nhớ lại, bất quá. Giống như mấy ngày nay ban đêm, chó hoang làm cho đặc biệt hùng, cũng không biết vì sao. Chó hoang làm cho hùng. Lý Trường Ninh trong lòng hơi động. Súc vật có khi so với người càng mẫn cảm. Tạ ơn lão trượng. Hắn nhớ kỹ chi tiết này, mặc dù nhỏ bé, nhưng có lẽ có dùng. Kéo lấy mệt mỏi thân thể trở lại đả canh nhân tổng bộ, Lý Trường Ninh trực tiếp đi Lưu Kình thư phòng. Tổng trưởng. Lý Trường Ninh hành lễ, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác khàn khàn. Lưu Kình để cây viết trong tay xuống, nhìn xem hắn bản bệnh kia máu hai mắt cùng hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt, trong lòng thở dài, mặt ngoài lại ung dung thản nhiên, tra được như thế nào? Thời gian không nhiều lắm. Manh mối vẫn là quá tán, Lý Trường Ninh không có dấu giếm, hiện trường sạch sẽ quỷ dị, ta hoài nghi vấn đề xuất hiện ở nội bộ, hơn nữa khả năng dùng không phải tu hành thủ đoạn. Ta bây giờ muốn từ khoản cùng vật tư hướng chạy bên trên tìm chỗ đột phá, nhưng rất nhiều mấu chốt văn thư, bằng vào ta hiện tại quyền hạn tiếp xúc không đến. Lưu Kình trầm mặc một lát, theo trong ngăn kéo lấy ra một cái kiểu dáng lệnh bài cổ xưa, đẩy lên Lý Trường Ninh trước mặt. Đây là Lý Trường Ninh sững sờ. Ta tuần tra lệnh, Lưu Kình ngữ khí bình thản, cầm nó, có thể đi hồ sơ kho chọn đọc tài liệu, đa số không phải tuyệt mật hồ sơ, bao quát một chút. Tập sát ti cho rằng không quan trọng qua lại văn thư phó bản. Nhớ kỹ, chỉ là cho ngươi mượn, sử dụng hết phải trả trở về. Lý Trường Ninh chấn động trong lòng, hắn hiểu được cái này mai lệnh bài phân lượng. Cái này không chỉ có là quyền hạn, càng là một loại uy mãng ủng hộ và che chở. Tổng trưởng, ta đừng nói nhảm, Lưu Kình cắt ngang hắn, ánh mắt thâm thúy, nhớ kỹ ta đã nói với ngươi lời nói. Có đôi khi, chân tướng tựa như giấu ở trong nước đục cá, ngươi muốn nhìn do nó, mình cũng phải trước dính vào một thân bùn. Bảo vệ tốt chính mình, phong mang quá lộ, dễ dàng bẻ gãy. Lý Trường Ninh cầm thật chặt viên kia còn mang theo Lưu Kình lòng bàn tay nhiệt độ lệnh bài, trọng trọng gật đầu, ta minh bạch, tạ ơn tổng trưởng. Bằng vào tuần tra lệnh, Lý Trường Ninh thuận lợi tiến vào thủ vệ xâm nghiêm vương triều hồ sơ kho. Hắn tại trồng chất như núi hồ sơ bên trong bụi đầu gian khổ làm ra, trong không khí tràn ngập năm xưa trang giấy cùng cho bụi hương vị. Đúng lúc này, hai cái mặc tập sát ti quan phục người đi đến, nhìn thấy Lý Trường Ninh, một người trong đó trên mặt lập tức lộ ra giọng nghĩa mai vẻ mặt. Nha, ta tưởng là ai chứ? Đây không phải chúng ta đã canh nhân thần thám Lý Trường Ninh sao? Cái kia mập mạp quan viên âm dương quái khí mở miệng. Thế nào, chúng ta tập sát ti bản án, cũng cần ngươi đến khoa tay múa chân, là tìm tới cái gì kinh thiên động địa lớn đầu mối? Lý Trường Ninh ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn xem bọn hắn, vương đại nhân nói bừa, tại hạ mang tội chi thân, chỉ là hết sức tra án, để cầu lập công chu tội, không dám khoa tay múa chân. Một cái khác người cao gầy quan viên hừ lạnh một tiếng, tra án? Chỉ bằng một mình ngươi, mèo mù gặp cá rán mà thôi, chúng ta tập sát ti trên dưới mấy trăm người, chẳng lẽ còn không bằng ngươi một cái? Lý Trường Ninh không kiêu ngạo không tự ti, tại hạ không dám cùng tập sát ti chư vị đại nhân so sánh. Chẳng qua là cảm thấy, phá án có lẽ không nên chỉ nhìn mặt ngoài, có chút dấu ở sổ sách chi tiết cùng quá trình trong khe hở đồ vật, có lẽ càng đáng giá cân nhắc. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn. Mập quan viên phẩy tay áo bỏ đi, nhìn ngươi ba ngày sau còn có thể hay không như thế mạnh miệng. Người cao gầy quan viên nhìn chằm chằm Lý Trường Ninh một cái, cũng đi theo rời đi, trong ánh mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác cấm lãnh. Lý Trường Ninh không biết là, hắn thông qua Lưu Kình gián tiếp đệ trình đi lên kia phần sơ bộ phân tích, đã bày tại hoàng đế Cơ Doãn trên bàn. Cơ Doãn nhìn xem phần này cùng tập sát ti kia phần tiến triển chậm rãi báo cáo hình thành so sánh rõ ràng tin vắn, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Có chút ý tứ. Khóe miệng của hắn câu lên một vệt đường cong, toàn bộ tập sắt đi, bị các loại quan hệ nhân mạch cùng khả năng lực cản trói tay trói chân, cha được cán đến sợ đầu sợ đuôi. Ngược lại là cái này bị buộc tới bên vách núi Lý Trường Ninh, không cố kỵ gì, mạch suy nghĩ rõ ràng, giống một thanh vẫn chưa hoàn toàn rèn luyện tốt đao, cũng đã có thể cắt một chút mê vụ. Hắn cần tài giỏi hiện từ người, cần có thể đánh phá cục diện bế tắc lợi khí. Cái này Lý Trường Ninh dường như đang phù hợp yêu cầu của hắn. Nếu có thể chịu đựng qua kiếp nạn này, có thể lại dụng. Hoàng đế một chút chú ý, như là đầu nhập tĩnh hồ cục đá, gợn sóng cấp tốc quyết tán. Đỉnh tiêm tu tiên giả cấm chỉ tham dự vương triều tranh chấp, đây là ngàn năm qua các vương triều ăn ý tuân thủ quy tắc ngầm, bằng không thì cũng không cần tập sát ti dạng này tổ chức. Lý Trường Ninh mơ hồ cảm giác được, kế tiếp hắn đi một chút bộ môn hỏi thăm hoặc chọn đọc tài liệu tư liệu lúc, gặp phải lực cản dường như ít đi một chút, một ít quan viên thái độ cũng khách khí mấy phần. Hắn biết, đây cũng không phải là chính mình lớn bao nhiêu mặt mũi, mà là kia chí cao vô thượng ánh mắt mang tới biến hóa vi diệu. Nhưng cái này liên quan chú, đồng thời cũng là một thanh kiếm hai lưỡi. Tập sát ti bên trong, một chút phụ trách án này quan viên cảm thấy trên mặt không ánh sáng, đối Lý Trường Ninh cảm giác bài xích càng thêm mãnh liệt. Mà tại càng sâu trong bóng tối, một ít cùng Lương Thảo mất tích án có thiên ti vạn lũ liên hệ tập đoàn lợi ích, cũng rốt cục đem cái này nguyên bản không bị bọn hắn để ở trong mắt nho nhỏ đả cái nhân, coi là nhất định phải thanh trừ uy hiếp, không thể lại để cho hắn tra được. Cái nào đó bí ẩn trong mật thất, thanh âm băng lãnh, tiểu tử này là tai họa, khiếu giác quá linh, hơn nữa không sợ chết. Tìm cơ hội, nhường hắn ngoại ý muốn biến mất, hoặc là nhường hắn vĩnh viễn ngậm miệng. Lý Trường Ninh đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, hắn giờ phút này đang ghé vào một đống tản ra mùi nấm mốc nợ cũ sách cùng thị bạc ti hàng hóa ghi chép trước, hai mắt bởi vì quá độ chuyên chú mà vằn vện kia máu, ngón tay bởi vì nhanh chóng đọc qua mà dính đầy cho bụi. Hắn giống một cái kiên nhẫn nện, tại bề bộn hỗn loạn tin tức mạng lưới bên trong, cố gắng bệnh lấy thông hướng chân tướng sợi tơ. Mồ hôi thấm ướt phía sau lưng của hắn, đói khát cùng mỏi mệt không ngừng xâm nhập, nhưng hắn trong lòng đoàn kia lửa lại thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy. Hắn có một loại trực giác mãnh liệt, chân tướng liền giấu ở những này khô khan số lượng cùng nhìn như bình thường quá trình phía sau. Hắn cách để lộ cái kia to lớn tấm màn đen, chỉ còn lại một bước cuối cùng xa. Chương 72, báo cáo chương 72, báo cáo Lưu Ly Điện thông hướng nội môn giảng kinh đường trên đường, Lục Nôn hai tay cắm ở trong tay áo, đi chậm rãi thôn thôn, vẻ mặt bị ép kinh doanh không tình nguyện. Sư Minh, đi nhanh chút đi, đến trễ. Cơ Ngưng Tuyết đi theo bên cạnh hắn, trong tay còn cầm tinh xảo tiểu thực hạt. Gấp cái gì? Lục Nôn ngáp một cái, ngược lại đều là nước hóa, đi sớm cũng là ngẩn người. Cái gì là nước hóa? Cơ Ngưng Tuyết cũng chưa hề nghe qua cái danh từ này. Chính là chút không có tác dụng gì, tác dụng duy nhất chính là cho trưởng lão chút chuyện làm hóa. Lục Nôn trả lời. Là như vậy sao? Cơ Ngưng Tuyết nhẹ gật đầu. Lời tuy như thế, hai người vẫn là tới đúng lúc giảng kinh đường. Đây là một tòa rộng rãi cung điện, treo cao ngộ đạo đường ba chữ tấm biển, nội bộ không gian cực kỳ khoáng đạt, hiện lên hình quạt cầu thang trạng phân bố mấy trăm cái bồ đoàn chỗ ngồi. Giờ phút này đã có mấy trăm tên nội môn đệ tử hội tụ ở này, thấp giọng âm thanh trò chuyện ông tác hưởng, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt linh khí cùng tu sĩ trẻ tuổi đặc hữu tinh thần phấn chấn. Làm Lục Nôn cùng Cơ Ngưng Tuyết thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào lúc, trong đường tiếng ồn ào rõ ràng dừng một chút, lập tức hóa thành càng nhiệt liệt xì xào bàn tán. Mau nhìn, là Lục thiếu chủ. Hắn sao lại tới đây? Thân truyền đệ tử không phải có điện chủ tự mình chỉ điểm sao? Bên cạnh kia là Cơ Ngưng Tuyết. Quả nhiên như trong truyền thuyết đồng dạng tuyệt sắc, nghe nói nàng thức tỉnh thánh thể, khí tức quả nhiên không tầm thường. Lục thiếu chủ đây là trải nghiệm cuộc sống tới. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, ánh mắt của mọi người phức tạp, có hiếu kỳ, có tìm tòi nghiên cứu, có hâm mộ, cũng có số ít ẩn giấu đến không tốt như vậy khinh thường. Nhưng vô luận như thế nào, Lục Nôn thân phận còn tại đó. Hàng trước các đệ tử không hẹn mà cùng có chút những người nhường ra một đầu thông lộ, ánh mắt lại đều đi theo hắn. Lục Nôn trên mặt không có chút rung động nào, trong lòng lại mừng thầm, đây chính là làm hoàn khố vai ác đãi ngộ sao? Bất quá hắn tới cũng không tự cao tự đại, chỉ đem lấy Cơ Ngưng Tuyết tuyển bên trong sắp xếp một cái không quá thu hút sang bên chỗ ngồi xuống, quá kiêu căng dễ dàng trở thành tiêu điểm, quá dựa vào sau lại thấy không rõ, nơi này vừa bạn. Cơ Ngưng Tuyết sớm thành thói quen bị chú mục, bình thản ung dung tại bên cạnh hắn ngồi xuống, đem hộp cơm đặt ở trên gối. Không lâu, một vị thân mang đạo bào màu xanh, khuôn mặt gầy gò nội môn trưởng lão chậm rãi đi đến ngay phía trước bục giảng. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, tại Lục Nôn trên thân hơi dừng lại, xa xa gật đầu thăm hỏi, xem như bắt chuyện qua. Lục Nôn cũng khẽ vươn cằm đáp lễ. Hôm nay chúng ta giảng giải tụ linh trận cơ sở biến thức cùng linh lực tiết điểm cộng hưởng. Trưởng lão thanh âm bình thản, lại rõ ràng truyền khắp mỗi một góc. Báo cáo bắt đầu. Đối Lục Nôn cùng đại đa số đã có hợp thể kỳ trở lên tu vi đệ tử mà nói, những nội dung này xác thực cơ sở phải có chút không thú vị. Trưởng lão giảng đều là tạo dựng tụ linh trận lúc khác biệt trận văn sắp xếp đối linh lực hội tụ hiệu suất ảnh hưởng, cùng như thế nào thông qua điều khiển tinh vi tiết điểm đến thích ứng thuộc tính khác nhau linh khí hoàn cảnh. Lục Nôn nghe xong một hồi, mỹ mắt liền bắt đầu đánh nhau. Giảng kinh đường bên trong linh khí mờ mịt, tia sáng xuyên thấu qua cao lớn song cửa sổ tung xuống, hình thành từng đạo sáng tối giao thoa của sáng, bụi bặm tại quang bên trong chậm rãi bay múa. Trung quanh đệ tử phần lớn nghe được chăm chú, ngòi bút xẹt qua ngọc giản tiếng xào xạc bên tai không dứt, ngẫu nhiên có người thấp giọng đặt câu hỏi, trưởng lão liền kiên nhẫn giải đáp. Hoàn toàn yên tĩnh tưởng hòa tu hành không khí, nếu như xem nhẹ Lục Nôn kia sắp hai mắt nhắm lời nói. Đột nhiên, hắn ngửi được một hồi trong veo bánh ngọt hương. Nghiêng đầu nhìn một cái, Cơ Ngưng Tuyết đang từ tiểu thực hạ bên trong lấy ra một khối bóng ánh sáng long lanh bánh quế, lặng lẽ đưa tới bên miệng hắn, ánh mắt cong cong. Dung khí vừa nói, "Sư minh, buổi sáng không ăn được a?" Nếm thử cái này. Lục Nôn biết nghe lời phải cắn một cái, mềm nu thơm ngọt, mang theo nhàn nhạt linh khí. Cơ Ngưng Tuyết lại đưa lên một chén ấm áp linh lộ. Hắn cứ như vậy nửa hít mắt, một bên máy móc nghe khóa, một bên nhận lấy ném uy, cảm giác chính mình không giống tới nghe khóa, giống như là đến dạo chơi ngoại thành. Có lẽ là bởi vì hắn khí thế quá mạnh, có lẽ là thân phận đặc thù, ngoại trừ Cơ Ngưng Tuyết, chung quanh mấy cái bồ đoàn đều trống không, không ai dám lại gần ngồi. Thằng đến báo cáo bắt đầu rước một khắc đồng hồ sau, một đạo hơi có vẻ vội vàng thân ảnh từ cửa hồng trượt tiến đến. Người kia ánh mắt tại trong đường quét một vòng, trông thấy Lục Nôn bên người không bị, nhãn tình sáng lên, rón rén sờ soạn tới, đặt mông ngồi xuống. Là một tiểu dã. Hắn thở dốc một hơi, hạ giọng đối Lục Nôn nói, "Lục thiếu, thật là đúng gì?" Lục Nôn nhíu mày, "Ngươi thế nào cũng tới nơi này? Thiên Cơ Điện không cho người thiên bị." Một tiểu dã gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng, "Điện chủ tạm thời có việc, để cho ta hôm nay tới trước nghe nội môn cơ sở trận pháp khóa." Chắc hẳn Lục thiếu cũng là. Lục Nôn gật gật đầu, không nhiều giải thích. Một tiểu dã là không sợ lạ, thấy Lục Nôn đáp lại, liền lại xích lại gần chút, thần thần bí bí nhỏ giọng nói, "Lục thiếu, ngươi biết gần nhất các vị điện chủ vì cái gì đều bận rộn như vậy sao?" Lục Nôn lắc đầu. Một tiểu dã nhìn hai bên một chút, thanh âm ép tới thấp hơn, "Chúng ta Thiên Cơ Điện tin tức linh thông chút, nghe nói là ma tộc bên kia có động tĩnh." Lục Nôn tới điểm tinh thần, "A." Nghiêu Yên vực truyền đến tin tức, một vị ma tộc thiếu niên đã thức tỉnh thiên ma chi khu, bị ma tộc những lao gia hỏa kia thổi phồng là thiên ma chuyển thế thanh thế khiến cho rất lớn. Một tiểu dã trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, bọn hắn thậm chí tuyên bố muốn đoạt lại ngàn năm trước mất đi tất cả, trọng trấn ma tộc vinh quang. Lục Nôn thầm nghĩ, đến, lại là một cái tiêu chuẩn thiên mệnh chi tử kịch bản, vẫn là ma tộc bản. Một tiểu dã nói tiếp, bất quá lấy Nghiêu Yên vực kia đất nghèo tài nguyên, còn có năm đó sau khi chiến bại ký kết khế ước hạn chế, bọn hắn trong thời gian ngắn hẳn là lật không nổi sóng lớn. Điện chủ nhóm tựa như là tại thương nghị ứng đối ra sao, cùng tăng cường các vực ở giữa dự cảnh cùng liên hệ. Lục Nôn ân một tiếng, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, tiên ma đại chiến đều kết thúc 1000 năm, các vực thái bình lâu ngày, các thế lực lớn khó tránh khỏi có chút thư giãn. Bây giờ ma tộc toát ra thiên ma chuyển thế thượng giới thiên lại có đổ sụp dấu hiệu, hạ giới còn cất giấu vực ngoại dị tộc. Thế giới này thế nào cảm giác muốn đi vào thời buổi rối loạn. Tính toán, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hắn rất mau đưa ý nghĩ này dứt bỏ. Trời sập có người cao đỉnh lấy, ta còn là tiếp tục ta cá ướp muối vai ác tiếp sống, ngẫu nhiên hoàn thành một chút hệ thống nhiệm vụ bảo mệnh là được. Bất quá, có thể đi hỏi một chút Khương Mộc Âm, cũng không phải muốn gặp nàng, chỉ là nhiều một chút tình báo tổng không phải chuyện xấu. Báo cáo vẫn còn tiếp tục, nội dung càng phát ra buồn hẻ. Lục Nôn thực sự nhàm chán, chợt nhớ tới trong ngực cái kia lưu ly tiểu cầu. Hắn lặng lẽ đem nó lấy ra, giữ tại lòng bàn tay, rót vào một tia linh lực, trong lòng mặc niệm Lý Trường Linh danh tự cùng hình dạng. Tiểu cầu mặt ngoài nổi lên như nước gợn ánh sáng nhạt, một bức mơ hồ hình tượng dần dần hiện hiện, tựa hồ là cái nào đó chất đầy hồ sơ gian phòng, một thân ảnh chính phủ cán viết nhanh, chính là Lý Trường Linh. Ngay tại Lục Nôn chuyên chú dòm bình phong lúc, một quả cái đầu nhỏ đống nhiên bu lại, cơ hồ dán mặt của hắn. Sư Minh Cơ Ngưng Tuyết mềm nhu thanh âm bên tai bờ vang lên, mang theo ấm áp khí tức, ngươi tại sao phải nhìn trộm người này a? Nàng nhìn thật cẩn thận, trong tấm hình là cái trẻ tuổi nam tử. Liên tưởng đến trước đó Lục Nôn theo dõi Lục Trần hiểu lầm, Cơ Ngưng Tuyết ánh mắt dần dần trở to, một cái đáng sợ phỏng đoán hiện hiện, nàng che lấy miệng nhỏ, dùng khí âm thanh kinh hô, sẽ không phải. Lục Nôn lấy lại tinh thần, vừa bực mình vừa buồn cười, bấm ngón tay, nhẹ nhàng tại nàng chân bóng trên trán gậy một cái. Ôi! Cơ Ngưng Tuyết thở nhẹ một tiếng, ủy khuất che lấy cái trán. Đừng nghĩ lung tung. Lục Nôn bất đắc dĩ nói, đem tiểu cầu thoáng nghiêng về, nhường nàng cũng có thể thấy rõ hình tượng. Người này có chút đặc thù, tương lai khả năng hữu dụng. Ta phải nhìn chằm chằm điểm, xem hắn đến cùng đang làm cái gì, có đáng giá hay không đầu tư. Hắn cố ý dùng điểm thương nghiệp thuật ngữ, lộ ra càng giống vai ác tư duy. A Cơ Ngưng Tuyết giật mình, gương mặt từng đỏ, vì chính mình vừa rồi liên tưởng cảm thấy thật không tiện. Nàng an tĩnh lại, cũng tò mò mà nhìn xem tiểu cầu bên trong chiếu ra, cái kia tại hạ giới mở tối dưới ánh đèn múa bút thành văn chấp nhất thân ảnh. Mà trên giảng đài, trưởng lão giảng bài âm thanh vẫn như cũ bình ổn chảy xuôi, dường như cái này đường hạ nho nhỏ nhặt đệm, chỉ là ngộ đạo đường bên trong lại bình thường bất quá một sợi gió nhẹ. Chương 73, Vũ sư hệ thống chương 73. Vũ sư hệ thống đêm khuya, đã canh nhân tổng bộ hồ sơ kho chỗ sâu nhất mật thất bên trong, chỉ có một chiếc mờ nhạt ngọn đèn nhảy lên. Lý Trường Ninh đã ở chỗ này khô tọa dòng dã một ngày một đêm, mỹ mắt nặng nề giống treo khối chỉ, huyệt thái dương tỉnh thịch này đau, cổ họng khô đến cảm thấy chát. Trong tay chất đống hồ sơ cùng ghi chép bút ký đã lũy lên cao cỡ nửa người, trong không khí tràn ngập năm xưa tràn giấy, cho bụi cùng mực nước hỗn hợp ngột ngạt khí vị. Hắn chút xuống một ngụm cuối cùng lạnh rơi trà đậm, đắng chát tư vị nhường tinh thần hắn khẽ rung lên. Lưu tổng lớn lên mai tuần tra lệnh quyền hạn viễn siêu hắn tưởng tượng, vậy mà có thể tiếp xúc đến đánh dấu là huyền chữ đầu tuyệt mật hồ sơ. Những tài liệu này rất nhiều thậm chí không phải dùng bình thường văn tự viết, mà là dùng mật văn, đồ phổ, thậm chí cần đặc thù dược thủy bôi lên mới có thể hiện ảnh. Không thể ngủ. Còn lại không đến 12 canh giờ hắn dùng sức bóp bắp đùi mình một thanh, đau đớn xua tán đi một chút bối rối. Một lần nữa đưa ánh mắt về phía vừa mới lật đến một quyển lấy màu nâu đen da thú bao khỏa tàn phá sách. Quyển sách này sách không có tiêu đề, cạnh góc mài mòn nghiêm trọng, bên trong chữ viết siêu siêu mèo mèo, không giống bất kỳ đã biết kiểu chữ, càng giống là một loại nào đó nguyên thủy ký hiệu họa. Lý Trường Ninh mới đầu tưởng rằng hài đồng vẽ xấu hoặc một loại nào đó thất truyền văn tự cổ đại tạp ký, kém chút đem nó lướt qua. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị khép lại lúc, sách ở giữa một tờ một bức đơn sơ bức họa hấp dẫn hắn. Kia vẽ là một cái mơ hồ hình người, hai tay giơ cao, trung quanh vẽ lấy một chút gợn sóng tuyến cùng kỳ lạ ký hiệu, hình người phía dưới chất đống một chút cùng loại ngũ cốc giản bức họa. Bức họa bên cạnh có một nhóm nhỏ bé mà rõ ràng phê bình chú giải, dùng chính là đương đại văn tự, bút tích so sánh mới, tựa hồ là về sau một vị nào đó đã canh nhân tiền bối nghiên cứu bức ký, Vu Hy sự tích còn lưu lại, hoang đường. Không sai, Vĩnh Xương 7 năm, Nam Cương có kho lúa bầu trời đêm án, hiện trường không dấu vết, linh lực vắng lặng. Ngẫu nhiên đạt được kia bộ tế tự chú luôn phiến đoạn, ghi chép nơi này, mà đối đãi kẻ đến sau xem xét chi. Đằng sau đi theo 10 cái hoàn toàn không cách nào lý giải hàm nghĩa âm tiết đánh dấu, cùng nhỏ hơn một hàng chữ, kỳ lực dường như nguồn gốc từ khác lạ chi đồ, không giả linh khí, khai thông xa vời, thật chi. Lý Trường Linh nhịp tim, đang học tới hiện trường không dấu vết, linh lực vắng lặng 8 chữ lúc, đột nhiên để loạt mẹ bố, lập tức bắt đầu cùng dã va chạm lồng ngực của hắn. Mọi mệnh cùng bối rối trong nháy mắt bị một loại băng lãnh run rẩy cảm giác xua tan. Vũ sư, Vũ Hí, cái từ này hắn cũng không lạ lắm. Tại dân gian trong chuyện xưa, ở đằng kia chút bị chủ lưu tu tiên giới coi là ngu muội hoang đường trong truyền thuyết, thường xuyên có bóng của bọn hắn. Hô phong hoán vũ, trừ tà chữa bệnh, cùng vị thần khai thông. Hắn vẫn cho là, đó bất quá là phàm nhân đối mặt không thể nào hiểu được tự nhiên cùng tật bệnh lúc, lập đi ra ký thác tinh thần, hay là một chút cấp thấp tu sĩ, giang hồ phiến tử cố lộng huyền hư cho xiết. Nhưng bây giờ, đã canh nhân tối cao cấp bậc tuyệt mật trong hồ sơ, rõ ràng ghi chép bọn hắn tồn tại. Thậm chí lưu lại khả năng cùng lực lượng tương quan chú ngôn phiến đoạn. Lý Trường Linh hô hấp biến thành ồ ồ, hắn nắm lấy tấm kia gia thú, ánh mắt gắt gao tiếp cận bức kia đơn sơ bức họa cùng bên cạnh phê bình chú giải, phảng phất muốn đem nó khắc vào trong đầu. Không cần linh lực, khai thông xa vời. Nguồn gốc từ khác lạ chi đầu nguyên một đám từ ngữ ở trong đầu hắn nổ tung, cùng hắn những ngày này điều tra gặp phải bế tắc cầm vang đụng nhau, sau đó, kín kẽ. Vì cái gì lương thảo có thể không cánh mà bay, hiện trường lại sạch sẽ như bị nước rửa qua? Bởi vì mang đi bọn chúng, khả năng căn bản không phải tu tiên giả biết rõ bất kỳ không gian pháp thuật hoặc chữ vật pháp bảo, mà là một loại hoàn toàn khác biệt lực lượng. Vì cái gì liền vương triều bên trong cung phụng, am hiểu cách truy tung dò xét tu tiên cao thủ đều không phát hiện được bất cứ dị thường nào chấn động? Bởi vì bọn hắn cảm giác chính là linh khí, tựa như dùng lỗ tai đi tìm một loại không có âm thanh khí vị, phương hướng từ vừa mới bắt đầu liền sai. Vì cái gì nhìn như tường đồng bách sắt thủ vệ cùng quá trình sẽ mất đi hiệu lực? Nếu như gây án người căn bản cũng không phải là tu tiên giả, thậm chí khả năng trên thân không có một tơ một hào tu luyện qua vết tích, bọn hắn liền có thể hoàn mỹ ngụy trang thành bình thường nhất dân phu, tiểu lại, thậm chí là quản lý kho lúa quan viên. Ai sẽ đi phòng bị cả người bên trên không có linh lực ba độ phạm nhân? Vu sư, nếu như lẫn vào vương triều nội bộ, chính là những này vu sư người thừa kế Lý Trường Linh tự lẩm bẩm, thanh âm khàn khàn lại mang theo một loại gần như cuồng nhiệt hưng phấn. Hắn cảm giác chính mình một mực tại một gian hoàn toàn tối mật thất bên trong tìm đòi, đột nhiên, trên vách tường đã nứt ra một đạo nhỏ xíu khe hở, xuyên qua một sợi quang. Nhưng cái này hưng phấn chỉ kéo dài ngắn ngủi mấy hơi, liền bị càng lớn nan để che mất. Làm sao tìm được? Những người này không có linh lực, cùng người thường không khác. Bọn hắn khả năng ngay tại trong hoàng thành, làm lấy bình thường nhất công tác, trải qua nhất cuộc sống bình thường. Thậm chí, bọn hắn khả năng chính mình cũng không cho rằng chính mình là vu sư, chỉ là tuần hoàn theo một loại nào đó cổ lão, bí ẩn truyền thống. Kia quyển gia thú ghi chép tin tức quá ít, chỉ có một câu không đầu không đuôi chú ngữ đoạn ngắn cùng một cái nói không tỉ mỉ án lệ. Lý Trường Linh đột nhiên đứng người lên, bởi vì ngồi lâu cùng mỏi mệt, trước mắt một hồi biến thành màu đen. Hắn đỡ lấy băng lãnh bằng đá giá sách, ổn định thân hình, sau đó bắt đầu giống như bị điên, tại mật thất bên trong tìm kiếm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngọn đèn quang mang càng phát ra ảm đạm. Lý Trường Linh động tác lại càng lúc càng nhanh, ánh mắt càng ngày càng sáng. Hắn không còn buồn ngủ, dường như tất cả tinh thần đều bị cái này phát hiện mới khả năng đốt lên. Nam Cương vô cổ chí tàn thiên, nâng lên tế tự cần đặc biệt giờ, đặc biệt địa điểm tiền triều dị thuật ghi chép. Có trở di vật chi thuật không sai thi thuật giả cần tiếp xúc mục tiêu, lại sau đó tinh thần hệ bại dân gian bí điển bản sao. Nói một ít bộ lạc giữ cổ lão khế ước nhưng cũng không thể diễn tả chi vật trao đổi từng đầu đụng mặt tin tức, bị Lý Trường Linh theo đuổi bằng bên trong lật nhặt đi ra, tụ tập tới bút ký của hắn bên trên. Tại Lý Trường Linh trong mắt, bọn chúng không còn là hoang đường cố sự, mà là một cái khổng lồ ghép hình khả năng tản mát mảnh vỡ. Đầu óc của hắn phi tốc vận chuyển, ý đồ đem những mảnh vỡ này cùng hắn đã biết tình tiết vụ án kết hợp lại. Lương Thảo mất tích thời gian là có phải có quy luật? Hiện trường có hay không còn sót lại bất kỳ không phải thiên nhiên, kỳ quái vật phẩm hoặc đồ án? Gần đây có hay không lai lịch thân phận không rõ, nhưng hành vi có chút cổ quái người tiếp xúc qua Lương Thảo quá trình. Chú ngữ, bọn hắn cần nhập chú. Bức họa kia bên trong, hình người là giơ cao hai tay, giống như là tại cử hành nghi thức. Có thể hay không cần không bị quấy rầy hoàn cảnh? Hoặc là cần đơn giản bố trí trao đổi. Nếu như là trao đổi bọn hắn cầm đi lương thảo, bỏ ra cái gì, sẽ có hay không có tế phẩm vết tích? Tiếp xúc mục tiêu, nếu như nhất định phải tiếp xúc, như vậy có thể tiếp xúc đến lương thảo cuối cùng một nhóm cấp bậc người, phạm vi liền có thể thật to thu nhỏ. Mạch suy nghĩ như là bị ngăn chặn thật lâu đường sông, đột nhiên bị cạy mở một cái lỗ hổng, đục ngầu nước sông lôi cuốn lấy mới khả năng bắt đầu trào lên. Hắn có phương hướng, mặc dù vẫn như cũ mơ hồ, mặc dù phía trước khả năng hiện đầy không biết bụi gai cùng chí mạng cả mấy, nhưng ít ra hắn không còn là cái kia tại tuyệt đối trong bóng tối tuyệt vọng đi loạn người. Có ý tứ. Xuyên thấu qua lưu ly tiểu cầu quan sát Lục Nôn phát ra một tia cảm thán, loại này gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, hắn thật đúng là có thể tìm tới manh mối. Chương 74, một lần cuối cùng giúp ngươi. Chương 74, một lần cuối cùng giúp ngươi. Đả canh nhân tổng bộ, Lưu Kình thư phòng. Đèn đuốc sáng trưng, đã gần đến giờ tí. Lý Trường Linh cơ hồ là một đường chạy trước xuống tới, áo bào và táo còn dính lấy hồ sơ kho cho bụi, trong mắt lại thiêu đốt lên một loại gần như của nhiệt quang. Hắn không để ý tới hành lễ, trực tiếp đem kia quyển gia thú cùng lít nha lít nhít bút ký mở ra tại Lưu Kình trước mặt trên bản sách. Tổng trưởng, ta tìm tới khả năng phương hướng. Lý Trường Linh thanh âm bởi vì kích động cùng mọi mệnh mà khàn khàn, không phải tu tiên giả làm, là một loại khác đồ vật, vu sư. Lưu Kình nguyên bản ngay tại phê duyệt công văn, nghe vậy ngòi bút dừng lại, mực nước trên giấy choán mở một đầu nhỏ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia thâm thúy như giếng cổ đôi mắt rơi vào Lý Trường Ninh trên mặt, lại quét về phía những cái kia bút ký cùng cổ lão gia thú. Khi thấy hiện trường không dấu vết, linh lực vắng lặng cùng kia đoạn cổ quái âm tiết đánh dấu lúc, hắn bình thẳng lông mày mấy không thể xem xét hướng bên trên vậy một cái. "Vũ sư." Lưu Kình thanh âm nghe không ra quá đa tình tự, nhưng người quen biết hắn có thể nghe ra trong đó một tia nhỏ xíu kinh ngạc. "Ngươi xác định loại này hệ thống chỉ ở xa xôi nhất Nam Cương Thâm Sơn cùng đống giấy lộn bên trong còn có chút cái bóng?" "Không xác định, nhưng đây là duy nhất có thể giải thích tất cả mâu thuẫn manh mối." Lý Trường Ninh ngữ tốc cực nhanh, ngón tay chỉ đặt bút viết ghi lại suy luận. Lương Thảo biến mất không thấy hình bóng, không có linh lực ba động, thủ vệ thùng rông kêu to, nếu như gây án người dùng căn bản không phải chúng ta lực lượng quen thuộc hệ thống đâu. Nếu như bọn hắn nhìn liền giống như người bình thường đâu. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo chút, "Tổng trưởng, ta cần điều tra bối cảnh của bọn hắn, có quan hệ gần đây tất cả cùng Lương Thảo điều hành tương quan quan viên cùng tư lại. Đặc biệt là quê quán tại Nam Cương, hoặc là cùng Nam Cương từng có tiếp xúc mật thiết người." Lưu Kình trầm mặc một lát, trong thư phòng chỉ có hoa đèn ngẫu nhiên nổ tung đôm đốt âm thanh. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt dường như xuyên thấu người tuổi trẻ trước mắt, nhìn về phía càng xa xôi đã qua. Thật lâu, hắn mới mở miệng, thanh âm trầm thấp, "Phụ trách lần này Tây Đường Lương Thảo cuối cùng kiểm kê cùng áp vận ký phê phó chủ sự, họ Vi, tên một chữ thuyền chữ." Lưu Kình chậm rãi nói, "Hắn quê quán chính là Nam Cương chốn cũ, Thương Nô quận. 3 năm trước đây điều nhiệm nhập hộ bộ thương trường thi." Lý Trường Ninh ánh mắt đỗng nhiên sáng như hạt tinh, vi chú hắn quay người muốn đi. "Chờ một chút." Lưu Kình gọi hắn lại. Lý Trường Ninh dừng ở cổng, quay đầu nhìn lại. Đen đúa hạ, Lưu Kình trên mặt che một tầng phức tạp bóng ma, kia không chỉ là thượng cấp đối thuộc hạ sầu lo, càng giống là một loại càng thâm trầm bất an. Lý Trường Ninh, Lưu Kình thanh âm rất nặng, "Nam Cương vô cùng ngươi tưởng tượng khả năng không giống. Kia là một loại khác chân thực, cổ lão, quỷ dị, bất tuân theo đạo lý của chúng ta. Nếu như ngươi đoán là đúng, như vậy mặt ngươi đúng, có thể là một đám không quan tâm vương triều luật pháp, thậm chí không quan tâm sinh tử lẽ thường tên điên." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Hơn nữa, vì chu người này, tại hộ bộ phong bình rất tốt, làm việc cần cù, làm người địa thấp, thậm chí nhiều lần bởi vì liêm khiết nhận ca ngợi. Càng là hoàn mỹ, càng khả năng có vấn đề." Lý Trường Ninh cắn răng nói, "Đại chiến sắp đến, Lương Thảo là mấu chốt, hắn hết lần này tới lần khác tại vị trí này. Tổng trưởng, ta không có thời gian." Nhìn xem người trẻ tuổi trong mắt kia phần quật cường tới gần như cố chấp và mang, Lưu Kình biết mình ngăn không được hắn. Hắn phất phất tay, mọi mệnh bên trong mang theo một tia quyết đoán, "Đi thôi. Nhưng nhớ kỹ, không cần một mình hành động, không nên đánh Thảo kinh rắn. Ta sẽ để cho người ta đi theo ngươi, hộ ngươi chu toàn." Lý Trường Ninh trùng điệp ổn quyền, "Tạ tổng giải." Lời còn chưa dứt, người đã như một trận gió xông ra thư phòng, dung nhập phía ngoài nặng nề bóng đêm. Lưu Kình không có lập tức động tác. Hắn ngồi một mình ở trong thư phòng, nghe đồng hồ nước tích tích đáp đáp thanh âm, kia cảm giác bất an như là băng lãnh dây leo cuốn lên trong lòng. Hắn hiểu rất rõ Lý Trường Ninh loại người này, vì trong lòng đúng sai có thể liều lĩnh. Mà loại người này, thường thường dễ dàng nhất đâm đến đầu rơi máu chảy, thậm chí thịt nát xương tan. Lặng im thật lâu, Lưu Kình đứng dậy, đi đến giá sách bên cạnh, dịch chuyển khỏi mấy bộ nặng nghề pháp điển, theo trên vách tường một cái cực kỳ bí ẩn hốc tối bên trong, lấy ra một khối lớn chừng bàn tay, ôn nhuận sáng long lanh màu trắng ngọc thạch. Ngọc thạch nội bộ dường như có mở mịn sương mù chậm chậm lưu động. Hắn đem ngọc thạch giữ tại lòng bàn tay, một tia cực nhỏ linh lực rót vào trong đó. Ngọc thạch có chút phát nhiệt, nội bộ sương mù xoay tròn, một cái linh hoạt kỳ ảo, mở mịn thanh âm tại Lưu Kình đấy lòng băng lên, "Lưu Kình, đã nhiều năm như vậy, ngươi rốt cục nghĩ thông suốt, bằng lòng buông xuống đời này tụ công xiềng, theo ta truy tìm chân chính đạo." Thanh âm kia mang theo một loại siêu nhiên vật ngoại đạm mạc, lại có loại xa cách từ lâu trùng phùng nhàn nhạt buồn vô cớ. Lưu Kình trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, đối với ngọc thạch thấp giọng nói, "Không, không phải nghĩ thông suốt, là muốn mời ngươi sẽ giúp ta một lần." Ngọc thạch bên trong thanh âm trầm mặc một lát, vang lên nữa lúc, nhiều hơn mấy phần thanh lãnh, "Giúp ngươi." "Lưu Kình, ngươi còn tại kiên trì cái gì? Cái này khu phàm tục vương triều, vẻ lũ xu định, đáng giá ngươi hao hết tâm thần, thậm chí đốt hết ngươi điểm này đáng thương tiên phụ sao? Năm đó ngươi như theo ta rời đi, bây giờ thiên hạ này tu hành giới, sớm nên có ngươi một tịch chi danh. Có một số việc, có ít người, chung quy là dứt bỏ không được." Lưu Kình thanh âm rất bình tĩnh, lại lộ ra không cho dao động kiên định, "Đây là chính ta lựa chọn. Hơn nữa, lần này khả năng không giống. Ta gặp một người trẻ tuổi, rất giống năm đó ta, nhưng so năm đó ta, càng thuần túy, cũng càng đốc. A, lại là một cái bị chính đạo che đậy hai mắt đồ đần." Giọng nữ mang theo nhàn nhạt giọng niệm ai. "Có lẽ vậy, nhưng ta không muốn xem lấy hắn chết." Lưu Kình thản nhiên nói, "Đây là một lần cuối cùng. Giúp ta bảo vệ hắn lần này, về sau, ngươi thiếu ta, xem như trả sạch." Lại là lâu dài trầm mặc. Lâu đến Lưu Kình coi là đối phương đã cắt đứt liên hệ. Rốt cục, kia không linh giọng nữ vang lên lần nữa, mang theo một tia khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp, "Mà thôi, có lẽ đây cũng là thiên ý." Vừa dứt lời, Lưu Kình lòng bàn tay ngọc thạch quang mang chớp lên, một hạt lớn chừng trái nhãn đan dược hiện hiện, mặt ngoài lưu chuyển lên thất thải quang choáng, tản ra kinh người sinh mệnh khí tức. Đan dược xuất hiện trong ngay mắt, toàn bộ thư phòng tựa hồ cũng bị một cỗ tươi mát mùi thơm ngào ngạt dị hương tràn ngập, làm cho người mừng rỡ, liền đèn đuốc quang mang đều tựa hồ sáng mấy phần. Chỉ cần có một mạch tại, nhục thân không nát, liền có thể kéo lại tính mệnh, tranh thủ thời gian. "Ta có thể giúp ngươi, chỉ thế thôi, như thế nào sử dụng, khi nào sử dụng, chính ngươi nắm chắc." Giọng nữ nói xong, ngọc thạch quang mang hoàn toàn mở đi xuống dưới, khôi phục bình thường bạch ngọc bộ dáng. Lưu Kình cầm thật chặt viên kia ôn nhuận đan dược, cảm thụ được trong đó mênh mông sinh mệnh lực, thấp giọng tự nói, tạ ơn. Ngọc Thạch lại không đáp lại. Chương 75, mê vụ xa xôi lưu ly điện, Lục Nôn đang buồn bực ngán ngẩm mà thưởng thức lấy lưu ly tiểu cầu, hình tượng công chính là Lưu Kình lấy ra đan dược một màn kia. Mặc dù hình tượng cùng thanh âm trải qua không gian cách trở có chút mơ hồ, nhưng này đan dược xuất hiện thất thải quan mang, nhường Lục Nôn trong nháy mắt ngồi ngay ngắn. A, hắn xích lại gần tiểu cầu, nheo mắt lại. Bên cạnh Cơ Ngưng Tuyết cũng tò mò xem tới, sư minh, thế nào? Đan dược này Lục Nôn sờ lên cái cằm, trên mặt lộ ra vẻ suy tư, tinh thuần như vậy mãnh liệt sinh mệnh tạo hóa chi lực, tuyệt không có khả năng là hạ giới có thể luyện chế ra tới độ vận. Dược liệu có lẽ hạ giới có thể có, nhưng cái này luyện đan thủ pháp, ẩn chứa trong đó kia một tia pháp tắc ý vị, ít nhất là thượng giới chân tiên cấp bậc, mà lại là am hiểu đan đạo đại sư thủ bút. Hạ giới tại sao có thể có thượng giới đan dược? Cơ Ngưng Tuyết nghi hoặc. Đây chính là vấn đề. Lục Nôn nhìn chằm chằm tiểu cầu bên trong lưu kình vẻ phức tạp, xem ra cái này đã canh nhân tổng trưởng, cũng không phải kẻ đơn giản à. Hạ giới nước, so với ta nghĩ còn muốn đủ. Lý Trường Ninh xác thực không thích hợp quan trường nhìn xem viên đan dược kia, một cái có thể khiến cho Lý Trường Ninh người này biến mất ý nghĩ ở trong đầu hắn hiện hiện. Hạ giới, Lý Trường Ninh căn cứ Lưu Kình cung cấp địa chỉ, đi suốt đêm tới Vi Chu tại Hoàng Thành phủ đệ. Đây là một tòa không tính xa hoa nhưng rất lịch sự tao nhã trạch viện, ở vào quan viên tụ tập đường phố, giờ phút này trời tối người yên, đại môn đóng chặt. Lý Trường Ninh gõ vang vòng cửa, thanh âm tại trống trải trên đường phố quanh quẩn. Hồi lâu, cửa hông mới một tiếng cọt kẹt mở ra một đường nhỏ, một cái còn buồn ngủ lão bộc nhô đầu ra, cảnh giác nhìn xem hắn, ai vậy? Hơn nửa đêm đã canh nhân phá án, tìm Vi Chu Vi đại nhân. Lý Trường Ninh lộ ra lệnh bài. Lão bộc biến sắc, chi ngô đạo, lao ra. Lão gia hắn không trong phủ. Đi đâu? Cái này. Lão gia sự tình, tiểu nhân chỗ nào tin tưởng? Tựa như là quê quán có chút việc, trở về nhìn xem. Lý Trường Ninh trong lòng còi báo động đại tác. Hắn lập tức thông qua đả canh nhân nội bộ khẩn cấp con đường điều động mạng lưới tình báo, không đến nửa canh giờ, tin tức truyền về, Vi Chu tại hai ngày trước, lấy cha tang giữ đạo hiếu làm lý do, hướng hộ bộ xin nghỉ, rời đi hoàn thành. Nó mục đích là một cái tên là Vụ Ẩn xa xôi sơn thôn. Đại chiến sắp đến, chủ quản lương thảo quan viên bỗng nhiên rời kinh, trở lại Nam Cương quê quán. Lý Trường Ninh cơ hồ có thể khẳng định, ở trong đó tất có kỳ vọng. Việc này không nên chậm trễ, Lý Trường Ninh thậm chí không có chờ Lưu Kình phái tới bảo hộ hắn người tụ hợp, chỉ để lại một đạo đưa tin phủ, liền ngự kiếm thẳng đến Nam Cương. Hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, chân tướng ngay tại cái kia mê vụ bao phủ trong sân thôn. Vũ Ẩn thôn, tọa lạc tại một mảnh xanh ngắt quần sơn vây quanh trong sân gốc, quanh năm sương mù lở lở, cho nên gọi tên. Thôn không lớn, nhìn qua chỉ có mấy chục gia đình, phòng ốc phần lớn là trúc một kết cấu, có vẻ hơi cũ nát. Thời gian đêm khuya, trong thôn đen kịt một màu yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến vài tiếng chó sủa. Lý Trường Ninh phong trần mệt mỏi đuổi tới cửa thôn lúc, sát trời đã gần đến bình minh, sương mù xám xịt tràn ngập tại sơn lâm cùng thôn xóm ở giữa, nhường mọi thứ đều lộ ra lờ mờ, không lắm rõ ràng. Hắn dựa theo tình báo chỉ dẫn, tìm tới trong thôn nhìn tốt nhất một chỗ trạch viện, gạch xanh ngói đen, so với chung quanh trúc lâu nhà gỗ, sát thực được trò khí phái. Đây chính là Vi Chu nhà, hoặc là nói là hắn quê quán tổ trạch. Trạch viện cánh cửa đóng chặt. Lý Trường Ninh lần nữa gõ cửa. Lần này, cửa rất nhanh mở. Mở cửa chính là Vi Chu bản nhân. Hắn nhìn hơn 40 tuổi, khuôn mặt gầy gò, mặc một mạc áo vải phục, hốc mắt ửng đỏ, mang theo bi thương cùng vẻ mệt mỏi. Các hạ là? Vi Chu nhìn xem ngoài cửa người trẻ tuổi xa lạ, ngựa khí mang theo nghi hoặc cùng bị quấy rầy không vui. Đả canh nhân Lý Trường Ninh, phụ mệnh điều tra một ít chuyện, có mấy cái vấn đề muốn thỉnh giáo Vi đại nhân. Lý Trường Ninh nhìn chằm chằm hắn ánh mắt, lộ ra lệnh bài. Vi Chu ánh mắt tại lệnh bài bên trên dừng lại một cái chớp mắt, trên mặt vẻ đau thương càng đậm, lại nghiêng người tránh ra, hóa ra là đả canh nhân đại nhân. Mời đến a. Hàn xá đơn sơ, lại là tăng kỳ, chiêu đãi không chú đáo, xin hãy tha lỗi. Trong trạch viện quả nhiên bố trí linh đường, cờ trắng phiêu động, chính giữa một ngụm nước sơn đen quan tài, thuốc lá lượn lờ, mọi thứ đều phù hợp túc trực bên linh cứu cảnh tượng. Lý Trường Ninh không có đi vào, liền đứng tại cổng, nói thẳng: Vi đại nhân, đại chiến sắp đến, ngài thân làm hộ bộ thương trưởng ti phó chủ sự, chức trách trọng đại, vì sao đống nhiên tại lúc này rời kinh, trở lại cái này xa xôi sơn thôn? Vi Chu thở dài, dùng tay áo xoa xoa khoe mắt cũng không tồn tại nước mắt. Lý đại nhân có chỗ không biết, gia phụ đống nhiên cũng chết, phận làm con, há có thể không về? Ta đã hướng bộ đường đại nhân xin nghỉ, linh ưu thủ chế chính là nhân luân thường tình, cũng là triều đình chuẩn mực chỗ đồng ý, hẳn là đả canh nhân liền cái này cũng muốn quản. Ngữ khí của hắn dần dần mang lên một tia bị nghi ngờ, bị khuất cùng bất mãn. Hạ quan không dám. Lý Trường Ninh lời nói xoay chuyển, chỉ là gần đây kinh thành xảy ra đại án, cùng lương thảo có quan hệ. Vi đại nhân từng chủ quản tương quan sự vụ, hạ quan theo lệ hỏi thăm vài câu, đại nhân rời kinh trước sau có thể phát hiện bất cứ gì thường nào, hoặc là nhưng biết có người nào đối tây đường lương thảo đặc biệt chú ý. Vi Chu nhíu mày suy tư trạng, sau đó lắc đầu, cũng không khác thường. Lương thảo điều hành đều có điều lệ, bản quan theo chương làm việc mà thôi. Về phần người nào chú ý, đây là quân quốc đại sự, chú ý người tự nhiên không ít, bản quan ha có thể từng cái biết được. Trả lời dọn nước không loạn, biểu lộ tự nhiên cần thiết. Lý Trường Ninh trầm mặc một chút, đột nhiên hỏi, Vi đại nhân ở lâu Nam Cương, có thể từng nghe qua Vũ sư? Vi Chu trên mặt trong nháy mắt lướt qua một tia cực kỳ nhỏ cứng ngắc, mặc dù nhanh đến cơ hồ khó mà bắt giữ, nhưng một mực nhìn chằm chằm hắn Lý Trường Ninh vẫn là đã nhận ra. Chỉ thấy Vi Chu lộ ra kinh ngạc với bất đắc dĩ biểu lộ, Vũ sư, Lý đại nhân hỏi thế nào lên cái này? đó bất quá là Nam Cương một chút ngu phụ biên đi ra hù dọa đứa nhỏ cố sự, thương gia chuyện lạ mà thôi. Chúng ta người đọc sách, lại ăn triều đình bổng lộc, sao lại tin tưởng những này hoang đường đồ vật? Hắn cười cười, nụ cười kia lại chưa đạt đáy mắt, Lý đại nhân pha án, chẳng lẽ còn tin những này thần thần quỷ quỷ sao? Bầu không khí nhất thời có chút ngưng trệ. Trong núi gió sớm thổi qua, mang theo ướt lạnh sương mù, thổi đến linh đường cờ trắng xoạt rung động. Trong thôn gà trống bắt đầu gáy minh, nơi xa truyền đến thôn dân sáng sớm lao động mơ hồ tiếng vang. Thôn trang này, nhìn bình tĩnh, một mạc, thậm chí có chút là hậu, không tranh quyền thế. Lý Trường Linh nhìn xem Vi Chu chân thành ánh mắt, lại nhìn một chút phù này hợp nhất cắt lẽ thưởng túc trực bên linh cứu cảnh tượng, cùng đối phương không thể chỉ trích trả lời cùng tốt đẹp quan thành. Một tia hoài nghi, không thể tránh khỏi ở đáy lòng hắn sinh sôi. Chẳng lẽ ta thật tìm nhầm phương hướng? Vu sư mà nói, cuối cùng chỉ là hư vô mở miệng truyền thuyết. Vi Chu thật chỉ là một cái vừa lúc tại thời khắc mấu chốt hồi hương giữ đạo hiếu không may quan viên. Có thể kia phần hồ sơ, cái kia án lệ, những cái kia đầu mối ăn cướp, lại thế nào giải thích? Quấy rầy. Lý Trường Linh cuối cùng chắp tay, Vi đại nhân nén bi thương. Như nhớ tới bất kỳ cùng lương thảo tương quan nhỏ bé sự tình, còn mời cần phải cáo chi đả cái nhân. Nhất định, nhất định. Vi Chu khách khí đem Lý Trường Ninh đưa đến cổng, đưa mắt nhìn thân ảnh của hắn biến mất tại sương sớm bên trong. Đóng lại đại môn, trở lại trong nội viện. Vi Chu trên mặt kia bi thương cùng mệt mỏi thần sắc trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng, thay vào đó là một loại băng lãnh bình tĩnh. Hắn đi đến linh đường trước, nhìn xem chiếc kia nước sơn đen quan tài, vươn tay, nhẹ nhàng vắt qua nắp quan tài, nhếch miệng lên một tia khó mà phát giác, vị dị độ cong. Sương sớm càng thêm dày đặc, đem toàn bộ vụ ẩn thôn bao phủ tại một mảnh sương mù bên trong, cũng nuốt sống Lý Trường Linh cô độc mà hoang mang bóng lưng. Hắn không biết rõ, tại thôn trang phía sau núi chỗ càng sâu trong rừng rậm, một ít cổ lão mà trầm mặc nghi thức, ngay tại đồng vụ điểm hộ hạ, lặng yên tiến hành. Mà Lưu Kình phải tới, âm thầm bảo hộ hắn người, cũng đã ở lên núi trên đường, tao ngộ một điểm nho nhỏ phiền toái. Chương 76, tại chỗ trực tiếp chương 76, tại chỗ trực tiếp ca. Thanh thúy bên trong mang theo rõ ràng bất mãn tiếng nói, phá vỡ lưu ly điện sáng sớm yên tĩnh. Lục Nôn đang nửa ngồi phịch ở trên giường mềm, tụ tinh hội thần giám sát lấy hạ giới Lý Trường Linh độc tính. Trước mắt quang ảnh lóe lên, Lục Tinh Giao đã thanh tú động lòng người đứng ở trước mặt hắn, miệng nhỏ có chút miết, trên mặt viết đầy ta không cao hứng. "Ân, Tinh Giao, thế nào?" Lục Nôn theo Lưu Ly tiểu cầu bên trên rời ánh mắt, có chút mở mịt nhìn về phía nhà mình muộn muội. "Ngươi còn hỏi?" Lục Tinh Giao đến gần một bước, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, "Ngươi sáng nay đi nội môn nghe giảng tòa, vì cái gì không mang theo ta cùng một chỗ?" Lục Nôn lúc này mới chợt hiểu, giải thích nói, "Ta hôm qua đi thời điểm, ngươi không phải đang lúc bế quan sao? Ta nhìn ngươi tu luyện được chăm chú, liền không có quấy rầy ngươi." Hắn lúc ấy còn cảm thấy muội muội thật sự là chăm chỉ, cảm thấy vui mừng. "Kia, vậy ngươi cũng có thể truyền âm gọi ta một tiếng đi." Lục Tinh Giao khí thế hơi yếu một chút, nhưng ngoài miệng vẫn là không chịu thua. "Nói không chừng ta liền vừa vặn kết thúc đâu. Hơn nữa, Ngưng Tuyết đều đi theo ngươi." Một câu cuối cùng, mơ hồ mang tới một tia chua chua hương vị. Lục Nôn nhìn nàng bộ kia ngươi bất công nhỏ biểu lộ, nhịn cười không được, vươn tay thói quen muốn vò tóc nàng, "Tốt tốt tốt, là ca sai, lần sau nhất định gọi ngươi." "Được rồi." Lục Tinh Giao nghiêng đầu né tránh, thử một tiếng, xem như miễn cưỡng tiếp nhận xin lỗi. Nàng ánh mắt rơi vào Lục Nôn trong tay hiện ra ánh sáng nhạt lưu ly tiểu cầu bên trên, hiếu kỳ nói, "Đúng rồi, ngươi đêm hôm khuya khoắt đang làm gì đâu? Nhìn một cái bản án tại chỗ trực tiếp đâu?" Lục Nôn thuận miệng đáp, điều chỉnh một chút tiểu cầu góc độ. "Tại chỗ trực tiếp?" Lục Tinh Giao nghiêng đầu, lộ ra vẻ khó hiểu. Đây là một cái nàng chưa từng nghe qua từ ngữ. "Ách, chính là cùng loại dùng lưu ảnh thạch ghi chép cố sự, chỉ có điều đây là thời gian thực phát sinh." Lục Nôn đổi nàng có thể hiểu được lời giải thích, ra hiệu nàng nhìn tiểu cầu bên trong hình tượng chính là Lý Trường Linh tại sương sớm tràn ngập vụ ẩn thôn bên ngoài, vẻ mặt nghiêm túc cần nút. Lục Tinh Giao xích lại gần chút, cơ hồ đem khuôn mặt dán vào Lục Nôn trên mặt. Thiếu nữ da thịt tinh tế tỉ mỉ mềm mại xúc cảm truyền đến, mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát. Lục Tinh Giao không có chú ý ca ca nhỏ bé phản ứng, nàng nhìn chằm chằm tiểu cầu bên trong Lý Trường Linh tấm kia bình thường nhưng kiên nghị mặt, nhìn mấy lần. Sau đó đột nhiên quay sang, chóp mũi cơ hồ đụng phải Lục Nôn chóp mũi, xinh đẹp trong đôi mắt tràn đầy khó có thể tin cùng một kia. "Ghét bỏ." Ca nàng hạ giọng, dùng khí âm thanh kinh hô, dường như phát hiện gì rồi kinh thiên đại bí mật. "Ngươi, ngươi đây coi như là đang rình coi a?" Nhìn trộm còn chưa tính, thế nào rình coi lại là nam a? Nàng nhớ tới trước đó Lục Nôn theo dõi Lục Trần đưa tới hiểu lầm, ánh mắt biến cực kỳ phức tạp, chẳng lẽ ngươi đối Ngưng Tuyết tốt như vậy, nhưng thật ra là vì che giấu hai mắt người. "Lục Nôn." Hắn thái dương gân xanh nảy lên, không chút do dự cong lên ngón tay, tại muội muội chân bóng trên trán nhẹ nhàng gậy một cái. Nô Lục Tinh Giao che cái trán, ủy khuất mà nhìn xem hắn. "Cái này nát ngạnh là không qua được đúng không?" Lục Nôn tức giận nói, "Người này, gọi Lý Trường Linh, hạ giới một cái đả kinh nhân, ngay tại tra một cọc khả năng liên quan đến một loại khác hệ thống sức mạnh bản án. Ta cảm thấy hắn có chút ý tứ, khả năng tương lai đối ta có giá trị, cho nên quan sát một chút, xem hắn đến cùng có thể thành hay không sự tình, có đáng giá hay không chú ý. Đơn thuần đầu tư quan sát." Hắn cường điệu cuối cùng bốn chữ. A Lục Tinh Giao lau chán, nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn ca ca vẻ mặt nghiêm mặt, miễn cưỡng tiếp nhận lời giải thích này. Nàng một lần nữa nhìn về phía hình tượng, hỏi, "Hắn đây là tại tra án? Thật là, nếu quả thật có tu tiên giả phạm án, dùng thần thức quét qua, không phải rất dễ dàng liền có thể tìm tới manh mối cùng hung thủ sao? Làm gì phiền toái như vậy?" Lục Nôn lắc đầu, giải thích nói, "Chuyện không có đơn giản như vậy. Đầu tiên, vụ án này không phải tu tiên giả làm, dùng chính là một loại lực lượng hoàn toàn khác biệt. Tiếp theo, cũng là càng quan trọng hơn, vương triều nội bộ sự vụ, nhất là chiến tranh cùng trọng đại vụ án, cường đại tu tiên giả bình thường có ăn ý sẽ không trực tiếp nhúng tay can thiệp. Vì cái gì? Lục Tinh Giao không hiểu. Ngươi muốn a, vương triều chủ thể là ước vạn bình dân bách tính. Tu tiên giả một khi động thủ, tác động đến bình dân bách tính không thể tránh được. Nếu là vì tra vụ án đặc biệt, đặc cầm, đem dân chúng vô tội cuốn vào thương vong thảm trọng, kia thắng lại có ý nghĩa gì? Vương triều căn cơ cũng bị mất. Cho nên, loại chuyện này bình thường sẽ không có cao dài tu tiên giả tham dự. Lục Nôn kiên nhẫn giải thích. Lục Tinh Giao cái hiểu cái không gật đầu. Đúng lúc này, hình tượng bên trong Lý Trường Ninh dường như chọn ra quyết định gì, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí hướng phía Vi Chu tổ trạch phía sau tiềm hành, bầu không khí lộ ra càng căng thẳng hơn. Sách Lục Nôn điều chỉnh một chút tiểu cầu quan trắc tiêu điểm, nhường hình tượng đi theo Lý Trường Ninh di động, xem ra kịch bản không sai biệt lắm muốn tới mấu chốt địa phương, gia hỏa này chưa từ bỏ ý định, lại sở trở về. Cái gì, tới mấu chốt địa phương? Để cho ta nhìn xem. Một đạo khác mang theo hiếu kỳ mềm mại thanh âm vang lên. Chỉ thấy Cơ Ngưng Tuyết chẳng biết lúc nào cũng đi tới, rất tự nhiên đem cái đầu nhỏ theo Lục Nôn khác một bên bu lại, dán hắn một bên khác gương mặt, nhìn về phía Lưu Ly tiểu cầu. Trong chốc lát, Lục Nôn hai bên gò má đều bị mềm mại tinh tế tỉ mỉ, mang theo khác biệt mùi thơm ngát thiếu nữ da thịt dán, ấm áp hô hấp nhẹ nhàng phất qua thai của hắn khuyết cùng bên gáy. Hắn bị một loại ngọt ngào lại lúng túng mềm mại bao vây. Khí vận trị 97 không phải, người đây cũng thêm a. Lục Nôn bỗng nhiên cảm giác nơi này khí vận có chút không đáng tiền. Khục. Hắn chiến thuật tính tăng hắng một cái, nhẹ nhàng giật giật bà bay, theo hai nữ hài giáp công bên trong tránh ra, kéo ra một chút xíu khoảng cách, xem thật kỹ là được, đừng dán gần như vậy. Lục Tinh Giao cùng Cơ Ngưng Tuyết liếc nhau, tựa hồ cũng từ đối phương trong mắt thấy được mỉm cười, sau đó như không có việc gì một lần nữa nhìn về phía tiểu cầu. Lục Nôn vì làm dịu xấu hổ, cũng vì nhìn càng thêm tinh tưởng, hướng Lưu Ly tiểu cầu rót vào càng nhiều linh lực, đem Lý Trường Ninh chung quanh cảnh tượng phóng đại, cũng thoáng điều chỉnh góc độ, nhường ba người có thể cùng hưởng cái này hạ giới thời gian thực tra án băng thần. Chương 77, nghi thức chương 77, nghi thức hạ giới, vụ ẩn thôn bên ngoài. Lý Trường Ninh nằm ở một chỗ rậm rạp sau lùm cây, nín hơi ngưng thần, ánh mắt sắc bén như ưng, chăm chú nhìn cách đó không xa Vi Chu tổ trạch tường sau. Hắn căn bản cũng không tin tưởng Vi Chu kia phiên giữ đạo hiếu không biết rõ tình hình chuyện ma quỷ. Đối phương trong nháy mắt đó cứng ngắc cùng quá hoàn mỹ biểu diễn, ngược lại sâu hơn hắn hoài nghi. Hắn quyết định mạo hiểm, lẹn về tới gần khoảng cách giám thị, nhìn xem Vi Chu đến tột cùng đang làm cái gì thành tựu. Trong núi sương sớm chưa tan đi, khí ẩm rất nặng, làm ướt quần áo của hắn cùng tóc, mang đến trận trận ý lạnh. Nhưng hắn trong lòng đoàn kia lửa lại tại thiêu đốt, xua tán đi hàn ý ngay tại hắn hết sức chăm chú thời điểm, bên hai truyền đến rất nhỏ nhào cánh âm thanh. Trong lòng của hắn giật mình, coi là bị phát hiện, đột nhiên quay đầu, đã thấy một cái không chút nào thu hút bổ câu đưa tin rơi vào bên cạnh hắn trên nhánh cây, ngẩng đầu, đầu đen giống như ánh mắt nhìn xem hắn, trên chân cột một cái nho nhỏ ống trúc. Bổ câu đưa tin. Lý Trường Linh nhận ra loại này đã canh nhân nội bộ huấn luyện đặc thù truyền tin chim, cực kỳ ẩn ấp. Hắn cẩn thận gỡ xuống ống trúc, đổ ra một nhỏ quyển mỏng như cánh ve trang giấy. Triển khai, phía trên là Lưu Kình kia cường tráng mạnh mẽ chữ viết, chỉ có ngắn ngủi một câu, chuyện gốc, chức phục đan này có thể bảo mệnh. Nhớ lấy. Theo giấy viết thư cuốn tại cùng nhau, còn có một cái lớn chừng trái nhãn, mặt ngoài hiện ra thải sắc gần sóng, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát đang dược. Đan dược vào tay ôn nhuận, mơ hồ có dòng nước gấm theo cánh tay lan tràn, nhiều tinh thần hắn cũng vì đó chấn động. Lý Trường Ninh cầm đan dược, trong lòng ấm áp. Lưu tổng gia hiển nhiên dự cảm đến đây đi cực kỳ nguy hiểm, thậm chí khả năng không kịp cứu viện, mới dùng loại phương thức này đem bảo mệnh chi vật đưa tới. Hắn không do dự, đem đan dược nuốt vào. Đan dược vào miệng tức tan ra một tia dòng nước gấm rõ ràng hơn, phản phất tại thể nội cấu trúc lên một đạo vô hình phòng tuyến. Hắn đem đồ chơi lúc lắc quản cẩn thận vùi lấp, đối với bổ câu đưa tin tới phương hướng, ở trong lòng yên lặng nói rằng, tổng trưởng, cảm ơn, ta nhất định tra ra chân tướng. Bổ câu đưa tin hụt hụt bay đi, biến mất tại trong sương mù dày đặc. Lý Trường Linh hít sâu một hơi, đè xuống tất cả tạp niệm, đem lực chú ý một lần nữa tập trung tới phía trước trạch viện. Hắn giống một cái nhất kiên nhận báo săn, bắt đầu mượn nhờ địa hình cùng sương mù yểm hộ, hướng về trạch viện phía sau một chỗ nhìn như vứt bỏ kho tuổi vị trí, lặng yên không một tiếng động di động đi qua. Nơi đó dường như có cực kỳ yếu ớt, không giống với bình thường động tĩnh truyền đến. Lý Trường Ninh như là một cái bóng, vô thanh vô tức gần sát kho tủi mục nát tấm ván gỗ tường. Khe hở ở giữa, có yếu ớt mà chập chờn ánh lửa lộ ra, còn kèm theo một loại trầm thấp mờ, tràn ngập quỷ dị vận luật ngâm tụng âm thanh. Trái tim của hắn nâng lên cổ họng, cẩn thận từng ly từng tí đem ánh mắt xích lại gần một đạo hơi rộng khe hở. Kho tủi nội bộ tình cảnh, nhường hắn huyết dịch cả người cơ hồ trong nháy mắt đông kết. Kho tủi nội bộ hiển nhiên bị cố ý thanh lý qua, trung ương mặt đất bị thanh lý đi ra, dùng giống như là hỗn hợp chu sa cùng một loại nào đó dầu chân thuốc màu, vẽ lấy một cái phức tạp mà vặn vẹo đồ án. Đồ án trung tâm thình lình trưng bày trước kia hắn tại linh đường nhìn thấy nước sơn đen quan tài, nhưng giờ phút này nắp quan tài được mở ra, nghiêng dựa vào một bên, càng làm cho người ta ra đầu tê dại là quan tài trung quanh vây quanh 10 cái thân ảnh. Những người này có nam có nữ, mặc tuyệt không phải thương nguyên vương triều phổ biến phục sức. Y phục của bọn hắn nhiều lấy thô ráp màu đậm vải bố hoặc da thú chế thành, phía trên dùng màu đỏ hoặc màu đen thuốc màu vẽ đầy khó có thể lý giải được ký hiệu cùng bản mèo đường cong. Có ít người trên đầu mang theo dùng lông vũ xương thú khô cạn thực vật bệnh thành cổ quái màu đầu, trên mặt cũng dùng thuốc màu bôi lên da quỷ dị đường vân. Bọn hắn vòng quanh quan tài, chậm chạp mà cứng đờ di động tới, bộ pháp nặng nề, như là để tuyến quan rối. Tất cả mọi người ánh mắt đều nửa khép lấy, ánh mắt trống rỗng, bờ môi không tách ra hợp, dùng khan giọng tiếng nói phát ra loại kia âm tiết cổ quái ngâm tụng. Kia ngôn ngữ tuyệt không phải thương nguyên tiếng phổ thông, cũng không phải Lý Trường Ninh nghe qua bất kỳ tiếng địa phương, nó cổ láo lại tối nghĩa, tràn đầy một loại nào đó khó nói lên lời nguyên thủy lực lượng cùng điên cuồng sùng bái cảm giác. Mẹ Ni Tát, Tạ Trạch Hàm, Cơ Cận Chi Hầu, Hư Không Chi Bụng, dâng lên vì nhiều, kết nối đường hành lang, lấy đối với kia, về đối với tư, tán tụng vô danh trong xương mù chi chủ, thu nạp tế lễ, mở ra cánh cửa vỡ vụn âm tiết cùng đoạn ngữ chuyển vào Lý Trường Ninh trong hai, hắn miễn cưỡng có thể bắt được Cơ Cận Hư Không hiến tế cánh cửa chờ làm cho người bất an từ ngữ. Ngâm tụng âm thanh dần dần thống nhất, cao vút, mang theo một loại làm lòng người thần rung động cộng minh. Kho tủ bên trong không khí dường như biến sền sệt, những cái kia vẽ đồ án màu đỏ tại ánh lửa chiếu rọi, dường như sống lại, có chút lúc đích. Vi Chu cũng ở trong đó. Hắn thay đổi kia thân một mạc áo gai, mặc vào một cái vẽ đầy sao trời cùng bạn bèo dãy núi đồ án trường bào màu đen, đứng tại quan tài đầu vị trí, tựa hồ là người chủ trì. Trong tay hắn bưng lấy một cái tạo hình quái dị như mở cái miệng rộng chén hình dung khí, trên mặt sớm mất ban ngày bi thương, chỉ có một loại gần như cuồng nhiệt thành kính cùng trang nghiêm. Theo ngâm tụng đạt tới cái nào đó cao trào, Vi Chu đem trong tay chén sành dơ cao khỏi đầu, sau đó dùng một loại quái dị ngữ điệu hô, giờ đã tới. Hiện tế, súng lại đám người ngâm tụng âm thanh đột nhiên đình chỉ, cùng nhau quỳ rạp trên đất, cái chán chạm đất. Vi Chu đi đến quan tài bên cạnh, Lý Trường Ninh lúc này mới thấy rõ, trong quan tài cũng không phải là phụ thân hắn di thể, mà là mấy viên hiện ra ngân quang xương đầu. Vô số kim hoàng ngũ cốc theo đáy biểu chảy ra, dường như chuẩn bị thật lâu tế phẩm. Chỉ thấy Vi Chu đem chén sành cái bắt nhắm ngay quan tài bên ngoài lương thực, bắt đầu niệm tụng một đoạn càng gấp gáp hơn lại âm điệu sắc nhọn chú văn. Trong tay hắn chén sành phát ra tối tăm mở mịt qua mang, cái bát chỗ dường như tạo thành một cái vô hình vòng xoáy. Quan tài bên ngoài trồng đến tràn đầy lương thực, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, liền giống bị một cái vô hình thao thiết cự khẩu nuốt ăn. Lý Trường Ninh thấy muốn rách cả mí mắt, nắm đấm nắm phải chết ấp, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay. Quả nhiên là bọn hắn chính là dùng loại phương thức quỷ dị này, thần không biết quỷ không hay đánh cắp lương thảo, cái này nghi thức, cái này chú ngữ, cái này chén sành, chính là mấu chốt. Nhưng mà, ngay tại lương thực biến mất gần nửa lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Kho củi mặt đất cái kia to lớn đồ án màu đỏ trung ương, cũng chính là quan tài đang phía dưới vị trí, không gian đông nhiên một hồi không ổn định bặm mẹo, dường như bình tĩnh mặt nước bị đầu nhập tự thạch. Một cỗ âm lãnh ố bế, tràn ngập chẳng lành khí tức theo kia vặn mẹo bên trong tiết lộ ra ngoài. Còn kém tế phẩm, huyết tế, cần càng nhiều neo. Ánh mắt của hắn đột nhiên quét về phía kho củi bên ngoài, ánh mắt kia như là ngâm độc dao găm, xuyên thấu tấm ván gỗ khe hở, dường như thẳng tắp, khóa chặt tiềm phục tại bên ngoài Lý Trường Ninh. Có côn trùng tiến vào tới. Vừa bạn, Vi Chu trên mặt lộ ra dữ tợn mà nụ cười tàn nhẫn. Vì dạp trên đất những cái kia vu sư trong nháy mắt ngẩng đầu, bọn hắn nguyên bản trống rỗng trong ánh mắt, đột nhiên bộc phát ra điên cuồng mà tàn nhẫn qua mang, cùng nhau quay đầu, nhìn về phía Lý Trường Ninh nhận thân phương hướng. Nguyên lai đây chính là vu sư a. Một bên Lục Tinh Giao đột nhiên thình lình tới câu này. A, ngươi nghe nói qua? Lục luôn hỏi. Ta Lục gia tông quyển bên trong liền có ghi chép, chỉ là ngươi xưa nay không nhìn. Lục Tinh Giao mang theo ghét bỏ nói. Vị thứ nhất vu sư dường như đến từ thiên ngoại, bởi vì năng lực cổ quái lại không dung linh lực, trên cơ bản cùng ma khí ngồi một bàn, bị đánh ép một đoạn thời gian liền biến mất, thế mà ở chỗ này có truyền thừa. Lục Nôn lúc đầu muốn đi hỏi một chút Khương Mộc Âm, còn cảm thán thế giới này thế nào nhiều như vậy bí ẩn đâu. Kết quả Lục Tinh Giao liền biết, xem ra không phải bí ẩn quá nhiều, là chính mình cái này bảy nát cá ướp mới biết đến quá ít. Chương 78, tế phẩm chương 78, tế phẩm kho củi tấm ván gỗ bị đột nhiên phá tan, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Lý Trường Ninh như là báo đi săn nhảy lên ra, hắn không có lựa chọn chạy trốn, hắn muốn tra ra càng nhiều chân tướng. Trong tay hắn chẳng biết lúc nào đã cầm một thanh chế thức trường đao, lưới đao tại mở tối dưới ánh sáng hiện ra lạnh lẽo hàn quang. Ánh mắt sắc bén đảo qua xuống lại đi lên 10 cái quỷ dị vu sư, trong mắt những người này tuy có điên cuồng, trên thân nhưng như cũng cảm giác không thấy mảy may linh lực ba động, hành động ở giữa thậm chí có chút chậm chạp cứng ngắc. Giả thần giả quỷ. Lý Trường Ninh khẽ quát một tiếng, chúc cơ hậu kỳ tu vi toàn lực bộc phát, thân ảnh như điện, ra tay trước. Đả canh nhân huấn luyện thực chiến đao pháp giờ phút này thể hiện ra sắc bén phong mang. Đao quang lóe lên, mang theo thanh âm xé gió, tinh chuẩn bổ về phía sông lên phía trước nhất một cái đầu mang hiệu xương nam tính vu sư cái cổ. Kia vu sư không tránh không né, trong mắt vẻ điên cuồng tăng đậm, trong miệng thậm chí còn tại hàm hồ đọc lấy vỡ vụ chú âm. Suy, lưỡi dao vào thịt thanh âm một ngạt vang lên. Trường đao không trở ngại chút nào chém qua, một quả biểu lộ ngưng kết đang điên cuồng trong nháy mắt đầu lâu cao cao căng lên, vạch ra một đạo chói mắt tinh hồng đường vòng cung. Đắc thủ. Lý Trường Ninh trong lòng hơi định, đối phương quả nhiên cũng không phải là tu tiên giả, nhục thể phàm thai, một đao có thể đoạn. Nhưng mà, sau một khắc, làm hắn ra đầu tê dại tình cảnh đã xảy ra. Cố kia đã mất đi đầu lâu thân thể, cũng không như lẽ thường giống như ầm vang ngã xuống đất. Không đầu lồng ngực vẫn như cũ vững vàng đứng vững, thậm chí hướng về phía trước lảo đảo một bước. Cái gì? Lý Trường Ninh con người đột nhiên co lại, thấy lạnh cả người theo đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu. Thượng giới, Lưu Ly Điện. Cơ Ngưng Tuyết hô nhỏ một tiếng, vô ý thức bưng kín miệng nhỏ, xinh đẹp trong mắt tràn đầy kinh hãi, đầu đều bị chém đứt, thế nào? Làm sao có thể còn đứng lấy? Lục Tinh Giao nói, hắn đã chết, là có cái gì tại sách theo hắn, giống điều khiển để tuyến con rối như thế, khu động lấy cố này hài cốt tiếp tục hoạt động. Lục Nôn tới không có cái gì phản ứng. Cái đồ chơi này chỉ là nhìn xem dọa người, kỳ thật bọn hắn liền Lục Tinh Giao một ánh mắt đều gánh không được. Hạ giới tất cả chiến đấu, với hắn mà nói tựa như hài đồng đánh nhau, còn không có cha án có ý tứ. Hình tượng bên trong, kia thi thể không đầu chảy xuôi máu tươi, đa số đều quỷ dị bị mặt đất cái kia to lớn đồ án màu đỏ hấp thu, đồ án quang mang dường như càng yêu dị mấy phần. Vũ ẩn thôn kho tủi bên ngoài đất trống, Lý Trường Ninh cấp tốc đè xuống trong lòng rung động cùng khó chịu. Sinh tử quan đầu, không thể tìm được hắn do dự, đã chặt đầu bất tử, vậy thì hoàn toàn phá hủy. Đã như vậy, liền đem các ngươi tất cả đều chặt thành mảnh vỡ, nhìn các ngươi còn thế nào động. Lý Trường Ninh trong mắt tàn khốc lóe lên, trên thân linh lực không giữ lại chút nào quán chú trường đao, thân đao bù bù, nổi lên một tầng vệt trắng nhàn nhạt. Hắn thân pháp triển khai, không còn truy cầu một kích chí mạng, mà là biến thành cuồng bão đao vòng. Bá, bá, bá. Đao quang như tuyết, phân loạn như mưa. Hắn không còn công kích cái cổ, mà là chuyên chọn khớp nối cùng thân thể hạch tâm ra tay. Một đao chặt đứt một gã nữ tính vu sư nắm lấy cốt trượng cánh tay, tay cụt bay lên, miệng vết thương lại không có nhiều ít máu tươi chảy ra, dường như sớm đã khô cạn. Kia nữ vu chỉ là thân thể méo một chút, dùng một cái tay khác tiếp tục chụp tới. Lý Trường Linh nghiêng người tránh đi, trở tay một đao vấp ngang, lưới đao lướt qua eo, cơ hồ đem nó chém thành hai đoạn. Cho tàn nát. Thân thể tàn phế rốt cục mất đi cân bằng, ầm vang ngã xuống đất, nhưng đứt gãy tứ chi còn tại hơi hơi run rẩy. Lý Trường Linh dường như hóa thân thành không biết mệt mỏi cố máy rất chóc, tại quỷ dị hành thi ở giữa xuyên thẳng qua. Lý Trường Linh trên thân cũng tung tóe đầy sền sệt vết máu, có chính mình mồ hôi, càng nhiều hơn chính là địch nhân màu đỏ thấm huyết dịch. Rốt cục, cái cuối cùng nhào lên vũ sư, bị Lý Trường Linh một đao đâm thủng ngực, gắt gao đóng ở trên mặt đất, vùng vây mấy lần, không động đậy được nữa. Giữa sân, còn hoàn chỉnh đứng đấy, chỉ còn lại chủ trì nghi thức Vi Chu. Lý Trường Linh rút ra trường đao, mũi đao chảy xuống sền sệt máu. Hắn thở phì phò, ánh mắt lại như loại băng hàn khóa chặt Vi Chu, lưỡi đao nâng lên, trực chỉ đối phương, liền thừa ngươi. Vi đại nhân, hoặc là nói, vũ sư đầu lĩnh, thúc thủ chịu trói. Bàn giao âm mưu của các người, có lẽ còn có thể lưu lại toàn thời. Vi Chu đứng tại quan tài bên cạnh, nhìn xem đầy đất bừa bộn chân cụt tay đứt cùng vũng máu, trên mặt chẳng những không có sợ hãi, ngược lại lộ ra càng thêm điên cuồng nụ cười. Nụ cười kia bặm mẹo, tràn đầy đùa cợt cùng một loại làm cho người bất an hưng phấn. Ha ha ha, ha ha ha. Vi Chu ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười tại đồng vụ tràn ngập sơn thôn quanh quẩn, lộ ra phá lệ chói tai cùng kỳ dị. Không phải truyền thống cười tà, trừ điểm. Hắn giang hai cánh tay, phản phất tại ôm ấp chung quanh đồng vụ cùng mùi máu tanh, ngươi cho rằng ngươi thắng? Ngươi cho rằng ngươi chém giết những này là cái gì? Bất quá là chút sớm là vụ chủ dâng hiến linh hồn thể xác, một chút gánh chịu nghi thức vật chứa mà thôi. Sứ mạng của bọn hắn, tại ngươi chặt xuống đao thứ nhất lúc, liền đã hoàn thành. Lý Trường Linh trong lòng cảm giác nặng nề, có điểm xấu dự cảm. Ngươi có ý tứ gì? Ý của ta là Vi Chu nụ cười đột nhiên thu liễm, ánh mắt biến âm độc mà cùng nhiệt. Ngươi, giống như bọn họ, đều chính là tối nay hiến cho vụ trung chủ quân. Cuối cùng tế lễ, hắn đột nhiên cầm trong tay cái kia tạo hình quái dị chén sành, mạnh mẽ đánh tới hướng mặt đất. Chẳng, chén sành vỡ vụn giòn vang phá lệ rõ ràng. Tiếng gào xuyên thấu đồng bộ, chuyển hướng thôn trang các nơi, chuyển hướng phía sau thâm sơn. Lý Trường Linh nắm chặt chuôi đao, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Mới đầu là yên tĩnh như chết, chỉ có đồng bộ im lặng chảy xuôi. Sau đó, nhỏ xíu tiếng vang bắt đầu xuất hiện. Kẹt kẹt, đông, đông cát. Cắt là cửa trục chuyển động thanh âm, là nặng nghề, kéo dài tiếng bước chân, là quần áo ma sát thanh âm. Thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến, càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng gần. Trong sương mù dày đặc, cái này đến cái khác thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Bọn hắn theo những cái kia cũ nát trúc lâu trong nhà gỗ đi ra, theo phía sau thôn sơn lâm đường mòn bên trên đi xuống, theo sương mù tràn ngập bờ ruộng bên trên tụ đến. Nhân số càng ngày càng nhiều, mấy chục, mấy trăm. Trong ngay mắt, kho củi chung quanh, ánh mắt có thể đụng trong sương mù, lại lít nha lít nhít đứng đầy người. Bọn hắn cùng trước đó những cái kia bị chém giết vu sư mặc khác biệt, càng giống là bình thường sân dân, nhưng biểu tình của tất cả mọi người đều không có sai biệt, chết lặng, trống rỗng, ánh mắt chỗ sâu lại cất giấu một loại băng lãnh cùng nhiệt. Trên người của bọn hắn, giống nhau không có linh lực ba động. Lý Trường Ninh cầm dao tay, đốt ngón tay bóp trắng bệnh, trong lòng bị vô biên hàn ý bao phủ. Làm sao có thể? Những người này đều là từ nơi nào hắn khó có thể tin mà nhìn xem cái này đem hắn trùng điệp vây quanh biển người. Một cái vắng vẻ sơn thôn, làm sao có thể có hơn nghìn người? Hơn nữa, những người này hiển nhiên sớm đã không phải bình thường thôn dân. Vi Chu đứng tại quan tài bên cạnh, thưởng thụ lấy Lý Trường Ninh trong mắt chấn kinh cùng tuyệt vọng, thanh âm bởi vì kích động mà run rẩy, nhìn thấy không? Lý Trường Ninh, ta đợi một ngày này rất lâu, chỉ có tại chiến tranh trong lúc đó mới có đầy đủ máu đến như thế. Hắn giang hai cánh tay, đối với thôn dân chung quanh, cũng đối với nồng vụ chỗ sâu hô to, bắt hắn lại, hoàn thành sau cùng neo định. Ôi, bắt lấy. Tế phẩm vũ chủ. Vũ chủ hơn ngàn tên bị điều khiển hoặc tẩy nào thôn dân, trong miệng phát ra mơ hồ không do nói mớ, nện bước cứng ngắc hoặc chậm chạp nhưng kiên định bộ pháp, theo bốn phương tám hướng hướng về cô lập ở trung ương Lý Trường Linh, vây quanh tới. Ánh mắt của bọn hắn khóa chặt Lý Trường Linh, như là để mắt tới con mồi bảy kiến. Nồng vụ cuồn cuộn, che đậy bầu trời cuối cùng một tia ánh sáng nhạt. Lý Trường Linh lưng tựa băng lãnh kho củi tan bích, đối mặt với mênh mông vô tận, trầm mặc mà quỷ dị biển người, trường đao trong tay bên trên huyết châu, một dọn, rơi vào bị máu tươi thẩm thấu trên mặt đất bên trên. Chương 79, huyết chiến chương 79, huyết chiến vụ ẩn thôn bên ngoài, nồng vụ như thực chất màu xám trắng màn tre, đem sơn lâm cùng thôn xóm tầng tầng bao khỏa. Hai thân ảnh vô thanh vô tức lướt qua ngọn cây, chính là Lưu Kình phái tới âm thầm bảo hộ Lý Trường Linh hai vị nguyên anh kỳ tu sĩ. Một người thân mang trang phục màu đen, gánh vác trường kiếm, khuôn mặt lạnh lùng, tên kiếm ảnh. Một người khác thân hình hơi có vẻ phúc hậu, mặc rộng lượng màu nâu đạo bào, cầm trong tay một cây ám trầm đồng yên thương, tên Lão Yên. Hai người đều là đả canh nhân cung phụng đường bên trong hảo thủ, kinh nghiệm phong phú, không biết xử lý qua nhiều ít khó giải quyết sự kiện. Nhưng mà, bước vào mảnh này bị nồng vụ bao phủ khu vực sau, một loại cực không cân đối cảm giác quỷ dị liền quanh quẩn không đi. Kỳ quái, một người trong đó toát một điếu thuốc thương, phun ra màu nâu xanh vòng khói tại trong xương mù dày đặc cấp tốc vặn mèo tiêu tán, theo Lưu tổng dài cho phương vị, tiểu tử kia sau cùng khí tức ngay tại vùng này biến mất. Có thể thần thức đảo qua, cái gì đều cảm giác không thấy. Ảnh kiếm nhắm mắt ngưng thần, kiếm ý như tơ giống như hướng bốn phía khuyết tán dò xét, lông mày càng nhăn càng chặt, một người sống sờ sờ, làm sao có thể biến mất không còn tăm hơi. Ngay tại hai người cẩn thận tìm kiếm lúc, trung quanh nồng vụ dường như lưu động đến nhanh hơn, tia sáng cũng càng phát ra ảm đạm. Đồng nhiên, ảnh kiếm đột nhiên quay người, kiếm đã nửa ra khỏi vỏ, quát lên, ai? Chỉ thấy phía trước sương mù lan tràn, chậm rãi đi ra một người. Trang phục màu đen, gánh vác trường kiếm, khuôn mặt lạnh lùng, rõ ràng là một cái khác ảnh kiếm. Liền hai đầu lông mày kia cố sắc bén khí chất đều giống nhau như lúc. Ngươi, ảnh kiếm con ngươi đột nhiên co lại, vô ý thức lui lại nửa bước, cầm kiếm tay nổi gân xanh. Cái này tuyệt không phải dịch dung thuật hoặc huyền hóa chi thuật có thể đạt tới hiệu quả, lấy hắn nguyên anh kỳ thần thức cùng kiếm tâm thông minh, càng nhìn không ra một chút kẽ hở. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được trên người đối phương kia đồng nguyên kiếm ý chấn động. Cơ hồ là đồng thời, lão yên bên kia cũng chuyển tới hít một hơi lanh khí thanh âm. Ở trước mặt hắn, trong sương mù đi ra một cái cầm trong tay đồng yên hương, mặc màu nâu đạo bảo mập mạp thân ảnh, đang dùng cùng hắn giống nhau như lúc khôn khéo ánh mắt đánh giá hắn, thậm chí còn học bộ dáng của hắn, toát một điếu thuốc. Mẹ nó, gặp quỷ. Lão yên mắng một câu, tẩu hút thuốc đầu sáng lên nguy hiểm ánh sáng màu đỏ. Hai cái ảnh kiếm lạnh lùng đối mặt, không khí dường như ngưng kết, kiếm khí tại uy mắng giao phong. Hai cái lão yên thì lẫn nhau hí mắt, giống soi gương như thế đánh giá đối phương, ý đồ tìm ra dù là nhỏ bé nhất khác biệt. Yêu nghiệt phương nào, dám can đảm huyễn hóa bản tọa hình dáng tướng mạo. Ảnh kiếm bản thể thanh âm băng hàn, kiếm khí đã khóa chặt đối phương. Đối diện ảnh kiếm khẽ miệng lại câu lên một tia quỷ dị mỉm cười, dùng giống nhau thanh tuyến mở miệng, "Huyễn hóa? Không, ta chính là người đang khi nói chuyện, hắn vậy mà cũng làm ra một cái thức mở đầu, cùng ảnh kiếm thường dùng kiếm chiêu thức mở đầu không sai chút nào." Lão yên bên này càng kỳ quái hơn, đối diện lão yên thế mà mở miệng nói chuyện, liền kêu mang theo khàn khàn khói tiếng nói đều mô phỏng đến giống như lúc, "Lão hòa kế, chớ khẩn trương. Nói không chừng, ngươi mới là giả đâu. Ngươi nhìn ngươi, khói bụi đều nhanh rơi đạo bảo lên, như thế không giảng cứu, cũng không giống như ta." Lão yên bản thể túi đầu xem xét, chính mình tẩu hút thuốc bên trên khói bụi quả nhiên tích thật dài một đoạn, vừa rồi tâm thần chấn động lại không hay biết cảm giác. Nồng vụ dường như càng đậm, đem bốn người thân ảnh dần dần nuốt hết. Vũ ẩn thôn bên trong, Vi Chu tổ trạch cửa đình viện. Nơi này đã không còn là bình thường nông gia viện lạc, mà là biến thành một cái máu tanh tu la tràng, một cái quỷ dị nghi thức tuyến đầu trận địa. Lý Trường Ninh dựa lưng vào băng lãnh thô giáp thạch xây khung cửa, cái này nho nhỏ cổng tỏ vào thành hắn giờ phút này duy nhất dựa vào. Ngoài cửa là đen nghịt biển người. Trong môn là chiếc kia tản ra chẳng lành khí tức hắc quan cùng quang mang càng thịnh đồ án màu đỏ ngòm. Hắn giống một khối đá ngầm, gắt gao đính tại thủy triều cùng bực sâu ở giữa. Trong tay chuôi này chế thức trường đao sớm đã quyển lưỡi đao, dính đầy sền sệt màu đỏ thâm máu đen, nhưng vẫn như cũng bị hắn nắm thật chặt. Ôi, một cái trên da bò đầy màu tím sầm vặn mẹo phù trắng niên tôn dần, cầm trong tay một thanh vết dỉ loang lổ đao bổ thủi, dẫn đầu bật lên. Trên người hắn phủ văn có chút phát sáng, lực lượng tăng cường, động tác cũng so trước đó những cái kia hành thi nhanh hơn không ít. Lý Trường Linh ánh mắt mãnh liệt, không lùi mà tiến tới, nghiêng người nhường qua bổ tới đao bổ thủi, quyển lưỡi đao trường đao từ đuôi đến đầu đung lên. Phốc phốc, lưỡi đao xẹt qua cái cổ, mang theo một chùm huyết vũ. Lý Trường Linh nhìn cũng không nhìn, bước chân xê dịch, đao quang quét ngang, lại đem một cái theo khía cạnh đánh tới khôi lỗi chém giết. Tay nâng, đao rơi. Tay nâng, đao rơi. Động tác của hắn đơn giản hiệu suất cao, không dư thừa chút nào màu sắc rực rỡ. Đả canh nhân tàn không huấn luyện được kỹ thuật giết người, tại cái này trong tuyệt cảnh bị phát huy tới cực hạn. Máu tươi trên không trung hắt vẫy, trên mặt đất hội tụ thành nho nhỏ dòng suối, dọc theo khe đá cuốn lượn, không ngừng rót vào trong sân kia càng ngày càng sáng đồ án màu đỏ ngỏ bên trong. Chân cụt tay đứt tại cửa ra vào chống chất, dần dần tạo thành một đạo làm cho người buồn nôn hàng rào nhưng địch nhân dường như vô cùng vô tận. Giết chết một cái, lập tức có hai cái bổ sung. Chém ngã một loạt, đằng sau còn có càng nhiều chết lặng chống rông khuôn mặt vào tới. Bọn hắn mặc dù không có linh khí, nhưng nhục thể cường độ không thua ngưng khí, hoặc là trúc cơ tu tiên giả. Một cái thực lực kém xa Lý Trường Linh, nhưng cái này kinh khủng số lượng, đủ để hình thành làm người tuyệt vọng tiêu hao. Lý Trường Linh phải đối mặt là trên trăm vị có thể so với trúc cơ, cùng hơn ngàn vị có thể so với ngưng khí khối lỗi. Lý Trường Linh hô hấp càng ngày càng nặng trọng, trên trán mồ hôi hỗn hợp có huyết thủy chảy xuống, mơ hồ ánh mắt. Hắn lau mặt một cái, trên tay dính dính xúc cảm nhường hắn trong dạ dày một hồi bốc lên. Linh lực tiêu hao rất lớn, trúc cơ hậu kỳ khí hải đã nhanh sắp thấy đáy. Càng chết là trên tinh thần mọi mệnh cùng kia cố không ngừng ăn mòn ý chí cảm giác tuyệt vọng. Giết không hết, căn bản giết không hết. Những người này đã từng khả năng cũng chỉ là bình thường thôn dân. Vì chú cái người điên kia đến cùng đối bọn hắn làm cái gì? Lưu tổng giải, phải tới người đâu? Vì cái gì còn chưa tới? Ta thật phải chết ở chỗ này sao? Tạp niệm như là đằng, tại hắn kiệt lực khoảng cách điên cùng sinh sôi. Một cái thất thần, một thanh xin phân lao hắn sườn bộ sẽ qua, mang theo một mảnh vải bóc cùng đau rát đau nhức. Lý Trường Linh kêu lên một tiếng đau đớn, trở tay một đao đem kẻ đánh lén đầu lâu bổ ra. Hắn lảo đảo lui lại nửa bước, lưng trùng điệp đâm vào trên khung cửa, thở hổn hển. Ánh mắt đảo qua trước mắt vẫn như cũ lít nha lít nhít, chậm rãi tới gần bóng người, lại liếc nhìn trong nội viện. Trong đình viện, kia đồ án màu đỏ ngòm quang mang đã hừng hực tới chướng mắt tình trạng, dường như một vòng huyết nguyệt rơi xuống ở nhân gian. Vi Chu đứng tại đồ án biên giới, giơ cao hai tay, ngâm tụng âm thanh càng ngày càng cao càng, biểu lộ cùng nhiệt tới bặm mẹo, cửa đối diện miệng thảm thiết giết chóc nhìn như không thấy, dường như đây chẳng qua là nghi thức cần thiết nhạc đệm. Nghi thức nhanh hoàn thành, ta nhất định phải ngăn cản hắn. Thật là, làm sao vượt qua? Trước mắt là giết không bao giờ hết biển người, mỗi tiến lên trước một bước đều cần bổ ra vô số huyết đục chi khu. Hắn thể lực, linh lực, tinh thần đều đã tiếp cận cực hạ. Lý Trường Linh hít sâu một cái mang theo dày đặc mùi máu tươi không khí, cưỡng ép nghiền ép xuất khí hải bên trong một tia linh lực cuối cùng, quan chú tới tàn phá trường đao bên trên. Thân đao phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng gào thét, lại lần nữa sáng lên yếu ớt bạch mang. Đao quang, lần nữa tại cái này bị máu cùng xương mù bao phủ cửa đình viện, thê lương tràn ra. Trong chất thi thể cao hơn, máu tươi dòng suối nhỏ cơ hồ muốn rót thành vũng nước. Lý Trường Linh thân ảnh trong đám người tránh chuyển, chém bảo, bộ pháp lại càng ngày càng nặng trọng, đao quang cũng càng ngày càng ảm đạm. Chương 80, Giáng Lâm chương 80, Giáng Lâm. Lý Trường Linh ánh mắt bắt đầu mơ hồ, bên hai các loại thanh âm đều dường như cách một tầng thật dày màn nước, biến xa xôi mà sai lệch. Cánh tay nặng nề giống rót đầy trì, đan điền khí hải từ lâu khô kiệt, truyền đến trận trận thiêu đốt giống như cảm giác trống rỗng. Địch nhân trước mắt thân ảnh trong chất, tựa hồ muốn hắn bao phủ hoàn toàn. Phải kết thúc sao? Vẫn là không thể ngăn cản. Thật xin lỗi, Lưu tổng giải, cô phụ kỳ vọng của ngài. Một cỗ thâm trầm mỏi mệt cùng cảm giác bất lực, cơ hồ muốn để hắn từ bỏ chống lại. Ngay tại ý thức của hắn sắp chìm vào hắc ám vực sâu, tay cầm đao chỉ bởi vì thoát lực mà có chút bung ra sát na, ông cơ hồ đã lãng quên viên đan dược kia, đột nhiên tăng ra. Một dòng nước gấm như hồng lưu giống như tuôn ra. Hồng lưu những nơi đi qua, khô cạn xé rách kinh mạch như là hạn hán đã lâu gặp cam lâm, tham lam hấp thu ấm áp cùng lực lượng. Khô kiệt khí hải trong nháy mắt bị mãnh liệt linh lực lấp đầy, nguyên bản trúc cơ hậu kỳ tầng kia bình cảnh hàng rào, tại cỗ này cuồng bạo mà tinh thuần ngoại lực trùng kích vào, giòn mỏng như là vỏ trứng. Giang giác, một tiếng chỉ có Lý Trường Linh chính mình có thể nghe gặp vỡ vụn nhẹ vang lên xuất hiện. Mọi mệt như là bị cuồng phong cuốn đi các bụi, trong nháy mắt tiêu tán. Càng có một cỗ ngưng thực khí tức từ hắn vùng đan điền bay lên, bay thẳng trên đỉnh đầu. Kia là Kim Đan tu sĩ đặc hữu đan nguyên chi khí. Lâm trận đột phá, Kim Đan kỳ. Trong tay hắn tàn phá trường đao dường như cũng cảm nhận được chủ nhân thủy biến, phát ra hưng phấn chiến minh. Người nào ngăn ta, chết. Lý Trường Linh quát to một tiếng, thân ảnh hóa thành một đạo kim sắc chớp giật, chủ động xông vào đám người. Vâng. Giang giác. Bước chân không ngừng, thân hình như du long, đao quang dường như kinh hồng. Mỗi một lần vung chạm đều nương theo lấy không khí bị xé nứt rít lên cùng xương cốt nát bấy bạo hưởng. Những khối lối kia tại hắn hiện tại trước mặt như là giấy giống như yếu đất. Trong chất thi thể lấy tốc độ nhanh hơn gia tăng, máu tươi cơ hồ đem toàn bộ cửa đỉnh viện khu vực biến thành tinh hồng đầm lầy. Lý Trường Linh toàn thân đẫm máu, lại ánh mắt sáng rực, khí thế như hồng. Lưu Ly điện bên trong, Lục Nôn nhìn xem tiểu cầu bên trong Lý Trường Linh đại sát tứ phương cảnh tượng, nhịn không được chật chật lưỡi, lắc đầu cảm thán, cái này kịch bản ta quen thuộc à? Trong tuyệt cảnh, lâm trận đột phá, thực lực tăng vọt, ngược gió lật bàn, kinh điển, quá kinh điển. Trong đình viện, núi thây biển máu, còn sót lại khôi lỗi thôn dân tại Lý Trường Linh kim đan kỳ kinh khủng uy hiếp cùng hiệu suất chém giết hạ, rốt cục bị quét sạch không còn. Lý Trường Linh bước qua từ thi thể cùng máu tươi lát thành con đường, từng bước một kiên định đi hướng trong đình viện. Vi Chu đứng tại quang mang kia hừng hực đồ án màu đỏ ngòm biên giới, đối cứng mới phát sinh tất cả, dường như không phát ra gì. Hắn vẫn như cũ giơ cao lên hai tay, ngước nhìn tế đàn trên không, trên mặt là bệnh trạng đỏ ửng cùng cực hạn thành kính. Thành, liền phải thành. Chủ quân, cung nên ngài giáng lâm. Hắn tự lẩm bẩm, thanh âm kích động đến phát run. Lý Trường Linh tại cách hắn ba trượng chỗ dừng lại, thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Vi Chu, nên thúc thủ chịu trói. Vi Chu rốt cục chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn về phía Lý Trường Linh. Dừng lại. Không, Lý Trường Linh, ngươi sai. Vi Chu thanh âm dị thường bình tĩnh, thậm chí mang theo mỉm cười, nghi thức vô cùng thành công. Thậm chí, so dự đoán còn hoàn mỹ hơn. Lý Trường Linh cau mày, trong lòng bất an dự cảm kịch liệt kéo lên. Vi Chu đột nhiên chỉ hướng tế đàn trên không kia càng phát ra vòng xoáy khủng bố, nghiêm nghị nói, xem đi, chủ quân đã không thể chờ đợi, thần đem mượn ta thân thể xác, tái nhập cái này ô trọc mà mỹ vị nhân gian. Vừa dứt lời, chính giữa tế đàn huyết quang trùng thiên, kia xoay tròn lũ ám vòng xoáy đột nhiên trì trệ, sau đó, một đạo khó nói lên lời kinh khủng thân ảnh, chậm rãi theo vòng xoáy trung tâm dâng lên. Nó không có cố định hình thái, không ngừng vặn vẹo biến ảo. Một áp lực đáng sợ, như là thực chất hải thiếu, ở vang quét sạch toàn bộ đình viện. Lý Trường Linh chỉ cảm thấy quanh thân linh lực vận chuyển đều biến bùng nhũ, hô hấp vô cùng khó khăn, dường như bị vô hình cự thủ giữ lại yết hầu. Vi Chu lại giang hai cánh tay, mặt mũi tràn đầy mê say cùng hiến thân giống như vinh quang, hướng về kia kinh khủng bóng ma thành kính quỳ lạy. Ngài trung thực người hầu Vi Chu, ở đây dâng lên thân ta làm tế, cung thỉnh chủ quân giáng lâm. Kia vặn vẹo bóng ma dường như nhìn hướng về phía Vi Chu, truyền lại ra một tia mơ hồ ý niệm. Vi Chu hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ, dường như chờ đợi thần thánh lên ngôi. Nhưng mà sau một khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Kia bóng ma chỉ là tại Vi Chu trên thân dừng lại một cái chớp mắt, sau đó liền quay đầu nhìn về phía Lý Trường Linh. Theo trong bóng tối, truyền đến một cỗ càng thêm không kịp chờ đợi ý niệm. Kia ý niệm trực tiếp tác dụng tại linh hồn, nhường Lý Trường Linh trong nháy mắt minh bạch nó ý tứ. Không, chủ quân. Ngay quỳ trên mặt đất Vi Chu, hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, biến thành khó có thể tin kinh ngạc cùng khủng hoảng. Hắn cảm thấy chủ quân đối với hắn ghét bỏ cùng, đối Lý Trường Linh cỗ thân thể kia khát vọng. Siêu, căn bản không cho Vi Chu bất kỳ cầu khẩn cơ hội. Cái kia đạo kinh khủng bóng ma đột nhiên thay đổi phương hướng, từ bỏ tự nguyện kính dân Vi Chu, mang theo làm cho người linh hồn đông kết ô uế cùng uy áp, hướng phía Lý Trường Linh bổ nhào mà đến. Bóng ma chưa đến, kia cỗ thôn vệ kinh khủng ý niệm đã như là vô số băng lãnh cương trầm, đâm về Lý Trường Ninh thức hải. Nó muốn bứt bỏ vi chu cỗ kia không thú vị vật chứa, lựa chọn Lý Trường Ninh. Lý Trường Ninh con ngươi co lại thành to bằng mũi kim, toàn thân huyết dịch cơ hồ đông kết. Hắn mong muốn trốn tránh, mong muốn phản kháng, nhưng này bóng ma tốc độ cùng uy áp thực sự quá kinh khủng, viễn siêu hắn có khả năng ứng đối cực hạn. Dường như toàn bộ không gian đều bị đọc lại, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vậy đại biểu tuyệt đối vận rủi cùng hủy diệt bóng ma, tại trước mắt mình cấp tốc phóng đại. Chương 81, Thiên ngoại một kiếm chương 81, Thiên ngoại một kiếm lưu ly điện bên trong, xuyên thấu qua lưu ly tiểu cầu, mắt thấy kia vặn vẹo bóng ma nhào về phía Lý Trường Ninh dọa người một màn, Lục Nôn cũng không có quá nhiều khẩn trương, ngược lại sờ lên cái cằm, lộ ra một tia nghiền ngẫm biểu lộ. Xách, nhìn cái này ra sân khí thế, không biết rõ còn tưởng rằng là cái gì thượng cổ ma thần khôi phục đâu. Lục Nôn đối với tiểu cầu bên trong hình tượng lời bình nói, kết quả cẩn thận cảm giác một chút cái này để lộ ra khí tức. Căng hết cỡ cũng chính là độ kiếp kỳ tiêu chuẩn đi, vẫn là loại kia căn cơ phủ phía ngụy độ kiếp. Hắn biết miệng, ngữ khí mang theo một tia liền cái này. Nhà danh ý vị. Bất quá đối với Lý Trường Ninh mà nói, một cái độ kiếp kỳ đồ chơi muốn đoạt xa hắn, kia đúng là thập tử vô sinh. Lục Nôn lời nói xoay chuyển, ánh mắt trở nên bình tĩnh. Hắn quay đầu, đối bên cạnh nhìn chằm chằm hình tượng Lục Tinh Giao nói rằng, Tinh Giao, chuyện không sai biệt lắm nên kết thúc. Cái kia cái gọi là chủ quân tàn hồn giữ lại là kẻ gây họa, ta khởi động một cái vi hình truyền tống trận, đem ngươi công kích truyền tống xuống dưới, ngươi ra tay, đem cái kia vu sư tàn hồn diệt ta. Lục Tinh Giao nghe vậy, lập tức gật đầu, tốt, ca. Nhưng nàng lập tức nghĩ đến một vấn đề, đôi mi thanh tú cau lại, thật là, đạo kiếm ý kia nếu muốn hoàn toàn rào sát kia tàn hồn, tất nhiên sẽ xuyên qua Lý Trường Ninh mi tâm thức hải, hắn cũng sẽ chết. Lục Nôn nhìn xem nàng, trên mặt không có gì gợn sóng, bình tĩnh phun ra bốn chữ, cùng một chỗ giết ta. Lục Tinh Giao đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lục Nôn. Cặp kia luôn luôn đối nàng ngậm lấy dịu dàng ý cười đôi mắt, giờ phút này lại bình tĩnh phải có chút. Lạ lắm. Đó là một loại nàng rất ít tại ca ca trên thân nhìn thấy, thuộc về thượng vị người đạm mạc, đối với sinh mạng đạm mạc. Bắt được muội muội trong mắt chợt lóe lên kinh ngạc, Lục Nôn lập tức minh bạch nàng đang suy nghĩ gì. Hắn vươn tay, giống thường ngày vuốt vuốt Lục Tinh Giao tóc, ngữ khí khôi phục bình thường ôn hòa, mang theo một loại làm cho người tin phục chắc chắn, nha đầu ngốc, nghĩ gì thế? Ánh mắt cũng thay đổi. Hắn không chết được. Không chết được. Lục Tinh Giao nghi hoặc. Đạo kiếm ý kia là nàng phát ra, nàng rất rõ ràng uy lực của nó, Kim Đan tu sĩ thức hải tuyệt đối không chịu nổi. Ân, không chết được. Lục Nôn khẳng định gật gật đầu. Nói đùa, ngươi cho rằng khí vận chi tử dễ giết như vậy sao? Ta cược mạng hắn cứng đến nỗi rất, một kiếm này xuống dưới, ta hồn tất nhiên tán, mà hắn, nhiều lắm thì nhìn chết. Hắn nhớ tới hệ thống ban bố liên quan tới Lý Trường Ninh nhiệm vụ, cùng Thương Một Câm nói tới tương lai hữu dụng càng vững tin điểm này. Thiên mệnh chi tử giả chết câu, cũng coi là kinh điển và kịch. Mặc dù không rõ Kaka vì sao chắc chắn như thế, nhưng trải qua thời gian dài đối tín nhiệm của Kaka chiếm cứ thượng phong. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống nghi ngờ trong lòng, ánh mắt một lần nữa biến kiên định, tốt. Đến, ta đem truyền tống trận tọa độ cùng của ngươi kiếm ý kết nối Lục Nôn bắt đầu kỹ càng bố trí. Hạ giới, Vũ ẩn thôn, huyết sắc đỉnh viện. Lý Trường Ninh cảm giác ý thức của mình đang bị vô biên vừa tối vừa lạnh thôn phệ. Kia bóng ma như là nhất sền sệt ô uế nhựa đường, điên cuồng mà dâng tới mi tâm của hắn, ý đồ chui vào thức hải của hắn, xóa đi thần hồn của hắn, chiếm lấy cố này vừa mới thu hoạch được tân sinh thân thể. Hắn điều động lên toàn bộ kim đan linh lực, ngưng tụ lại tất cả ý chí, tại thức hải biên giới cấu trúc lên yếu ớt phòng tuyến. Nhưng mà, tại độ kiếp cấp tà hồn trùng kích vào, cái này phòng tuyến như là báo tố bên trong thuyền giấy, trong nháy mắt tụm trăm ngàn lỗ. Vô số tràn ngập ác niệm, khinh nhẫn cùng tham lam mảnh vỡ tin tức xông vào trong đầu của hắn, nhường đầu hắn đau nhức muốn nức. Ngay tại ý thức của hắn phòng tuyến sắp toàn diện sụp đổ, bản thân nhận biết bắt đầu mơ hồ sát na, không có dấu hiệu nào, Lý Trường Ninh mi tâm phía trước không gian, cực kỳ nhỏ ba động một chút nhỏ không thể thấy ngân mang hiện lên. Sau một khắc, chanh. Một đạo réo rắt vô cùng kiếm minh, không có dấu hiệu nào vang vọng tại đỉnh viện trên không. Ngay sau đó, một vệt ánh sáng kiếm, dường như vượt qua vô tận thời không, đột ngột xuất hiện tại Lý Trường Ninh mi tâm ba tấc đầu chỗ. Kia nhào về phía Lý Trường Ninh vặn mèo bóng ma, kia quần quần ô hế khí tức, kia huyết sắc tế đàn quan mang, thậm chí vi chu trên mặt điên cuồng cùng kinh ngạc xen lẫn biểu lộ, toàn bộ dừng lại một cái chớp mắt. Không. Kia trong bóng tối truyền đến một tiếng bén nhọn thê lương kêu rên, tràn đầy vô tận sợ hãi cùng khó có thể tin. Ở đằng kia đạo kiếm quang hạ, linh hồn của hắn giòn như sương mù. Tại tiếng kêu rên bên trong, kia không ai bị nổi chủ quân bóng ma, bị kia tinh quang kiếm ý nhẹ nhàng điểm bên trong. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có chói lọi quang mang đụng nhau. Tựa như mặt trời đã khuất sương ngủ, tựa như nước sôi dội tuyết. Kiếm ý quan xuyên bóng ma, dư thế chưa nghỉ, tự nhiên cũng xuyên qua phía sau Lý Trường Ninh mi tâm. Lý Trường Ninh chỉ cảm thấy mi tâm mát lạnh, nhường hắn muốn là gần như sụp đổ ý thức hoàn toàn lâm vào hắc ám. Trong mắt của hắn thần thái cấp tốc cảm đạm, quanh thân vừa mới dâng lên kim đan linh quang như làn nến tàn trong gió giống như dập tắt. Thân thể lung lay, ngửa mặt ngã xuống, phù phù một tiếng, ngã sấp xuống tại băng lãnh sền sệt vũng máu bên trong, lại không bất kỳ âm thanh. Chỗ mi tâm, một cái nhỏ không thể thấy điểm đỏ chậm rãi chảy ra một giọt máu, lập tức ngưng kết. Cái kia đạo tinh quang kiếm ý tại hoàn thành sứ mệnh sau, cũng như xuất hiện lúc như thế, lặng yên tiêu tán trong không khí, không lưu nửa điểm vết tích. Vi Chu quỳ trên mặt đất, ngơ ngác nhìn chủ quân bóng ma bị một đạo thiên ngoại kiếm ý tùy tiện xóa đi. Trên mặt hắn cùng nhiệt cứng đờ, sau đó chậm rãi bị một mảnh hoàn toàn mờ mịt cùng trống rông thay thế. Tín ngưỡng thần linh ở trước mặt hắn giống bọt khí như thế phá hủy, suốt đời truy cầu cùng kính dâng thành một cái hoang đường trò cười. Chủ quân, không có. Tế đàn, hủy, đều đã chết. Ha ha ha. Cũng bị mất hắn tự lẩm bẩm, ánh mắt tan rã, khi thì cười ngớ ngẩn, khi thì khóc giống như điên. Chu cột tinh thần hoàn toàn sụp đổ, nhường hắn lâm vào vĩnh cửu hỗn loạn. Chương 82, tân sinh chương 82, tân sinh tinh quang kiếm ý tại hạ giới tiêu tán cùng thời khắc đó, Lục Nôn trước mặt không khí như gợn nước giống như sóng gió nổi lên. Một cái chân trần nhẹ nhàng chia xuống đất, Lạc Ly thân ảnh lập tức hiện hiện. Nàng hôm nay mặc thân xanh nhạt sắc váy dài, tóc dài chưa buộc, tùy ý rối tung ở đầu vai. Cặp kia lưu ly sắc con ngươi trước nhìn về phía Lục Nôn, lại chuyển hướng bên cạnh đầu ngón tay còn lưu lại một tia kiếm ý lục tinh dao, hơi nhíu mày. Lục Nôn, Lạc Ly thanh âm nghe không ra cảm xúc, lại làm cho Lục Nôn trong lòng run lên, vừa rồi đạo kiếm ý kia là tinh dao thủ bút. Ngươi nhường nàng làm. Nàng không cảm thấy lục tinh dao viên này Linh Châu sẽ làm ra phá hư quy củ sự tình. Lục Nôn biết không đạt được, Lạc Ly đối linh lực cảm giác quá nhạy cảm. Có thể cái này cũng phát hiện quá nhanh hơn a. Hắn tiến lên một bước, trên mặt chất lên thành khẩn, "Sư tôn, hạ giới có cái độ kiếp kỳ tà hồn muốn đoạt xá một cái ta nhìn chúng người. Kia tà hồn đường đi rất tà, giữ lại tất thành tai họa. Ta liền để tinh dao ra tay giết nó, cũng coi như vì dân trừ hại." Lục Tinh Dao lập tức gật đầu, nghiêm túc nói, "Lạc điện chủ, kia tà hồn khí tức ố hế, nên giết." Cơ Ngưng Tuyết cũng nhỏ giọng hất đệm, "Sư minh là vì trừ hại mới làm như thế." Lạc Ly lặng lặng nhìn xem ba người bọn họ, không có lập tức nói chuyện. Nàng hiểu rất rõ sở hữu cái này đồ đệ, cái gì vì dân trừ hại hơn phân nửa là nhìn chúng cái kia hạ giới tiềm lực của con người, hoặc là có cái gì khác dự định. Bất quá, khách quan đã nói, diễn đi một cái nguy hiểm tà hồn, xác thực không làm sai. Trầm mặc một lát, Lạc Ly rốt cục mở miệng, "Lần này ta liền thay ngươi đệ xuống." Nàng dừng một chút, ngữ khí hơi trầm xuống, nhưng không có lần sau. Thượng giới hạ giới tự có quy củ, không phải ngươi có thể tùy ý nhúng tay địa phương. Lục Nôn nhẹ nhàng thở ra, liền vội vàng hành lễ, "Tạ ơn sư tôn." Lạc Ly chợt cười. Nụ cười kia trong mang theo mấy phần trêu tức. Ánh mắt tại Lục Nôn trên mặt đi lòng vòng, bất quá, lần trước đáp ứng ngươi cái kia đền bù. Hủy bỏ a. Mang theo chút dễ dàng để cho người ta hiểu lầm ngữ khí. Đền bù. Lục Tinh Dao cùng Cơ Ngưng Tuyết gần như đồng thời quay đầu, hai cặp ánh mắt đồng loạt tiếp cận Lục Nôn. Chăm chăm Lục Nôn thân thể cứng đờ, trong lòng thầm nghĩ không tốt. Lạc Ly đây là cố ý cái gì đền bù? Lục Tinh Dao truy vấn, trong ánh mắt lộ ra hiếu kỳ. Sư Minh đáp ứng cái gì? Cơ Ngưng Tuyết cũng hỏi, thanh âm mềm mềm. Lạc Ly không nói thêm gì nữa, chỉ đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy Lục Nôn trước đó tặng rượu, rót cho mình một ly. Trầm ung dung địa phẩm lên, một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Cơ hồ ngay tại tinh quang kiếm ý tiêu tán đồng thời, bên ngoài đỉnh viện vây nồng vụ kịch liệt lan lộn, hai đạo hơi có vẻ chật vật nhưng khí tức cường hoành thân ảnh đột nhiên bộc vào, chính là rốt cục phá vỡ miễn cảnh mê chướng ảnh kiếm cùng Lão Yên. Trên thân hai người đều mang một chút chiến đấu vết tích, ảnh kiếm góc áo có đốt cháy khét vết tích, Lão Yên đồng yên thương cũng ảm đạm không ít, hiện nhiên bài trừ cái kia quỷ dị tính tượng miễn cảnh cũng hao phí bọn hắn không ít khí lực. Nhưng mà, khi bọn hắn thấy rõ trong đỉnh viện cảnh tượng lúc, cho dù là kiến thức rộng rãi nguyên anh tu sĩ, cũng trong nháy mắt hít sâu một hơi, đứng thẳng bất động tại chỗ. Núi thây biển máu, chân chính núi thây biển máu. Cửa đình viện trồng chất như núi nhỏ tàn phá thi thể, thẩm thấu mặt đất sền sệt vũng máu, trong không khí nồng đậm tới làm cho người buồn nôn mùi máu tanh cùng nội tạng tanh hôi. Nơi này quả thực so tàn khốc nhất chiến trường còn khốc liệt hơn. Mà tại mảnh này tu la tràng trung ương, tế đàn ảm đạm băng liệt, một cái quan viên ăn mặc người quỳ trên mặt đất si ngốc cười ngây ngô, trong miệng nói lẩm bẩm. Cách đó không xa, một cái toàn thân đẫm máu, mặc đả canh nhân phục sức tuổi trẻ thân ảnh, lặng lặng nằm tại trong vũng máu, mi tâm một chút màu son, khí tức hoàn toàn không có. Lý Trường Ninh. Lão Yên nghẹn ngào kêu lên, một cái lắc mình đi vào Lý Trường Ninh bên người, ngón tay nhanh chóng đầu vào cái cổ, lại mò về đan điển cùng mi tâm, sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng khó coi. Khí tức hoàn toàn không có, mạch đập đình chỉ, thức hải tự diệt. Chết, chết. Ảnh kiếm cũng trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh, băng lanh trên mặt hiếm thấy lộ ra ngưng trọng cùng một tia thất bại. Bọn hắn phụng mệnh bảo hộ người này, lại bởi vì cái kia quỷ dị huyễn cảnh làm trễ nải thời gian, lúc chạy đến, người đã thành một cỗ thi thể. Nhìn cái này đầy đất khôi lỗi thi thể, hiển nhiên là hắn một mình huyết chiến đến tận đây, cuối cùng lại. Ánh mắt của hắn đảo qua cái kia điên vi trù, lại nhìn về phía tế đàn cùng cảnh vật xung quanh, cao mày. Cái kia đạo làm hắn kiếm tâm đều cảm thấy run sợ kinh khủng kiếm ý lưu lại, còn có Lý Trường Ninh mi tâm kia kỳ lạ vết thương. Đây hết thảy đều lộ ra khó mà giải thích quỷ dị. Lão Yên thở dài, móc ra chuyên dụng truyền tin ngọc phù, rót vào linh lực, thanh âm nặng nề, "Lưu tổng giải, nhiệm vụ thất bại. Vũ ẩn thôn phát hiện cỡ lớn tà tế hiện trường, khôi lỗi thôn dân toàn bộ đền tội, thủ phạm chính một trong vi chu tinh thần sụp đổ. Mục tiêu Lý Trường Ninh, lực chiến mã kiện đã xác nhận. Bỏ mình." Hiện trường có khắc không rõ siêu quy cách lực lượng tham gia vết tích, hư hư thực thực, đã thanh trừ tà tế đầu nguồn. Hoàn tất. Hắn thu hồi ngọc phù, nhìn xem Lý Trường Ninh tái nhợt tuổi trẻ khuôn mặt, lại nhìn một chút cái này luyện ngục giống như linh viện, lắc đầu. Cái này gọi Lý Trường Ninh người trẻ tuổi, tựa như một quả đầu nhập đầm sâu cục đá, mặc dù khơi dậy không nhỏ bọt nước, nhưng cuối cùng đắm chìm. Nông vụ, chẳng biết lúc nào lại bắt đầu lặng yên tràn ngập, dường như mong muốn che giấu cái này đầy viện huyết tinh cùng bí mật. Chỉ có Vi Chu kia thỉnh thoảng cười ngớ ngẩn cùng nói mớ, tại trong yên tĩnh phá lệ chói tai. Mấy ngày sau, Thương Nguyên Vương triều kinh giao lang viên, thiên tung bay mưa phùn, đem mới lập mộ bia cùng chúng quanh vòng hoa ướt nhẹp. Trong không khí có bùn đất cùng cỏ xanh hương vị. Trên bia mộ khắc lấy đơn giản chữ, đã canh nhân Lý Trường Ninh chi mộ. Lý Trường Ninh không có thân nhân, phụ mẫu chết sớm, nhưng để đưa tiễn không ít người. Đã canh nhân tổng bộ đồng liêu tới mười mấy cái, mặc màu đen chế phục, trầm mặc đứng tại trong mưa. Lưu Kình Miễn cước khen, đứng tại đám người phía trước nhất, sắc mặt bình tĩnh. Khiến người ngoài ý chính là, thất công chúa cũng tới. Nàng mặc một thân trắng thuần quần áo, đứng tại dù hạ, vành mắt từ đỏ. Quan tài chậm rãi để vào mộ huyệt, đất vàng một sẹn sẹn đắp lên. Một vị tuổi trẻ đồng liêu nghẹn ngào niệm điếu văn, giảng Lý Trường Ninh sinh tiền sự tình, hắn như thế nào pha án, như thế nào truy tra lương thảo án, cuối cùng độc thân tiến về vụ ẩn thôn. Tiếng mưa rơi bên trong, có người cúi đầu gật lệ. Nghi thức kết thúc, đám người dần dần tan đi. Lăng Viên an tĩnh lại, chỉ còn tiếng mưa rơi. Thất công chúa rốt cục nhịn không được, nước mắt trượt xuống. Đều tại ta nàng thanh âm nghẹn ngào, nếu như ta không có đem hắn dẫn vào đả cá nhân, hắn cũng sẽ không lưu kình nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của nàng. Điện hạ, đường là chính hắn chọn. Lưu Kình nói. Hắn nhìn về phía mộ địa, còn nói, hơn nữa, tiểu tử kia mệnh cứng rắn, không dễ dàng như vậy chết. Thất công chúa sững sờ. Lưu Kình đi lên trước, tại trên bia mộ không nhẹ không nặng đá một cước. Đi hắn nói, làm đủ chứ? Lên. Một giây sau, một cái tay theo trong đất bùn rối ra, bắt lấy mộ bia biên giới. Tại thất công chúa trong ánh mắt kinh ngạc, Lý Trường Linh theo trong huyệt mộ ngồi dậy, bỏ lên đi ra. Hắn toàn thân là bùn, nhưng ánh mắt sáng tỏ, khí tức trầm ổn, đúng là Nguyên Anh kỳ. Ngươi không chết. Thất công chúa mở to hai mắt. Lý Trường Linh lau trên mặt nước bùn. Nhờ có tổng trưởng đan dược hắn nói, kia đan dược che lại tâm mạch của ta. Ta hôn bị diệt sau, dược lực ngược lại giúp ta đột phá. Hắn nhìn về phía Lưu Kình, ánh mắt cảm kích. Thất công chúa lại nhìn về phía Lưu Kình, vậy tại sao còn muốn xử lý tang lễ? Lưu Kình nhìn xem Lý Trường Linh, chậm rãi nói rằng, ngươi lần này tra án, động rất nhiều người lợi ích. Nếu như ngươi còn sống trở về, chớ ngươi chính là càng nhiều tính toán. Hắn dừng lại một chút, trận này tang lễ là để ngươi chết cho bọn họ nhìn. Từ đây, đã canh nhân Lý Trường Linh đã hy sinh vì nhiệm vụ, mà ngươi nên đi một con đường khác. Hắn ngữ khí chăm chú, rời đi nơi này, đi tìm lực lượng chân chính. Chờ ngươi đủ mạnh, trở lại làm chuyện ngươi muốn làm. Lý Trường Linh trầm mặc, minh bạch Lưu Kình dụng tâm. Lúc này, một cái không linh giọng nữ ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "Lý Trường Linh, có thể nguyện theo ta rời đi?" cầu thật hỏi. Lý Trường Linh ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy tối tăm mờ mịt mây mưa, nhưng hắn có thể cảm giác được cái kia đạo ôn hòa mà mênh mông ý niệm. Lưu Kình gật gật đầu, "Đi thôi. Con đường này, năm đó ta không có tuyển. Ngươi có cơ hội, đừng bỏ lỡ." Lý Trường Linh nhìn về phía Lưu Kình, lại nhìn về phía thất công chúa, ánh mắt biến kiên định. Hắn con mình hành lễ. Tổng trưởng, điện hạ, Trường Linh đi khắc. Lần này đi, tất nhiên không phụ kỳ vọng. Nói xong, thân hình hắn khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời, biến mất tại màn mưa chỗ sâu. Từ đây, Thương Nguyên vương triều lại không đả canh nhân Lý Trường Linh. Lăng Viên bên trong, mưa còn tại hạ. Lưu Kình nhìn lên bầu trời, thật lâu không nói. Thất công chúa xoa xoa nước mắt, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tòa kia không mộ phần cùng mộ bia lặng lặng đứng ở trong mưa, giống một cái kết thúc, cũng giống vừa mới bắt đầu. Lưu Ly điện bên trong, Lục Nôn đang bị hai nữ hải truy vấn đền bù sự tình, bên hai bỗng nhiên vang lên hệ thống thanh âm, nhiệm vụ nhường Lý Trường Linh, xóa tên. Hoàn thành. Ban thưởng, khí vận trị 1737 điểm. Lục Nôn đôi lông mày khẽ nhúc nhích. Giả chết thoát thân, đi xa tha hương, dạng này cũng coi như xóa tên. Hệ thống cũng là giàn xếp. Hắn mắt nhìn còn tại nhìn mình chằm chằm Lục Tinh Giao cùng Cơ Ngưng Tuyết, lại nhìn mắt bên cạnh Trầm Ung Dung uống rượu, vẻ mặt xem kịch biểu lộ lật ly. Lý Trường Linh cố sự có một kết thúc, đi thiên địa mới, mà cuộc sống của hắn còn phải tiếp tục. Chương 83, Lục nói, mẫu thân lại là sảng văn nữ chính. Chương 83, Lục nói, mẫu thân lại là sảng văn nữ chính. Thương Nguyên Vương triều Bắc Cảnh, Lâm Phong Thành. Tường thành cao hơn 10 trượng, màu nâu xanh tường gạch bên trên che kín tuế nguyện cùng chiến hỏa dấu vết lưu lại. Chính vào hoàng hôn, ánh tà dương đỏ quạt như máu, đem trọn tòa biên thành nhuộm thành một mảnh đỏ sậm. Cơ Doãn một mình đứng ở thành lâu chỗ cao nhất. Hắn chưa xuyên long bào, chỉ lấy một thân trang phục màu đen, áo khoác cám văn áo choàng. Khuôn mặt trẻ tuổi tại tà dương hạ nửa sáng nửa tối, hai đầu lông mày ngưng một tầng tan không gian ngưng trọng. Dưới thành phương xa, Xích Viêm Vương triều liên doanh như màu đen thủy triều, lan tràn đến đường chân trời. Khói bếp từng sợi dâng lên, mơ hồ có thể nghe thấy trại địch bên trong truyền đến kèn lệnh cùng tiếng vó ngựa. Lương thảo cuối cùng không thể tìm trở về. Cứ việc Lý Trường Linh tra rõ chân tướng, chém chết tà hồn, nhưng bị những cái kia vu sư thông qua quỷ dị nghi thức hiến tế đi của lương, sớm đã chẳng biết đi đâu, có lẽ đã hóa thành kia cái gọi là vũ trụ lực lượng, hoàn toàn biến mất tại hiện thế. Trận chiến này, từ vừa mới bắt đầu liền mất tiên cơ. Thương Nguyên nội tình thâm hậu, mất đi bộ phận lương thảo mặc dù nhường tiền tuyến căng thẳng, lâm vào bị động, nhưng còn xa chưa tới thương cân động cốt tình trạng. Đường tiếp tế tại khẩn cấp điều chỉnh, phía sau các châu phủ ngay tại gấp rút kiếm, trong triều chủ chiến phái thanh âm vẫn như cũ cao. Chỉ là, mỗi một ngày rằng co, mỗi một trận tiểu quy mô tiếp xúc chiến, đều đang tiêu hao lấy vốn không nên tiêu hao tài nguyên cùng sĩ khí. Cơ Doãn nhìn về phía chân trời cuối cùng một sợi hào quang, trong lòng cũng không bối rối, chỉ có chịu nặng suy nghĩ. Xích Viêm lựa chọn lúc này khai chiến, tất có toán tính. Trận chiến tranh này, thật chỉ là hai cái vương triều tranh đoạt cương thổ đơn giản như vậy sao? Hắn đưa tay, lòng bàn tay một sợi nhạt tử khí hơi thở như ẩn như hiện. Cùng lúc đó, Xích Viêm Vương triều chủ soái đại trướng. Xích Viêm Vương, một vị dáng người khôi ngô, râu quai nón trung niên vương giả, đang theo dõi trước mặt sa bàn, cau mày. Hắn tiếp vào tiền tuyến chỉ báo, Thương Nguyên mặc dù lương thảo bị hao tổn, nhưng chống cự ương ngạnh, phòng tuyến vững chắc, mấy lần thăm dò tính tiến công cũng không lấy được thực chất tiến triển. Càng làm cho hắn không hiểu là, căn cứ theo quân quốc sư quan trắc, Thương Nguyên Vương triều trên không quốc vận tử khí, chẳng những không có bởi vì chiến sự bất lợi mà suy yếu, ngược lại ẩn hiện ngưng tụ bốc lên chi tượng. Cái này không hợp với lẽ thường. Xích Viêm Vương tự lẩm bẩm, Thương Nguyên mất tiên cơ, tiền tuyến căng thẳng, quốc vận vì sao không hàng phản ổn? Cơ Doãn tiểu nhi kia, đến cùng có gì ý bảo? Trong trướng mấy vị mưu sĩ tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau, không người có thể đáp. Chiến sự dường như đang hướng phía bọn hắn ngoài dự liệu phương hướng phát triển. Lưu Ly điện bên trong, Lạc Ly một phen hủy bỏ đền bù nói đùa, thành công nhường Lục Nôn lâm vào bị hai vị nữ hải truy vấn nho nhỏ khốn cảnh. Nhìn một hồi Lục Nôn có chút chống đỡ không được bối rối, Lạc Ly mới cười nhẹ nhấp miệng rượu, đặt chén rượu xuống. "Tốt, không đùa các ngươi." Nàng phủi tay, đem ba người chú ý lực kéo về. Lạc Ly nhìn về phía Lục Nôn cùng Lục Tinh Dao, vẻ mặt hơi đàng, "Hôm nay tới, chủ yếu là có chuyện muốn nói cho các ngươi. Chuẩn bị một chút, qua hai ngày, ta mang các ngươi đi một chuyến Hãn Lâm vực." "Hãn Lâm vực?" Lục Tinh Dao ánh mắt lập tức phát sáng lên, mang theo thích thú, "Là muốn đi thấy mẫu thân sao?" Nàng từ nhỏ bị Liễu Thanh Âm thu dưỡng, tuy không phải thân sinh, tình cảm lại cực sâu. Chỉ là Liễu Thanh Âm năm gần đây bệ bội nhiều việc Hãn Lâm vực Liễu gia sự vụ, cực ít về Hôn Nguyên vực, nàng đã thật lâu không có gặp mẫu thân. Liễu Thanh Âm rất ít đối bọn hắn nói có quan hệ chuyện của nàng. Liễu Thanh Âm, xuất thân Hãn Lâm vực Liễu gia. Liễu gia ngay tại chỗ chỉ là tiểu gia tộc tầm thường, lại ra Liễu Thanh Âm như thế thiên phú chắc tuyệt nữ nhi. Nghe nói mẫu thân bây giờ chính nhất tâm nhào vào kiến thiết gia tộc bên trên, rất có bậc cân quắc không thua đấng mày râu tư thế. Chỉ là, Lục Nôn một mực có chút hiếu kỳ, "Sư tôn, mẫu thân của ta năm đó, làm sao lại theo Hãn Lâm vực đi vào Hôn Nguyên vực, còn quen biết phụ thân ta?" Lúc trước bởi vì quét xương chưa đạt, lại toát ra một cái tự xưng vai ác hệ thống đồ chơi, hắn cũng không có dư thừa tâm lực đi tìm tòi nghiên cứu mẫu thân quá khứ. Lạc Ly nghe vậy, Lưu Ly sắc nhãn mâu bên trong lướt qua một tia vẻ hồi ức. Nàng tựa tại giường êm trên lan can, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ chén rượu, chậm rãi nói, "Thanh Âm sư tỷ à." Nàng lúc tuổi còn trẻ kinh lịch, như viết thành thoại bản, cũng coi là bên trên một đoạn truyện kỳ. Nàng dừng một chút, dường như tại tổ chức ngôn ngữ, "Thanh Âm sư tỷ không bao lâu thiên phú cực cao, tại Hãn Lâm vực người đồng lứa bên trong có thể xưng nhân tài kết xuất, sớm liền cùng nơi đó một cái khác đại tộc đích hệ tử đệ đính nước. Đáng tiếc, tại nàng sắp đột phá mấu chốt cảnh giới lúc, tẩu hỏa nhập ma, tu vi không tăng mà lại giảm đi, một lần trì trệ không tiến, thậm chí mơ hồ có rút lui chi thế." Lục Tinh Dao nghe đến mê mẩn, không khỏi siết chặt ống tay áo. Kia hôn ước đối tượng cùng với gia tộc, thấy sư tỷ tu vi bị hao tổn, tiềm lực nhìn như hao hết, liền không chút do dự tìm cớ, cưỡng ép từ hôn, cực điểm nhục nhã sở trường. Lạc Ly ngữ khí bình tĩnh, nhưng trong mắt lóe lên một tia lanh ý, cái này cũng chưa hết. Sư tỷ tu vi bị hao tổn trong lúc đó, ngày xưa một chút kết thủ kết toán đối thủ thừa cơ nổi lên, nhiều lần ám sát, thủ đoạn tàn nhẫn. Có một lần truy sát quá gấp, sư tỷ bị ép trốn xa, triển chuyển chi hạ, mới chạy trốn tới chúng ta Hôn Nguyên vực. Lục Nôn nghe được những mày, cái này thì bạn có chút quen thuộc hương vị, cũng coi như cơ duyên xảo hợp, sư tỷ lưu lạc đến triều thánh điện phụ cận lúc, bị lúc ấy còn tại nhân thế sư tôn, cũng chính là tiền nhiệm Lưu Ly điện chủ nhìn chúng. Lạc Ly khỏe miệng khẽ nhếch, sư tôn thương tao nộ, tiếp tâm tính, càng coi trọng nàng bị mai một đến thiên phú, liền đưa nàng thu làm môn hạ, dốc lòng điều trị, dốc túi tương thụ. Sư tỷ cũng không chịu thua kém, nhập bậc hậu, tu vi không chỉ có khôi phục, càng là tiến triển cực nhanh, rất nhanh liền trọng phun quan mang. Sau đó thì sao? Lục Tinh Dao truy vấn. Sau đó, Lạc Ly chợt nhìn Lục Nôn một cái, ngựa khí có chút chua chua, sau đó nàng ngay tại một lần đi ra ngoài lịch luyện lúc, gặp ngươi cái kia gỗ lao trà, Lục Yên trưởng. Không biết cha ngươi dùng thủ đoạn gì, lại nhường mắt cao hơn đầu thanh âm sư tỷ độc tâm. Lại về sau, sư tỷ liền theo hắn trở về Lục gia, thành hôn sinh con, giữ lại ta một người. Nàng thở dài, lại có chút nhìn có chút hả hê cười nói, bất quá nghe nói năm đó từ hôn nhục nhã sư tỷ tên kia, về sau biết được sư tỷ không chỉ tu vi phục hồi, càng đạt đến cảnh giới cao hơn, còn gả cho Hôn Nguyên vực Lục gia tộc trưởng, khẳng định hối hận ruột đều thành. Ngay tiếp theo cái kia gia tộc tại Hãn Lâm vực cũng thành một lúc lâu trò cười. Lục Nôn, hắn trừng mắt nhìn, tiêu hóa lấy những tin tức này. Tu vi rút lui, bị từ hôn, bị truy sát, gặp quý nhân, hung hăng lịch tập, gả vào hà môn, đánh mặt trước vị hôn phu. Sáo lộ này đặt ở hắn kiếp trước nhìn qua trong chuyện xưa, thỏa thỏa là lớn nữ chính sảng văn mô bản a. Không nghĩ tới nhà mình mẫu thân lại có dạng này đặc sắc quá khứ. Tốt, chuyện xưa liền nói nhiều như vậy. Lạc Ly đứng người lên, sửa sang lại váy, các ngươi hai ngày này chuẩn bị một chút. Lục Nôn cùng Lục Tinh Dao liếc nhau, cùng kêu lên đáp, là sư tôn. Lục Nôn chọc chọc Cơ Ngưng Tuyết khuôn mặt nhỏ, muốn hay không cùng sư huynh đi thấy chút việc đời. Có thể chứ. Cơ Ngưng Tuyết lúc đầu thật không tiện sách, hiện tại Lục Nôn mời nàng, ánh mắt của nàng một chút liền sáng lên. Lục Tinh Dao cũng gật đầu, đương nhiên có thể. Chương 84, hãn dừng bực chương 84, hãn dừng bực gần nhất, Lục Nôn gặp phải điểm nhỏ tình trạng. Từ lúc theo Lý Trường Ninh nơi kết toán hơn ngàn điểm khí vận trị, lại thêm trước đó vụn vặt lẻ tẻ thu nhập, hắn bảng bên trên khí vận trị đã đột phá 2000 đại quan. Nhưng là cảm giác không có gì biến hóa quá lớn, cũng là có một chút biến hóa, nhưng hắn có chút dở khóc dở cười. Mấy ngày nay, hắn bất luận là tại Lưu Ly điện tản bộ, vẫn là tại Triều Thánh điện nội môn khu vực đi lại, thậm chí chỉ là tại chính mình trong viện duỗi người một cái, luôn có thể vừa lúc phát hiện mấy khối tản mát linh thạch. Có khi tại trong khe đá, có khi tại bồn hoa bên cạnh, có khi dứt khoát liền rơi tại giữa đường. Số lượng không nhiều, mỗi lần liền một hai khối, nhưng tần suất không thấp. Liền cái này, Lục Nôn có chút im lặng. Đây chính là khí vận gia thân. Lừa gạt ai đây? Hắn tiện tay đem linh thạch ném cho bên cạnh đi ngang qua một cái mặt mũi tràn đầy hâm mộ ngoại môn đệ tử, tại đối phương cảm động đến rơi nước mắt trong ánh mắt lắc đầu. Điểm này thu hoạch, cùng hệ thống miêu tả cướp đoạt thiên mệnh chi tử khí vận lớn mạnh tự thân hùng vi tiền cảnh so sánh, trên lệch không là bình thường lớn. Hắn không biết là, người nào đó ngay từ đầu cũng thường xuyên nhặt được bạc. Xuất phát tiến về Hãn Lâm vực thời gian tới. Lưu Ly điện trước trên đất trống, Lục Nôn một nhóm đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Lạc Ly đánh giá bọn hắn một cái, thỏa mãn gật gật đầu, đều đến đông đủ. Vậy liền đi. Ngồi phi thuyền quá chậm, chúng ta đi mau nói. Nàng vừa dứt lời, cũng chưa thấy nàng như thế nào động tác, chỉ là mũi chân nhẹ nhàng chạm trên mặt đất một cái. Ông lấy nàng mũi chân làm trung tâm, vô số chạy xuôi lưu ly ánh sáng màu trạch trận văn trong nháy mắt lan tràn ra, trên mặt đất phát họa ra một cái hoa lệ pháp trận. Quang mang bốc lên, đem bốn người bao phủ trong đó. Đứng vững, chớ lộn xộn. Lạc Ly nhắc nhở, thanh âm tại trận quang bên trong có vẻ hơi mờ mịt. Một giây sau, Lục Nôn chỉ cảm thấy dưới chân không còn, quen thuộc kiên cố đại địa xúc cảm biến mất. Thay vào đó là một loại kỳ dị mất trọng lượng cảm giác, dường như đưa thân vào vô biên bát ngát hư không. Bốn phía hóa thành một mảnh không ngừng bận bẹo chạy xuôi lộng lây sắc mang, kia là bị cụ tượng hóa không gian hồ lưu. Ánh mắt bởi vì mãnh liệt không gian biến hóa mà chua xót khó nhịn, không thể không đóng chặt lại. Thế nào, tiểu ngôn tử? Lạc Ly mang theo ý cười thanh âm trực tiếp tại trong đầu hắn vang lên, vô cùng rõ ràng, dường như hoàn toàn không nhận không gian quá nhiều, vì sư cái này lưu ly hư không độ cũng không tệ lắm phải không? Lần này trở về, ta thật tốt đo đo ngươi trận pháp thiên phú, có thiên phú lời nói liền dạy ngươi cái này. Nếu là không có nàng kéo dài ngữ điệu, cũng có thể dạy ngươi điểm khác. Nàng cũng không phải chỉ có thể trận pháp. Lục Nôn từ từ nhắm hai mắt, miễn cưỡng giật giật khóe miệng, xem như đáp lại. Hắn hiện tại cũng không dám phân tâm nói chuyện, toàn lực chống cự lại không gian xuyên toa mang tới choáng váng cùng khó chịu. Dường như chỉ qua thời gian một nén nhang, lại dường như qua thật lâu. Dưới chân rung động, mất trọng lượng cảm giác đột nhiên biến mất, một lần nữa bước lên kiên cố mặt đất. Bốn phía kia làm cho người hoa mắt không gian lưu quang cấp tốc rút đi, bên hai cũng khôi phục bình thường thanh âm. Lục Nôn từ từ mở mắt, đầu tiên tràn vào xoang mũi, là một cô cực kỳ nồng đậm có cây hương thơm, cùng hỗn nguyên vực khô giáo mát lạnh linh khí hoàn toàn khác biệt. Cảnh tượng trước mắt, nhường hắn nao nao. Bọn hắn giờ phút này đứng tại một chỗ từ vương bức đá xanh lát thành cỡ nhỏ trên bình đài biên giới có đơn giản hàng rào. Nơi mắt nhìn thấy, đại địa dường như bị một mảnh vô biên bát ngát hải dương màu xanh lục nơi bao bọc. Nhưng cái này hải dương là từ vô số quả cực lớn đến vượt quá tưởng tượng cổ thụ chọc trời tán cây kết nối mà thành. Bọn hắn chỗ bình đài, tựa hồ là trong đó một gốc đại thụ trung bộ dọc theo một cây tráng kiện chạc cây trải qua nhân công tu chỉnh mà thành. Mẹn mẹn cái này một cây nhánh cây độ rộng cũng đủ để cho mấy chục cỗ xe ngựa song song rong ruổi. Ngẩng đầu đứng lên, chu cột biến mất tại chỗ càng cao hơn trong mây mù, căn bản nhìn không thấy đích. Hướng phía dưới quan sát, cách xa mặt đất chỉ sợ có mấy trăm trượng chi cao. Xa gần cái khác đại thụ bên trên, lờ mờ có thể nhìn thấy rất nhiều dựa vào thân cành kiến tạo phong ốc. Có chút khá lớn thân cành bình đài thậm chí tạo thành cỡ nhỏ thôn xóm phiên chợ, có thể nhìn thấy con kiến kích cỡ tương đương bóng người ở trong đó hoạt động. Nơi này chính là Hãn Lâm vực. Lạc Ly thanh âm vang lên, nàng tựa hồ đối với nơi này có chút quen thuộc, vẻ mặt như thường, như các ngươi thấy, Hãn Lâm vực hơn 9 thành bị nguyên thủy cổ rừng bao trùm, linh khí bên trong sinh mệnh khí tức nồng nặc nhất. Nơi này sinh linh, bất luận là người hay là thú, phần lớn quen thuộc tại sinh hoạt trên tầng cây. Rất nhiều tông môn cùng gia tộc cũng lấy đại thụ làm căn cơ thành lập sơn môn. Nàng chỉ hướng nơi xa, Lục Nôn mơ hồ nhìn được mấy đạo to lớn bóng ma lướt qua lâm hải trên không, kia tựa hồ là một loại nào đó cỡ lớn phi cầm, trên lưng dường như còn có bóng người. Hãn Lâm vực tu hành hệ thống cũng cùng nơi khác có chút khác biệt, ngự thú, thực linh, một pháp tướng quan lưu phái nhất là hưng thịnh. Liêu ra chỗ Thanh Lâm thành chính là tại ba quả mẫu thụ vờn quanh bên trong. Lạc Ly giải thích nói. Lục Tinh Giao tò mò đánh giá bốn phía, thanh lanh trong con ngươi cũng toát ra mới lạ chi sắc. Cơ Ngưng Tuyết thì là bị trước mắt cái này tráng lệ mà kỳ dị rừng rậm thế giới rung động, cảnh tượng như thế này, đúng là lần thứ nhất thấy. Lạc Ly phân biệt một chút phương hướng, thua tay nói, đi thôi, Thanh Lâm thành cách điểm truyền tống còn có đoạn khoảng cách, chúng ta thừa dịp Chu đã qua, cũng làm cho các ngươi cố gắng nhìn xem Hãn Lâm vực phong quang. Nàng vừa dứt lời, bình đài biên giới một mảnh to lớn lá cây không gió mà bay, nhẹ nhàng rớt xuống, ở giữa không trung cấp tốc biến lớn, hóa thành một chiếc hình như toy đưa thuyền phi hành pháp khí, nhẹ nhàng lơ lửng ở trước mặt mọi người. Diệp Chu tại đại thụ ở giữa không trung đường thủy bình ổn ghé qua, lướt qua nguyên một đám rựa vào thân cảnh thành lập thành trấn cùng thôn xóm. Ước chừng sau nửa canh giờ, phía trước tầm mắt rộng mở trong sáng. Ba quả so ven đường thấy càng thêm khổng lồ đại thụ hiện lên thế chân bạc chi thế, bọn chúng tán cây ở trên không cơ hồ tương liên, bỏ ra mảng lớn che lấp. Tại cái này ba quả mẫu thụ vờn quanh vùng đất trung ương, vô số tráng kiện thân cảnh giao thoa bệnh, tạo thành một mảnh cực kỳ rộng lớn bình đài. Trên bình đài lầu các san sát, đường đi tung hành, nghiêm nhiên một tòa phồn bình không trung thành thị, Thanh Lâm thành. Diệp Chu ở ngoài thành một chỗ chuyên cung cấp qua lại trạc cây bình đài đỗ ổn. Lạc Ly dẫn đầu đạp vào bình đài, Lục Nôn ba người theo sát phía sau. Trên bình đài có phục sức mang theo rõ ràng thực vật hình dáng trang sức thủ vệ. Thủ vệ đội trưởng là một vị tóc hoa dâm nhưng ánh mắt tinh nhấp nháy lão giả. Hắn vốn chỉ là làm theo thông lệ ngẩng lên mắt nhìn đến, nhưng khi ánh mắt chạm đến Lạc Ly lúc, già mua thân thể rõ ràng rung động. Cứ việc Lạc Ly đã sớm đem khí tức thu liễm đến cực hạn, nhưng này loại sinh mệnh cấp độ bên trên vô hình chênh lệch, vẫn như cũng nhường vị này lịch duyệt phong phú lão giả cảm nhận được bản năng kính sợ cùng áp lực. Lão giả không dám thất lễ, bước nhanh về phía trước, cách mấy trượng liền cùng kính khom mình hành lễ, vạn bối Thanh Lâm thành trực luân phiên trấn thủ Liêu Thanh Tùng, xin ra mắt tiền bối. Lạc Ly khẽ bước cằm, cũng không nhiều lời, chỉ là đầu ngón tay quang hoa lóe lên, một cái toàn thân lưu ly sắc lệnh bài hư ảnh tại nàng lòng bàn tay lóe lên một cái rồi biến mất. Triều Thánh điện. Liêu Thanh Tùng con ngươi hơi co lại, lưng không đến thấp hơn chút, ngữ khí càng thêm kính cẩn. Hóa ra là Triều Thánh điện thượng sứ đến. Không biết thượng sứ chuyến này là việc tư, tham bạn. Lạc Ly lời ít mà ý nhiều, Liêu gia, Liêu Thanh Âm. Liêu Thanh Tùng nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra giật mình cùng càng thêm nhiệt tình nụ cười, hóa ra là Liêu đại người hảo hữu, ta cái này là mấy vị dẫn đường không cần. Lạc Ly cắt ngang hắn, dương mắt nhìn hướng Thanh Lâm thành chỗ sâu, khỏe miệng khẽ nhếch, nàng đã biết chúng ta tới. Chương 85, Liêu Thanh Âm chương 85, Liễu Thanh Âm một đạo tử sắc lưu quang đã theo trong thành nơi trọng yếu bay lượn mà tới, nhẹ nhàng rơi vào trên bình đài, quang hoa thu lại, hiện ra người thân ảnh. Kia là một vị vóc người cao gầy nữ tử, mặc một bộ cắt xén vừa vặn màu tím nhạt dài khoản áo khoác, và áo thêu lên tinh xảo ngân sắc cuốn nhánh đường vân. Nàng đem một đầu đen nhánh tóc dài ở sau gót ưu nhã co lại, dung nhan tuyệt mỹ, cùng Lục Nôn có 5-6 phần tương tự, nhưng đường còn càng thêm nhu hòa, hai đầu lông mày đã có trải qua thế sự thông dòng, lại dẫn một vẻ dường như vĩnh viễn không phai màu dịu dàng ý cười. Nàng đứng ở nơi đó, không cần bất kỳ hoa sức, liền tự có một cô ung dung lịch sự tao nhã khí độ. Chính là Lục Nôn cùng Lục Tinh Giao mẫu thân, Liễu Thanh Âm. Liễu Thanh Âm ánh mắt trước tiên liền rơi vào Lục Nôn cùng Lục Tinh Giao trên thân, cặp kia ngậm lấy ý cười đôi mắt, tại chạm đến hai đứa bé lúc, trong nháy mắt tràn ra mềm mại gợn sóng, như là ngày xuân tan ra băng hồ. Đã lâu không gặp, hai cái tiểu gia hỏa. Nàng đi lên trước, duỗi ra hai tay, ấm áp mềm mại lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa lên Lục Nôn gương mặt, lại vớt ve Lục Tinh Giao tóc. Nương Lục Nôn nhẹ giọng đáp lại. Lục Tinh Giao thì là ôm lấy nàng, ta rất muốn ngài. Ngài thế nào tổng không trở lại? Liễu Thanh Âm một tay ôm Lục Tinh Giao, vỗ nhẹ lưng của nàng, một cái tay khác vẫn như cũ cầm Lục Nôn tay, hiện ra nụ cười trên mặt dịu dàng đến có thể đem người tâm hòa tan, là nương không tốt, bên này chuyện quá nhiều, ngăn trở chân. Cảm giác cấm áp người mẹ con trùng phùng thời điểm, bên cạnh lại truyền đến một tiếng mang theo rõ ràng vị chua hừ nhẹ, "Hừ, sư tỷ, ta lớn như thế người sống còn đứng ở chỗ này đâu?" Lạc Ly ôm cánh tay, Lưu Ly sắc con ngươi liếc xéo lấy Liễu Thanh Âm, tuyệt mỹ trên mặt viết đầy ta không cao hứng. Liễu Thanh Âm lúc này mới quay đầu, nhìn về phía nhà mình vị này nhiều năm không thấy sư muội, trong mắt dịu dàng hóa thành nồng đậm ý cười cùng một tia ấy nấy. "Tốt tốt." Liễu Thanh Âm vỗ vỗ Lạc Ly quổng, ngựa khí nhu hòa, "Những năm này, vất vả ngươi." Lạc Ly bị cái này ôm một cái, trên mặt bất mãn lập tức liền biến mất, hơi nhếch khóe môi lên lên, nhưng vẫn là ra vẻ thận trọng, "Biết liền tốt." Liễu Thanh Âm cười buông nàng ra, ánh mắt lúc này mới chuyển hướng một mực yên tĩnh đứng tại Lục Nôn phía sau, có vẻ hơi câu nệ Cơ Ngưng Tuyết. Cơ Ngưng Tuyết hôm nay mặc món kia màu lam nhạt lưu tiền váy, khí chất thanh lãnh xuất chúng, dung mạo tuyệt mỹ. Liễu Thanh Âm ánh mắt tại trên mặt nàng dừng lại một cái chớp mắt, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ cùng mấy phần hài lòng ý cười, Lục Nôn từ hạ giới ngoặt công chúa trở về sự tình, nàng đương nhiên biết. "Bá mẫu tốt." Cơ Ngưng Tuyết bị Liễu Thanh Âm dò xét, gương mặt từng đỏ, liền vội vàng tiến lên một bước, quy củ đi một cái van bối lễ, thanh âm rụt rè, mang theo rõ ràng thần trương. Liễu Thanh Âm hiện ra nụ cười trên mặt càng ôn hòa chút, nàng gật gật đầu, ôn nhu nói, "Không cần đa lễ. Đã Nôn Nhi dẫn ngươi tới, liền đem nơi này coi là mình nhà." Nói, cổ tay nàng khẽ đảo, lòng bàn tay xuất hiện một đóa từ thuần túy băng tinh ngưng kết mà thành đóa hoa. Đóa hoa xuất hiện trong nháy mắt, trung quanh nhiệt độ đều tựa hồ giảm xuống một chút, tản ra tinh thuần hàn băng khí tức. Lần đầu gặp mặt đóa này thiên nhiên băng phách hoa với ngươi thể chất nên có chút có ích, cầm chơi à. Liễu Thanh Âm đem băng tinh hoa đưa về phía Cơ Ngưng Tuyết. Cơ Ngưng Tuyết có chút vô phương ứng đối, vô ý thức nhìn về phía Lục Nôn. Lục Nôn đối nàng nhẹ gật đầu, nàng mới cẩn thận hai tay tiếp nhận, vào tay lạnh buốt, nhưng này cố hàn khí cùng nàng thể nội xương lạnh thánh lực mơ hồ hô ứng, hết sức thoải mái. Nàng đội vàng lần nữa có người, "Ta, cảm ơn bá mẫu." Liễu Thanh Âm đối Cơ Ngưng Tuyết ấn tượng đầu tiên vô cùng tốt. Đưa xong Cơ Ngưng Tuyết, Liễu Thanh Âm lại nhìn về phía trông mong nhìn lấy mình Lục Tinh Dao, không khỏi mỉm cười. Nàng lấy ra một cái từ hiện ra nhàn nhạt hào quang màu vàng nóng kỳ dị dây leo bệnh mà thành vòng tay, mang tại Lục Tinh Dao trên cổ tay. Cái này kim ti thủ thần đằng vòng tay có bình tâm tĩnh khí, phụ trợ cảm ngộ hiệu quả, cùng ngươi tu luyện cũng có giúp ích. Liễu Thanh Âm giải thích nói. Lục Tinh Dao vuốt ve ôn lương vòng tay, điềm điềm cười một tiếng, "Tạ ơn mẫu thân." Cuối cùng, Liễu Thanh Âm ánh mắt rơi vào Lục Nôn trên thân, trong mắt ý cười càng sâu, còn mang theo một tia danh mãnh. "Tiểu Nôn, tới ngươi." Nàng đưa tay phải ra, đối với bên cạnh hư không, nhẹ nhàng bổ một cái. "Ôi." Một tiếng non miệng tinh hô vang lên. Chỉ thấy Liễu Thanh Âm tay thu hồi lúc, trong tay vậy mà mang theo một cái vật nhỏ phần đáy ra. Kia là một cái toàn thân trắng như tuyết, lông xù tiểu hồ ly, hình thể cũng liền so bình thường mèo nhà hơi lớn một chút. Kỳ lạ nhất là, sau lưng nó thình lình xóa tung tản ra 9 đầu lông xù cái đuôi, giờ phút này đang vô phương ứng đối lung đưa. Liễu Thanh Âm tiện tay ném đi, đem cái này cựu vĩ tiểu bạch hồ ném về Lục Nôn. Lục Nôn vô ý thức tiếp được, vào tay là ấm áp mềm mại một đoàn. Kia tiểu hồ ly tại trong ngực hắn sửng sốt một cái chớp mắt, lập tức giống như là kịp phản ứng, lập tức bắt đầu kịch liệt dãy rủa, bốn đầu nhỏ chân ngắn loạn đạp, 9 cái đuôi càng là xù lông lên. "Ghê tởm nhân loại, mau buông ta ra." "Buông ra." Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, nó vậy mà miệng nói tiếng người, thanh âm thanh thúy, tựa như một cái mười mấy tuổi nhân loại tiểu nữ hài, tràn đầy xấu hổ giận dữ và tức giận bại hoại. "Lục Nôn." "A." Hắn nhìn xem trong ngực cái này đoàn dãy rủa, biết nói chuyện mau cầu, có chút ngượng. Thế nào đến phiên chính mình, lễ vật liền biến thành sống được. Liêu Thanh Âm ở một bên cười híp mắt giải thích nói, "Đừng bùng đấy, vật nhỏ. Các ngươi tộc trưởng đã đem ngươi bán cho ta." "Ô ô ô." Tộc trưởng mãi mãi gật người, nói xong chỉ là đi ra thấy chút việc đời. "Ta muốn về nhà, thả ta về Thanh Câu." Tiểu hồ ly nghe vậy, dãy rủa đến lợi hại hơn, chân châu đen giống như trong mắt thế mà nổi lên thủy quang, thanh âm đều mang tới giọng nghẹn ngào. "Thật đáng yêu tiểu hồ ly." Cơ Ngưng Tuyết nhìn xem kia lông xù một đoàn, nhất là kia 9 đầu lay động cái đuôi to, nhịn không được nhỏ giọng tán thưởng, con mắt lóe sáng tinh tinh. Lục Nôn khẽ miệng co giật một chút, cảm thụ được trong ngực mềm mại xúc cảm, trong lòng yên lặng bổ sung, vẫn là chỉ thư. Liêu Thanh Âm giống như là nhìn thấu tâm tư của hắn, cười nhẹ nhàng bồi thêm một câu, "Hồ tộc đi, bình thường giống cái cá thể ở thiên phú cùng trên thực lực sát thực phổ biến trội hơn giống được. Tiểu Nôn ngươi nếu là không thích thư, mong muốn chỉ Hùng làm bạn, nương cũng có thể đi cùng ngươi Bạch Di thương lượng một chút, đổi một cái nàng lời còn chưa nói hết, liền cảm nhận được hai đạo ánh mắt bám một chút tập trung trên người mình. Lục Tinh Giao cùng Cơ Ngưng Tuyết, giờ phút này đều đang dùng một loại cực kỳ ánh mắt cổ quái, nhìn xem Lục Nôn. Lục Nôn, hắn cảm giác trên óc mình dường như trong nháy mắt bị dán lên cái nào đó khả nghi nhãn hiệu. Lục Nôn cầm lên còn tại khóc nước nở rẽ rủa tiểu hồ ly, cùng nó cặp kia lệ ông ông mắt đen đối mặt. Cửu Bí Hồ, không phải hẳn là rất hi hữu sao? Nương ngài cứ như vậy tiện tay chộp tới cho ta. Liêu Thanh Âm khoát khoát tay, ngữ khí tùy ý, cái này đi, có chút đặc thù. Nàng huyết thống là thuần, nhưng thiên phú và tính tình dường như không quá thích hợp trong rừng sinh tồn. Vừa vặn ta cùng nàng tộc trưởng là quen biết cũ, liền giao cho ta chiếu cố, ta cảm thấy nàng đi theo ngươi sẽ khá an toàn. Lục Nôn nhìn một chút trong ngực tuyết trắng một đoàn, không nhịn được cục cục, đúng à, trong rừng cây hồ ly không đại thể là màu đỏ hoặc màu nâu sao? Bạch, sắc thực rất dễ thấy. Cái này nhan sắc tại Hán Lâm vực cái này vô biên lục hải bên trong, quả thực như cái gì động điểm ngắm. Tiểu hồ ly nghe vậy, dường như bị đâm trúng chỗ đau, khóc đến càng hùng, ai cần ngươi lo, màu trắng thế nào? Ô ô, Liễu Thanh Âm nhìn xem nhi tử khó được luống cuống tay chân cùng kia tiểu hồ ly làm ở mỹ, trong mắt ý cười càng thịnh. Gia đình đoàn tụ, liền nên có chút náo nhiệt như vậy sinh khí. Lúc này, Lạc Ly bu lại, duỗi ra một bàn tay trắng nõn, bày tại Liễu Thanh Âm trước mặt, xinh đẹp con ngươi nháy nha nháy, trên mặt viết đầy ta đâu. Liễu Thanh Âm nhìn xem nàng, rất dứt khoát trả lời, ngươi không có. Lạc Ly, trên mặt chờ mong trong nháy mắt sụp đổ mất. Liễu Thanh Âm cười bổ sung, ngươi xem như một điện chi chủ, thiếu cái gì a? Đi thôi, về nhà, ta chuẩn bị trà ngon, còn có ngươi trước kia thích ăn nhất mấy loại Hán Lâm vực điểm tâm. Vậy còn không như cho ta làm chút rượu uống đâu. Lạc Ly nhỏ giọng thầm thì. Thanh Lâm Thành, Liêu gia, bởi vì bọn họ đến, nhất định náo nhiệt lên. Chương 86, hệ thống, ngươi đi giúp Ma Đế. Chương 86, hệ thống, ngươi đi giúp Ma Đế. Đi theo Liễu Thanh Âm đi vào Thanh Lâm Thành, Lạc Ly có chút hăng hái đánh giá bốn phía. Đường đi vương bước, lấy rèn luyện bóng loáng tấm ván gỗ cùng cứng cỏi lưới mây lát thành, hai bên kiến trúc nhiều thèo cây xây lên. Mọi người vẻ mặt phần lớn thong dong, đi lại không vội không chậm, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt linh thần hư vân. Cũng không tệ lắm đi. Lạc Ly khẽ bước cảm, bình luận. Lục Nôn cũng chú ý tới, người đi trên đường nhìn thấy Liêu Thanh Âm lúc, đều sẽ chủ động dừng bước lại, có chút không mình hành lễ, miệng nói Liêu gia chủ hoặc Thanh Âm đại nhân trong mắt mang theo chân thành kính ý cùng tin cậy. Liêu Thanh Âm thì trên mặt ôn hòa ý cười, nhất nhất gật đầu đáp lại, không có chút nào cao cao tại thượng giá đỡ, lại tự có một loại làm lòng người gây khí độ. Hiển nhiên, Liêu Thanh Âm tại Thanh Lâm Thành thậm chí toàn bộ Liêu gia, uy vọng cực cao, thâm thụ kính yêu. Bạch Hồ Ly từ bỏ dãy rủa, giống như là nhận mệnh đồng dạng vùi ở Lục Nôn trong ngực. Người tên là gì? Lục Nôn đang suy nghĩ nếu như nàng vô danh tự lời nói, nên cho nàng lấy vật gì danh tự tốt. Bạch Thất. Tiểu Hồ Ly có chút không tình nguyện nói ra tên của mình. Ngươi không phải có 9 cái đuôi sao? Vì cái gì không gọi Bạch Cửu? Lục Nôn lại hỏi. Ta trước kia chỉ có 7 đầu cái đuôi đi. Bạch Thất có chút không kiên nhẫn nói. Lục Nôn, Liễu gia trạch viện tọa lạc ở Thanh Lâm Thành khu vực trung ương, dựa vào một gốc cổ lão đại thụ trụ cột kiến tạo. Bữa tối thiết lập tại một chỗ nửa mở thả ngắm cảnh trên bình đài, bình đài biên giới lấy khắc hoa bảng gỗ vây hộ, cạnh ngoài chính là vô ngần rừng biển cùng dần dần trầm hoàng hôn. Trên bàn bày đầy Hán Lâm vực đặc sắc món ngon. Lục Tinh Giao sát bên Liễu Thanh Âm ngồi xuống, rốt cục nhịn không được hỏi dấu ở trong lòng thật lâu vấn đề, mẫu thân, ngài những năm này đến cùng đang bận cái gì? Hán Lâm vực mặc dù xa, nhưng lấy tu vi của ngài, đi tới đi lui một chuyến cũng không tính rất khó khăn, vì sao một mực bận quá không có thời gian trở về nhìn xem? Trong giọng nói của nàng mang theo thường niệm, cũng có một tia nho nhỏ oán trách. Đang cho Lạc Ly rót rượu, Liễu Thanh Âm động tác có chút dừng lại, nàng để bầu rượu xuống, nhìn thoáng qua trên bàn đám người, khe khẽ thở dài. Tinh Giao, không phải nương không muốn trở về. Liêu Thanh Âm nhu hòa, chỉ là dưới mắt, Hán Lâm vực thế cục có chút vi diệu, ta tạm thời không thể rời bỏ. Nàng dừng một chút, đón bọn nhỏ ánh mắt ân cần, chậm rãi nói rằng, các ngươi tại Hôn Nguyên vực, có lẽ cũng có chỗ nghe thấy. Ma tộc bên kia, gần đây động tác thường xuyên, thanh thế viên náo rất lớn. Bọn hắn tuyên bố có thiên ma chi khu thức tỉnh, tiên đoán ma tộc chắc chắn tái nhập vũ vực, đoạt lại ngày xưa vinh quang. Lục Nôn nhẹ gật đầu, việc này một tiểu giã đang tọa đàm nâng lên qua đời miệng. Hắn muốn cho là mẫu thân lưu tại Hán Lâm vực, chủ yếu là vì kinh doanh kiến thiết Liêu gia tiểu gia tộc này, hiện tại xem ra nguyên nhân xa so với kia phức tạp cùng nghiêm trọng. Hán Lâm vực vị trí địa lý đặc thù, Liêu Thanh Âm tiếp tục giải thích, nó cùng ma tộc bây giờ chiếm cứ Liêu Huyền vực trực tiếp giáp giới. Mặc dù ngàn năm trước tiên ma đại chiến sau, chư vị đại năng tiền bối tại hai đại vực chỗ giao giới thiết hạ một đạo cảnh giới tuyến. Một khi có ma tộc đại quy mô hoặc cường giả vi phạm, các vực đỉnh tiêm thế lực lập tức liền có thể biết được. Nhưng đạo này bình thường, ngăn không được tin tức, cũng ngăn không được lòng người bàng hoàng. Nàng ánh mắt đảo qua dần dần bị bóng đêm bao phủ lâm hải, ngữ khí trầm thấp, bây giờ ma tộc cao điệu tuyên dương thiên ma hàng thế cho tới gần Hán Lâm vực mang đến áp lực lớn. Rất nhiều người đều sinh lòng sầu lo, lo lắng chiến hỏa lại cháy lên. Ta thân làm Liễu gia gia chủ, tại Thanh Lâm thành cũng coi như có chút lực ảnh hưởng. Nếu là ngay tại lúc này, ta chọn rời đi Hán Lâm vực, trở về đối lập an ổn Hỗn Nguyên vực Lục gia, Liễu Thanh Âm cười khổ một cái, khó tránh khỏi sẽ có người suy đoán, phải chăng ngay cả ta đều cảm thấy nơi đây không an toàn, muốn sớm rút lui. Loại này suy đoán một khi quyết tán, rất dễ dẫn phát không cần thiết khủng hoảng. Cho nên, ta không thể đi, ít ra hiện tại không thể. Lục Nôn giật mình. Thì ra là thế, mẫu thân lưu thủ Hán Lâm vực, cũng không phải là vẹn vẹn vì Liễu gia một góc nhỏ, càng là vì phiến địa vực này ổn định đại cục. Lạc Ly nhấp miệng rượu, xen vào nói, sư tỷ cũng không cần quá lo lắng. Niêu Yên vực địa phương quỷ quái kia, tài nguyên thiếu thốn, ma khí mặc dù thịnh, nhưng cũng hạn chế cái khác con đường phát triển. Coi như bọn hắn thật tung ra thiên ma muốn dựa vào điểm này vốn liếng lại vén một lần tiên ma đại chiến, phần thắng cũng cực kỳ bé nhỏ. Ngàn năm trước bọn hắn không thắng được, ngàn năm sau càng không hí. Giọng nói của nàng nhẹ nhõm, mang theo triều thánh điện cao tầng đặc hữu lực lượng. Liêu Thanh âm nhẹ gật đầu, A Ly nói đúng, không chỉ có như thế trong mắt nàng hiện lên một tia tinh quang, bằng vào ta đối vị kia ma đế hiểu rõ, nàng kinh doanh ma tộc trăm năm, quyền hành nắm chắc, bây giờ bỗng nhiên toát ra một cái gọi là thiên ma chuyển thế muốn lấy thay nàng. Vị kia ma đế có chịu cam tâm? Khoe miệng nàng khẽ nhếch, lộ ra một tia thấy rõ tình đời cười lạnh, ta đoán, giờ phút này ma tộc nội bộ, chỉ sợ đang diễn ra thiên ma cùng ma đế ở giữa quyền lực đánh cờ đâu. Lục Nôn nghe được âm thầm gật đầu. Uy tín lâu năm kẻ thống trị cùng mới phát thiên mệnh chi tử, vẫn là ma tộc bản, ở giữa xung đột gần như không thể tránh cho. Ma tộc bên trong hao tổn, đối ngũ vực mà nói đúng là chuyện tốt. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa bởi vì mâu thân phân tích mà hơi cảm giác bướng lòng, kẹp lên một khối tươi non khuẩn nấm chuẩn bị đưa vào trong miệng lúc, đốt. Kiểm tra tới mấu chốt tin tức phát động. Tuyên bố nhiệm vụ, hiệp trợ ma đế, nhất thống ma tộc. Ban thưởng, không biết. Phúc, khu khu. Khu khu khu. Hệ thống kia băng lãnh tấm phẳng điện tử âm như là kinh lôi, đội vàng không kịp chuẩn bị tại Lục Nôn trong đầu nổ vang. Hiệp trợ ma đế nhất thống ma tộc. Lục Nôn hai mắt đống nhiên trừng lớn, trái tim dường như bị một cái vô hình cự thủ mạnh mẽ nắm lấy, hô hấp trong nháy mắt đình trệ. Vừa đưa đến bên miệng khuẩn nấm lạch cạch rơi về trong chén, cả người hắn bị cái này hoang đường kinh khủng tới cực điểm nhiệm vụ cả kinh hồn phi phách tán, một mạch không có đi lên, kịch liệt ho khan, mặt trong nháy mắt kìm nén đến đỏ bừng. Khu khu cụ. Nô. Khu khu. Nôn nhi. Ca. Sư Minh. Trên bàn cơm còn lại bốn người bị hắn bất thình lình kịch liệt phản ứng giật nảy mình. Liêu Thanh Âm lập tức đứng dậy, vỗ nhẹ phía sau lưng của hắn. Lục Tinh Giao cùng Cương Ngưng Tuyết cũng lo lắng bay tới. Lạc Ly thì nhíu nhíu mày, có chút kỳ quái mà nhìn xem hắn, độ kiếp tu sĩ bị cây nấm đơn giết. Lục Nôn con người, ho đến nước mắt đều nhanh hiện ra, trong lòng lại là một mảnh lạnh bước, điên cuồng gào thét, không phải đâu hệ thống, ngươi đến thật. Chân trước vừa nói xong ma tộc nội chiến khả năng không đánh được, chân sau ngươi liền để ta đi giúp ma đế thống nhất ma tộc. Ngươi thật không cho ta sống được a. Chương 87, Điều giáo Cửu Vĩ Hồ chương 87, Điều giáo Cửu Vĩ Hồ Nghiêu Yên Vực, Ma Đế Cung. Toàn này đứng sừng sững ở ma khí quanh quần chi địa ám sắc cung điện, hôm nay bầu không khí phá lệ ngưng trọng. Trong điện hắc diệu thạch lát thành mặt đất chiếu ra hai đạo giằng co thân ảnh, một đạo tôn quý như hoàng, một đạo kiệt ngạo như lang. Lăng Thiên, vị kia danh xưng thiên ma chuyển thế thiếu niên, giờ phút này đang đứng tại trong đại điện, 16-17 tuổi khuôn mặt tuấn lãng đến cơ hồ có chút lóa mắt, tinh mâu bên trong lóe ra tức giận. Nguyệt Hồng Loan, ngươi làm thật muốn cùng ta đối nghịch. Thanh âm hắn trong trẻo, lại tận lực ép ra mấy phần trầm thấp, ý đồ ra tăng lực uy hiếp. Cao tọa phía trên, Nguyệt Hồng Loan nhẹ nhàng nâng mắt. Vị này chi phối ma tộc trăm năm nữ đế hôm nay mặc một bộ hoàng văn tử kim váy dài, đầu đội đế quan, tóc xanh như suối rủ xuống đến bên hông. Nàng da thịt như ngọc, dung nhan tuyệt diễm, đôi lông mày khỏe mắt lại ngưng một bệ ở lâu thượng vị uy nghi, đó là dùng thời gian cùng máu tươi đắp lên đi ra khí thế, tuyệt không phải Lăng Tiên loại này dựa vào thức tỉnh thể chất liền nổi lên tiên thiếu niên có thể so sánh. Bản đế cùng ngươi đối nghịch. Nguyệt Hồng Loan môi đỏ hơi câu, thanh âm lười biếng lại mang theo lạnh lẽo thấu xương, ngươi còn chưa xứng. Lăng Tiên sầm mặt lại, ngươi đây là xem thường tiên ma sao? Thiên ma? Nguyệt Hồng Loan khẽ cười một tiếng. Tiếng cười kêu bên trong tràn đầy niệm ai, ngươi một cái chân tiên cảnh tiểu quỷ, cũng dám nói rằng tiên ma. Đám kia lão già thật sự là càng sống càng trở về, thế mà ủng hộ ngươi như thế cái mao đầu tiểu tử. Nàng chậm rãi đứng dậy, váy kéo trên đất, mỗi một bước đều bước ra áp lực vô hình, chỉ cần bản đế còn tại một ngày, cái này ma đế chi vị còn chưa tới phiên ngươi. Nàng đi đến Lăng Tiên trước mặt, từ trên cao nhìn xuống hắn, ngươi còn non thật sự. Lăng Tiên lui lại nửa bước, Nguyệt Hồng Loan, ngươi đừng quá phép lối. Thiên ma thức tỉnh chính là thiên mệnh sở quy, ma tộc trong tay ta khả năng tái hiện huy hoàng. Nàng quay người đi trở về bên tọa. Nhẹ nhàng bước xuống một câu, cút đi. Chờ ngươi lúc nào thời điểm có thể tiếp được bản đế ba chiêu, lại đến đàm luận đối nghịch. Cuối cùng, hắn vẫn là không dám động thủ thật, dù sao trước mắt vị này nữ đế đã là thái ớt cảnh đỉnh phong, hắn cắn răng bước xuống một câu, ngươi chờ đó cho ta. Sau đó hóa thành một đạo hắc vụ, tức giận rời đi. Nguyệt Hồng Loan nhìn xem hắn biến mất phương hướng, nhẹ nhàng lắc đầu, thiên ma chuyển thế. A, tâm tính như thế táo bạo, sợ là liền tâm ma quan đều không qua được. Nàng một lần nữa ngồi trở lại vương tọa, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lan can, trong mắt hiện lên một tia trầm tư. Cùng lúc đó, Hàn Lâm vực, Liêu gia Lạc Ly nghi ngờ dò xét hắn, thật là tu luyện ra đường rẽ. Thật, thật Lục Nôn lau miệng, quyết định trước hồ lộ qua, bất quá đã bị vãng sinh hoa chữa khỏi. Chúng nữ vẻ mặt hoài nghi, nhưng không có truy cứu. Lục Nôn nghĩ nghĩ, nhiệm vụ gì gì đó, ta không đi không phải liền là, ta một cái thức nhắm gà giúp ma chủ thống nhất ma tộc, đây không phải nói đùa đi. Hệ thống giống như là nghe được hắn tiếng lòng, lại bắn ra một hàng chữ nhỏ, nhắc nhở, nhiệm vụ không cưỡng chế hoàn thành thời hạn, túc chủ mà theo tự tiến dần. Lục Nôn, cơ tối tại Lục Nôn mất hồn mất vía bên trong kết thúc. Liêu Thanh Âm nhìn ra hắn có tâm sự, nhưng không hỏi nhiều, chỉ là nhắc nhở. Hán Lâm vực bảy thành là linh thú lãnh địa, các ngươi đừng có chạy lung tung. Nếu như muốn nhìn cái gì linh thú, ta có thể mang các ngươi đi. Lục Nôn miễn cưỡng nâng lên tinh thần, có long tộc sao? Hắn muốn nói sang chuyện khác, thuận tiện hài lòng hạ lòng hiếu kỳ. Liêu Thanh Âm biểu lộ trở nên tế nhị, có là có, bất quá, ngươi tốt nhất đừng đi quấy rầy bọn hắn, bởi vì long tộc rất khó dây vào. Lục Tinh giao hỏi, đó cũng không phải. Liêu Thanh Âm ho nhẹ một tiếng, chủ yếu là bởi vì Lục gia lão tổ năm đó làm qua một sự kiện. Chuyện gì? Lục Nôn rất hiếu kỳ cái này ngàn năm trước liền mất tích lao tổ làm qua cái gì. Lão nhân gia ông ta đã từng la hét muốn thể nghiệm một chút cựu long lạc quan phô trương liếu thanh âm nâng chán, sau đó thật chạy tới long tộc nắm chín con rồng, nói muốn để bọn hắn kéo quan tài thử một chút. Đáng người, Lục Nôn khỏe miệng co giật, sau đó thì sao? Về sau bị long tộc tộc trưởng đuổi theo đánh 3 tháng lạc ly nhìn có chút hả hê nói bổ sung. Lục Nôn yên lặng đem đi long tộc tham quan theo nguyện vọng danh sách bên trong hỏi rơi. Lão tổ a lão tổ, ngài thật đúng là một nhân tài. Tốt, sớm nghỉ ngơi một chút a liếu thanh âm đứng dậy, ngày mai mang các ngươi nhìn xem hỗn nguyên vực không có đồ vật. Đám người ai đi đường đấy? Lục Nôn ôm Bạch Thất, cái kia cửu vi tiểu hồ ly, về khách phòng. Thả ta ra, ta mới không muốn cùng ngươi ngủ. Bạch Thất tại trong ngực hắn dương nhanh muốn bước, thanh âm giống mười mấy tuổi tiểu cô đường, lại giòn lại hung. Lời này làm sao nghe được là đâu? Lục Nôn đang phiền lấy hệ thống nhiệm vụ sự tình, nghe vậy nhíu mày, tiểu tử, ta còn trị không được ngươi. Hắn đẩy ra khách phòng cửa, đem Bạch Thất đặt lên giường. Tiểu hồ ly vừa rơi xuống đất liền muốn chạy, bị Lục Nôn một thanh sách ở phần gáy. Ô, ghê tởm nhân loại, mau buông ta ra. Bạch Thất bốn đầu bắp chân trên không trung loạn đạp, chín đầu tuyết trắng cái đuôi to nổ thành bộ công anh. Lục Nôn nhìn cái này tính khí nóng nảy tiểu hồ ly, đột nhiên cảm thấy tâm tình tốt một chút. Ngươi tộc trưởng đã đem ngươi bán cho mẫu thân của ta, Lục Nôn mô phỏng liếu thanh âm ngữ khí, cam chịu số phận đi. Ô ô ô, ta muốn về nhà. Bạch Thất lỗ hai tiêu nhịu xuống, xanh thẳm ánh mắt ngập nước. Lục Nôn trong lòng mềm nhũn, nhưng trên mặt vẫn là bày ra ác nhân dáng vẻ, muốn trở về cũng được, chưa học được nghe lời. Ta mới không cần nghe lời ngươi. Bạch Thất quay đầu. A. Lục Nôn buông tay ra, Bạch Thất phủ phủ rơi tại trên giường. Hắn kéo qua cái ghế ngồi xuống, nhét lên chân bắt chéo. Chúng ta tới đó đàm luận điều kiện, ngươi ngoan ngoãn, không náo dọn, ta liền cân nhắc về sau dẫn ngươi đi rừng rậm chơi. Ngươi nếu là hàng ngày náo, hắn cố ý kéo dài âm điệu. Bạch Thất cảnh giác bình hai, hàng ngày náo thế nào? Lục Nôn lộ ra một cái tiêu chuẩn vai ác mỉm cười. Ta liền hàng ngày ôm ngươi ngủ, còn muốn cho ngươi mặc nhỏ váy, mang nơ con bướm, lưu ảnh thạch chụp ảnh lưu niệm. Bạch Thất, ngươi dám? Tiểu hồ ly tức giận đến cái đuôi sẽ xảy ra a, ngươi nhìn ta có dám hay không? Lục Nôn theo trong nhận chứa đồ móc ra một đầu, không biết rõ ở đâu ra màu hồng biển gen dây của tóc, trước theo buộc nơ con bướm bắt đầu. A, không cần. Bạch Thất siêu lẻn đến góc giường, co lại thành một đoàn. Lục Nôn nín cười nhịn được rất vất vả. Điều giáo hồ ly còn giống như rất thú vị. Hắn thu hồi dây của tóc, ngữ khí hơi hơi hòa hoãn, cho nên nghe lời sao? Bạch Thất đem mặt chôn ở cái đuôi bên trong, muộn thanh một khí. Nghe, cái này đúng rồi. Lục Nôn thỏa mãn gật gật đầu, đúng rồi, ngươi cảnh giới gì? Cửu vĩ hổ cũng không yếu mới đúng. Đại thừa. Bạch Thất nghiêm túc trả lời. Ân, cái này hồ ly tu vi cao hơn ta. Vậy ngươi có thể biến hóa sao? Lục Nôn hỏi. Có thể là có thể, nhưng rõ ràng là ta hiện tại thân thể lợi hại hơn, tại sao phải hóa hình thành người loại? Kỳ thật thân thể của nhân loại là thích hợp nhất tu luyện, nhưng ở cường độ thân thể bên trên xác thực kém xa linh thú. Biến hóa cho ta xem một chút đến. Lục Nôn như cũ kinh điển vai ác cười. Không cần, cảm giác ngươi có chút biến thái. Chương 88, nàng đến một lần ngươi muốn đi. Chương 88, nàng đến một lần ngươi muốn đi. Trời tối người yên, liếu ra trong phòng khách. Lục Nôn đang cùng cựu vĩ hồ Bạch Thất tiến hành chủ tớ công phòng chiến. Ngươi có ngủ hay không? Lục Nôn mang theo tiểu hồ ly phần gáy, làm bộ sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Không ngủ, ta muốn ngắm sao. Bạch Thất bốn đầu bắp chân trên không trung nổi nước, xanh thẳm ánh mắt trừng đến tròn căng. Nơi này không có cửa sổ. Vậy ta muốn đi ra ngoài nhìn. Không được. Ô ô. Ngươi là bạo quân. Bạch Thất lỗ hai tiêu nhịu xuống, chín cái đuôi cũng điệu xỉu bùng phóng, diễn kỹ có thể xương ảnh hậu cấp bậc. Lục Nôn dở khóc dở cười, đang muốn nói thêm gì nữa, trong đầu đống nhiên vang lên một đạo thanh âm quen thuộc, tiểu Nôn là Khương Mộc Âm. Thanh âm kia nhu hòa giống cánh hoa rơi vào mặt nước, trực tiếp tại hắn ý thức chỗ sâu đẩy ra gợn sóng. Lục Nôn động tác dừng lại, Bạch Thất bén nhạy phát giác được nắm lấy chính mình phần gáy tiêu pha lực đạo, lập tức siêu tránh thoát, lẻn đến trên tủ đầu giường, quay đầu đắc ý liếc mắt nhìn hắn, thử nhưng mà Lục Nôn đã không có ở nhìn nàng. Hắn nhắm mắt lại, ý thức chậm rãi chìm xuống. Bạch Thất đợi nửa ngày không đợi được đáp lại, méo một chút đầu, uy, nhân loại, người giả chết sao? Lục Nôn vẫn như cũ không nhúc nhích, hô hấp đều đặn kéo dài, giống như là ngủ thiết đi. Thật ngủ. Bạch Thất dùng chóp đuôi chọc chọc mặt của hắn, vừa rồi không trả tinh thần thật sự đi thấy Lục Nôn thật không có phản ứng. Tiểu hồ ly không thú vị bĩu môi, nhảy đến đầu giường, dùng chín đầu xoa tung cái đuôi to đem chính mình từng vòng bao lấy đến, rất nhanh liền bao thành một người lông xù màu trắng mao cầu, chỉ lộ ra một đôi mắt, cảnh giác nhìn chằm chằm Lục Nôn. Sẽ không phải là vợ ngủ muốn đánh lén ta đi? Nàng nhỏ giọng thầm thì. Trong không gian ý thức vẫn như cũng là một mảnh trông không đến cuối biển hoa. To lớn anh hoa thụ hạng, Khương Mộc Âm đứng ở nơi đó. Nàng hôm nay mặc một thân màu hồng nhạt váy dài, váy suýt lấy nhỏ vụn tinh quang, tóc dài dùng một cây ngọc châm lỏng lẻo kéo lên, mấy sợi tóc rũ xuống gò má bên cạnh. Bối cảnh là mạn thiên phi vũ màu hồng cánh hoa, đẹp đến mức giống một bức tỉ mỉ vẽ bức tranh. Tìm ta có chuyện gì không? Lục Nôn đi qua, rất tự nhiên đứng ở bên người nàng. Khương Mộc Âm quay đầu, mặt mày cong, không có chuyện thì không thể tìm ngươi. Lục Nôn, lại tới, loại này nói chuyện phiếm bắt đầu liền kinh ngạc cảm giác. Hắn sờ lên cái mũi, sáng suốt lựa chọn không tiếp lời này gốc dạng. Khương Mộc Âm dường như rất hài lòng phản ứng của hắn, khẽ cười một tiếng, nghiêm mặt nói, tìm ngươi xác thực có việc, tính toán thời gian, ngươi sư tôn không sai biệt lắm nên cho ngươi khảo thí trận pháp thiên phú. Lục Nôn sững sờ, khảo thí? Làm sao ngươi biết? Bởi vì ta chỉ muốn xem ngươi tương lai a. Khương Mộc Âm nói đến đương nhiên, giọng nói mang vẻ một tia không dễ dàng phát giác dịu dàng, ngươi mỗi một kiện chuyện trọng yếu, ta đều muốn nhìn tới. Lục Nôn cảm giác lỗ tai hơi nóng. Loại lời này mặc kệ nghe mấy lần đều chịu không được. Hắn ho nhẹ một tiếng, thật là khảo thí gian lận cũng vô dụng đi. Không có thiên phú chính là không có thiên phú, coi như thông qua được khảo thí, về sau giáo thời điểm không phải là sẽ lộ tẩy. Chuyện này ngươi không cần quản. Khương Mộc Âm rỗi ra mảnh khảnh ngón trỏ, ở trước mặt hắn lung lay, nghe ta chính là. Vừa dứt tiếng, nàng đầu ngón tay nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt qua mang, trên không trung nhẹ nhàng điểm một cái, ông, một đạo phức tạp trận pháp đường vân tại nàng dưới chân trải rộng ra, kim quang lưu chuyển, huyền ảo vô cùng. Những văn lộ kia giống như là sống đồng dạng, xoay chậm chậm, xe lẫn, cuối cùng hình thành một cái hoàn chỉnh trận pháp hình thức ban đầu. Đây chính là ngươi khảo thí lúc phải đối mặt nội dung. Khương Mộc Âm nhìn về phía Lục Nôn, trong đôi mắt mang theo không cho cự tuyệt ý vị, cho ta học thuộc, mỗi một chi tiết nhỏ đều muốn nhớ kỹ. Lục Nôn nhìn xem trên mặt đất kia lít nha lít nhít trận pháp đường vân, tê cả da đầu, cái này, đây cũng quá phức tạp a. Phức tạp cũng phải quóng. Khương Mộc Âm có chút hất cằm lên, vẫn là nói, ngươi không tin ta. Tin. Lục Nôn nhấc tay đầu hàng. Hắn ngồi xổm người xuống, cẩn thận nghiên cứu lên trận pháp này. Không thể không nói, Khương Mộc Âm phát họa trận pháp mặc dù phức tạp, nhưng kết cấu rõ ràng, cấp độ rõ ràng, nhìn ra được là tỉ mỉ đơn giản hóa qua dạy học bản. Lục Nôn một bên nhớ, một bên nhịn không được hỏi, ngươi đến cùng là thế nào biết khảo thí nội dung? Khương Mộc Âm tại bên cạnh hắn ngồi xuống, nâng má nhìn hắn, đều nói rồi, ta chỉ muốn nhìn xem tương lai của ngươi. Ta xem rất nhiều, nhìn thật lâu, cứ như vậy thấy được. Khương Mộc Âm cười khẽ, không có lại tiếp tục cái đề tài này. Chờ Lục Nôn nhớ kỹ không sai biệt lắm, nàng vô vô bên người vị trí, tới ngồi. Lục Nôn theo lời ngồi xuống. Một giây sau, Khương Mộc Âm liền rất tự nhiên nằm xuống, đầu gối lên trên đùi hắn, tóc dài như thác nước giống như tản ra, trong tóc còn dính lấy vài miếng màu hồng cánh hoa. Lục Nôn thân thể hơi cương, nhưng rất mau thả lỏng ra đến. Hắn cúi đầu nhìn nàng, vừa vặn đối đầu nàng mỉm cười đôi mắt. Dưới tầm mắt rơi vào khóe mắt nàng, nơi đó hiện lên màu vàng kim nhàn nhạt tân văn, giống như là dùng nhỏ nhất bút phát họa ra hoa mạn, tinh xảo mà thần bí. Đây là cái gì? Lục Nôn đưa tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn những văn lộ kia. Khương Mộc Âm trừng mắt nhìn, là ta công pháp ngoài thân thể hiện, tu luyện trước không có. Nàng dừng một chút, thanh âm nhẹ chút, ngươi không thích lời nói, ta có thể không cho nó hiện hiện. Không có, Lục Nôn lắc đầu, rất xinh đẹp. Khương Mộc Âm nhãn tỉnh sáng lên, vậy ta coi như ngươi là đang khen ta. Nàng hai lòng nhắm mắt lại, hướng trong ngực hắn cọ sát, giống con lười biếng mèo. Lục Nôn nhìn xem nàng vẻ mặt khi ngủ, trang, trong lòng nổi lên một hồi cảm giác kỳ dị. Cái này tự xưng là hắn tương lai thê tử thiếu nữ, thần bí, cường đại, lại đối hắn không giữ lại chút nào mới tốt. Đúng lúc này, đông đông đông, khách phòng cửa bị gõ vang. Ngay sau đó, Lục Tinh Giao mềm mềm thanh âm theo ngoài cửa truyền đến, ca, ngươi đã ngủ chưa? Trong không gian ý thức, Lục Nôn thân thể cứng đờ. Khương Mộc Âm lập tức mở mắt ra, bất mãn cong lên miệng, muội muội của ngươi. Ân, Lục Nôn cười khổ, ta phải đi, không phải bên ngoài cái kia ta tựa như người thực vật như thế, nàng sẽ lo lắng. Khương Mộc Âm theo trên đùi hắn ngồi xuống, quay lưng đi. Tấm lưng kia viết đầy ba chữ, không, cao, thừng. Nàng vừa gọi ngươi, ngươi liền phải bỏ lại ta. Thanh âm của nàng buồn buồn, mang theo rõ ràng bị khuất. Nàng đến ngươi muốn đi. Không phải như thế, Lục Nôn ý đồ giải thích, chủ yếu là chúng ta ở bên ngoài, cũng không thể một mực không để ý tới nàng a. Liền biết muội muội. Khương Mộc Âm nhỏ giọng thầm thì, bả vai có chút run run. Lục Nôn nhìn xem bóng lưng của nàng, không hiểu có loại chính mình là bỏ xuống bạn gái đi bồi muội muội cặn bã nam ảo giác. Chờ một chút, cái này ảo giác cũng quá chân thật a. Vậy ngươi về trước đi. Khương Mộc Âm bỗng nhiên xoay người, biểu lộ đã khôi phục bình tĩnh, đem nàng lừa gạt đi, lại tới tìm ta. Lục Nôn, cái gì gọi là lừa gạt đi lại tới tìm ta? Lời kịch này có phải hay không không đúng chỗ nào? Nhanh đi. Khương Mộc Âm đẩy hắn một thanh, lực đạo rất nhẹ, nhớ kỹ đem trận pháp đường vân học thuộc lòng, nếu là khảo thí không có qua, ta liền. Ta làm bộ không để ý tới ngươi. Nàng nói lời này lúc cố ý sụ mặt, nhưng trong mắt ý cười vẫn là lọt đi ra. Lục Nôn bất đắc dĩ gật đầu, tốt. Ý thức bắt đầu nổi lên. Một lần cuối cùng, hắn nhìn thấy Khương Mộc Âm một mình đứng tại anh hoa thụ hạ. Cánh hoa rơi vào nàng đầu vai, bóng lưng tại mạn thiên hoa vũ bên trong có vẻ hơi cô đơn. Chương 89, lại tới. Chương 89, lại tới. Trong phòng khách, Lục Nôn mở tròn mắt. Đông đông đông, tiếng đập cửa vẫn còn tiếp tục, nương theo lấy Lục Tinh Giao mang theo lo lắng thanh âm, ca. Lục Nôn mau từ ngồi trên giường lên, thiện tay nắm tóc, để cho mình thoạt nhìn như là vừa bị đánh thức bộ dáng. Đến rồi đến rồi. Hắn đi qua mở cửa. Ngoài cửa Lục Tinh Giao mặc một thân màu lam nhạt váy ngủ, tóc dài rối tung, trong ngực ôm gối đầu. Nàng ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, ánh mắt tại mờ tối dưới ánh sáng sáng lấp lánh, giống có tinh tinh đang lóe lên. Ca, ngươi lúc ăn cơm tối đến cùng thế nào? Thật không có chuyện gì sao? Nàng nhỏ giọng nói. Lục Nôn nghiêng người để cho nàng đi bảo, thật không có việc gì. Ngươi nhìn ta bây giờ không phải là thật tốt đi. Tiểu nha đầu này lúc nào thời điểm lòng nghi ngờ nặng như vậy? Nàng nói, ánh mắt rơi vào đầu giường, cái kia đem chính mình khỏa thành màu trắng mao cầu tiểu hồ ly đang cảnh giác nhìn chằm chằm nàng. Đây là cái kia cựu vĩ hồ. Lục Tinh Giao tò mò tiến tới. Bạch Thất lập tức về sau rụt rụt, chín cái đuôi nổ càng xoa tung. Nàng gọi Bạch Thất Lục Nôn đóng cửa lại đi tới, tính tình có vẻ lớn, ngươi đừng đụng nàng, cẩn thận bị cào. Bạch Thất, Lục Tinh Giao gật gật đầu, không có lại tới gần. Nàng ôm gối đầu, nhìn về phía Lục Nôn, ca, ta có thể hàn huyên với ngươi một ít ngày sao? Lục Nôn mắt nhìn sát trời ngoài cửa sổ, rất muộn. Liên một hồi Lục Tinh Giao nháy mắt, ngữ khí mang theo điểm nũng nịu ý vị. Lục Nôn nhất an bộ này, hắn thở dài, tại bên giường trên ghế ngồi xuống, được thôi, trò chuyện cái gì? Lục Tinh Giao cười vui vẻ, đã rơi xuống dép lê, ngồi xếp bằng tới trên giường. Nàng bắt đầu giảng hôm nay tại Hãn Lâm vực kiến thức, giảng Liễu Thanh Âm mang nàng đi xem biết phát sáng hồ điệp, giảng những cái kia biết nói chuyện linh thực. Lục Ngôn nghe, tâm tư lại nhẹ nhàng một bộ phận về không gian ý thức. Khương Mộc Câm còn đang chờ hắn, nhưng tinh giao bên này một lát cũng không kết thúc được. Thế nào cảm giác chính mình thật thành thời gian quản lý đại sư? Ca, ngươi có đang nghe sao? Lục Tinh Giao đột nhiên dừng lại. A, có a. Lục Ngôn lấy lại tinh thần, ngươi nói đến cái kia hồ điệp trên cánh có 7 loại nhan sắc. Lục Tinh Giao nheo mắt lại, nghi ngờ dò xét hắn, ngươi vừa rồi thất thần, có phải hay không mệt mỏi? Có chút Lục Ngôn thuận thế thừa nhận, hôm nay đi đường thật mệt mỏi. Lục Tinh Giao lập tức lộ ra ấy náy biểu lộ, vậy ta không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Nhưng là, Lục Tinh Giao ôm gối đầu ngồi Lục Ngôn bên giường, hoàn toàn không có muốn rời khỏi ý tứ. Nàng ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, ánh mắt tại mờ tối dưới ánh sáng sáng lấp lánh, mang theo điểm nũng nịu ý vị, "Ca, để cho ta tại ngươi chỗ này lại đợi một hồi đi." Lục Ngôn trong lòng nhớ còn để ý biết không gian chờ hắn Khương Mộc Âm, ngoài miệng ứng phó, "Ngày mai còn phải dậy sớm đấy, cho nên ngươi đi ngủ sớm một chút à." Nói thì nói như thế, nhưng nàng đã rất không khách khí đem gối đầu bày tại Lục Ngôn gối đầu bên cạnh, còn thuận tay vỗ vỗ, một bộ chuẩn bị xây dựng cơ sở tạm thời tư thế. Lục Ngôn, hắn trợn mắt nhìn xem nhà mình muội muội chui vào chăn, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, còn vỗ vỗ bên người vị trí, "Ca, ngươi cũng nằm xuống nha." Lục Ngôn hít sâu một hơi, "Không phải hắn bịn cái chán, ngươi muốn tại ta chỗ này ngủ à?" Lục Tinh Giao theo trong chăn lộ ra nửa gương mặt, ánh mắt vô tội, "Không được sao? Cũng không phải không ngủ qua." "Đương nhiên không được." Trên tủ đầu giường, đem chính mình khỏa thành màu trắng bao cầu bạch thất lặng lẽ buông ra một đầu cái đuôi khe hở, lộ ra một cái xanh thẳm ánh mắt, tràn đầy phấn khởi nhìn về phía bên này. "A, thông suốt, có kịch vui để xem." Lục Tinh Giao nghiêng đầu một chút, "Vì cái gì không được?" Nàng nói, đưa tay kéo bị Lục Nôn vô ý thức ngăn chặn chăn mền một góc. Lục Nôn gắt gao ấn xuống, "Mẹ ta còn ở lại chỗ này đâu, còn có sư tôn cùng Ngưng Tuyết." Hắn hạ giọng, ý đồ dùng hiện thực áp lực nhường nàng biết khó mà lui, cái này nếu là ngủ đến buổi sáng ngày mai, bị sư tôn hoặc là lão mụ trông thấy, ta gương mặt này còn cần hay không? Lục Tinh Giao nháy mắt mấy cái, đưa ra một cái tuyệt diệu chủ ý, "Không có việc gì à, ta dậy sớm một chút về phòng của mình là được." Nàng thậm chí bắt đầu kế hoạch thời gian, mẫu thân đồng dạng giờ mau 3 khắc rời giường, ta giờ mau 2 khắc chạy trở về, thần không biết quỷ không hay. "Lục Nôn, ngươi còn kế hoạch lên? Vạn nhất đâu?" Lục Nôn thái độ kiên quyết, "Không được là không được." Ngay tại hai người một người muốn giữ lại, một cái muốn đuổi, lôi kéo chăn mền tiến hành im ắng khi chiến đấu, đông đông đông. Cửa phòng lại bị gõ. Ngoài cửa truyền đến cơn Ngưng Tuyết thanh âm êm ái, "Sư Minh, ngươi đã ngủ chưa?" Trong phòng trong nháy mắt yên tĩnh, Lục Nôn cả người cứng đờ. Lục Tinh Giao cũng ngây ngẩn cả người, nắm lấy chăn mền tay dừng ở giữa không trung. Chỉ có trên tủ đầu giường cái kia màu trắng mao cầu, bá. Bạch Thất trực tiếp đem tất cả cái đuôi đều bưng lỏng ra, chín đầu cái đuôi to tại sau lưng hưng phấn biên độ nhỏ lay động, xanh thẳm ánh mắt trừng đến tròn căng, lỗ tai dựng thẳng đến thẳng tắp. Lục Nôn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía cửa phòng phương hướng, biểu lộ trống rỗng. "Không phải đâu, lại tới. Đêm nay đây là cái gì hoàng lịch? Nghi đêm khuya khách tới thăm Kỵ Yên Tĩnh đi ngủ." Hắn còn không có kịp phản ứng, bên người Lục Tinh Giao đã giống con thỏ con bị giật mình như thế, siêu theo trong chăn bắn lên. "Là Ngưng Tuyết." Nàng hạ giọng, giọng nói mang vẻ một vẻ bối rối, "Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?" Lục Nôn nhìn xem nàng hốt hoảng bộ dáng, không hiểu có chút muốn cười, "Ngươi bội cái gì?" Cũng không phải nói còn chưa dứt lời, hắn đã nhìn thấy Lục Tinh Giao bắt đầu nhìn chung quanh. "Ngươi làm gì?" Lục Nôn có loại dự cảm bất tường. "Ta phải tránh một chút." Lục Tinh Giao nhỏ giọng nói, trong thanh âm lộ ra chỗ dạng. "Lục Nôn." Hắn nhất thời không có kịp phản ứng, "Ngươi tránh cái gì?" Lục Tinh Giao đã vén chăn lên xuống giường, chân trần trên sàn nhà bước nhỏ di động, ánh mắt còn tại tìm kiếm thích hợp chỗ ẩn thân. Lục Nôn trầm mặc. Hắn nhìn xem nhà mình muội muội giống làm tặc như thế trong phòng đi dạo, đột nhiên cảm giác được khung cảnh này hoang đường phải có điểm buồn cười. "Không phải, ngươi không phải mới vừa vẫn rất lẽ thẳng khí hùng muốn ở chỗ này ngủ sao? Thế nào hiện tại lại chột dạ lên? Hơn nữa, ngươi tránh cái gì a?" Lục Nôn nhịn không được mở miệng, ngữ khí bất đắc dĩ, khiến cho như ta trong lòng có quỷ như thế. Lục Tinh Giao dừng ở tủ quần áo trước, quay đầu chừng hắn, "Vốn chính là ngươi có quỷ, nếu như bị Ngưng Tuyết hiểu lầm làm sao bây giờ?" "Lục Nôn, cái này có cái gì tốt hiểu lầm?" Ngoài cửa, cơ Ngưng Tuyết thanh âm lại vang lên, mang theo điểm nghi hoặc, "Sư Minh, ta nghe thấy bên trong có âm thanh, ngươi không sao chứ?" Lục Nôn tranh thủ thời gian cất giọng, "Không có việc gì, ta lập tức liền đến." Một bên khác, Lục Tinh Giao đã ẩn nấp cho kỹ. Chương 90, có muốn hay không chơi điểm kích thích? Hai chương 2 hợp 1, 1, chương 90, có muốn hay không chơi điểm kích thích? Hai chương 2 hợp 1, 1, Lục Nôn hít sâu một hơi, đi tới cửa bên cạnh. Bạch Thất thì mở to tròn căng ánh mắt, mặt mũi tràn đầy viết mở cửa nhanh ta muốn nhìn hí. Hắn điều chỉnh biểu lộ, kéo cửa phòng ra. Ngoài cửa, Cơ Ngưng Tuyết mặc một thân màu xanh nhạt váy ngủ, tóc dài rối tung, trong tay bưng một cái nhỏ khay. Trên khay đặt vào một bát bốc hơi nóng canh, mùi thơm lướt mũi. Trông thấy Lục Nôn mở cửa, ánh mắt của nàng sáng lên, nhưng lập tức chú ý tới Lục Nôn có chút đầu tóc rối bời cùng hơi có vẻ vội vàng thân sắc. "Sư Minh, ta có phải hay không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi?" Nàng có chút áy náy hỏi. "Không có không có." Lục Nôn tranh thủ thời gian lắc đầu, nhưng người nhường nàng thấy rõ trong phòng, chính là vừa mới chuẩn bị ngủ. Thân thể của hắn không tự giác ngăn cốt đồng, ý đồ ngăn cản Cơ Ngưng Tuyết ánh mắt. Nàng hơi sững sờ, "Sư Minh ngươi đã ngủ rồi?" "À, đúng." Lục Nôn kiên trì nói, đang chuẩn bị ngủ nàng giơ lên trong tay khay, "Bá mẫu cảm giác ngươi có điểm gì là lạ, cho ngươi nhịn an thần thăng, nói là Hãn Lâm vực đặc hữu linh thảo chịu, đối giấc ngủ có chỗ tốt. Nàng để cho ta cho ngươi đưa một bát tới." Lục Nôn trong lòng ấm áp,
tạ ơn.
Hắn tiếp nhận hay, chén canh ấm áp xúc cảm xuyên thấu qua sứ bích chuyển đến. Cơ Ngưng Tuyết không có lập tức rời đi, mà là do dự một chút, nhỏ giọng nói, sư minh, kỳ thật trước đó sư tôn liền cho ta khảo nghiệm qua, ta dường như không có trận pháp thiên phú. Cái này Lục Nôn có chút ấn tượng. Trước đó Lạc Ly cùng Lục Nôn lúc nói chuyện, nàng cũng nghe thấy. Ta nhớ được là bổ sung trận pháp tàn phiến, ngươi có thể chuẩn bị thêm một chút. Ngươi cũng nhớ cái này a? Hắn ho nhẹ một tiếng, ta biết, tạ ơn. Cơ Ngưng Tuyết gật gật đầu, lại liếc mắt nhìn trong phòng, dường như đang do dự cái gì. Cuối cùng, nàng vẫn là nhẹ giọng, cái kia sư minh sớm nghỉ ngơi một chút, ngủ ngon. Ngủ ngon. Nhìn xem Cơ Ngưng Tuyết quay người rời đi bóng lưng, Lục Nôn nhẹ nhàng thở ra. Hắn đóng cửa lại, bưng khay xoay người, sau đó liền đối mặt hai cặp ánh mắt. Một đôi là trên giường Lục Tinh Giao từ tủ quần áo bên trong lộ ra ngoài, mang theo điểm hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu. Vốn là khách phòng, trong tủ treo quần áo không có quần áo. Một cái khác song là trên tủ đầu giường mật thất, xanh thẳm trong mắt viết đầy không có đánh nhau thật tiếc mới. Lục Nôn, Cơ Ngưng Tuyết bưng không hay, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng của mình. Dựa lưng vào trên ván cửa, nàng chậm rãi thở ra một hơi, vừa rồi tại Lục Nôn cửa phòng cố giả bộ tự nhiên, giờ phút này rốt cục thư giãn xuống tới. Nàng kỳ thật phát hiện, trong phòng có tinh giao tỷ hương bị. Cơ Ngưng Tuyết đi đến bên cửa sổ, nhìn qua Hãn Lâm vực đặc hữu, tản ra ánh sáng nhạt rừng đêm, ngón tay vô ý thức rảo lấy váy ngủ góc áo. Trong lòng có loại hễ ẩm chát 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 cảm giác, giống như là không cẩn thận cắn được một quả chưa chín quả. Đạo lý nàng đều hiểu. Huynh muội tình cảm tốt, không thể bình thường hơn được. Thật là, vì cái gì ngực vẫn là buồn buồn. Cơ Ngưng Tuyết nhớ tới vừa rồi Lục Nôn mở cửa lúc hơi có vẻ vội vàng thần sắc. Sư huynh đang khẩn trương cái gì đâu? Nàng nhẹ giọng hỏi ngoài cửa sổ bóng đêm, là sợ ta hiểu lầm sao? Nàng thở dài, đi đến bên giường ngồi xuống, ôm đầu gối. Ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào, ở trên người nàng độ một tầng nhu hòa về bạc. Cơ Ngưng Tuyết, ngươi đang miên man suy nghĩ cái gì nha? Nàng tự nhủ, hắn đối ngươi đã rất khá, ngươi không thể tham lam. Nàng nghiêm túc gật gật đầu, giống như là thuyết phục chính mình, sau đó chui vào chăn, nhắm mắt lại. Chỉ là qua một hồi lâu, lại lặng lẽ mở ra. Thật là vẫn có chút hâm mộ A Lục luôn đóng cửa phòng, bưng khay xoay người. Trong phòng an tĩnh khá là quái dị, nhưng Lục Nôn biết, lấy Lục Tinh Giao tính cách, lúc này khẳng định đang lắng tai nghe động tĩnh đâu. Hắn thở dài, đem khay đặt lên bàn. Sau đó, chậm rãi đi đến tủ quần áo trước. "Ra đi a." Hắn đối với cửa tủ quần áo nói. Bên trong không có động tĩnh. "Ta biết ngươi ở bên trong." Lục Nôn đưa tay, nắm chặt cửa tủ quần áo nắm tay. Kẹt kẹt, cửa tủ quần áo bị từ bên trong đẩy ra một đường nhỏ. Lục Tinh Giao theo trong khe hở dò ra nửa cái đầu, tóc có chút loạn, mấy sợi sợi tóc dán tại trên gương mặt. Nàng nháy mắt, biểu lộ vô tội giống chỉ ăn bụng bị bắt bao mèo con. Ca nàng nhỏ giọng nói. Lục Nôn không có trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm nàng. Lục Tinh Giao bị hắn thấy có điểm tâm hư, ánh mắt phiêu hốt, cái kia. Ta chính là cảm thấy trong tủ treo quần áo tương đối an toàn. Lục Nôn vẫn là không nói lời nào. Lục Tinh Giao rốt cục gánh không được, từ tủ quần áo bên trong chậm rãi chuyển đi ra. Trên người nàng còn mặc kia thân màu lam nhạt váy ngủ, bởi vì vừa rồi tại trong tủ treo quần áo của mình, váy rung gió, cầu vai cũng chạy xuống một bên, lộ ra trắng non bả vai. Lục Nôn nhìn xem nàng bộ dáng này, trong đầu đống nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, xem ra ngươi cũng thiếu điều giáo. Ý nghĩ này xuất hiện trong nháy mắt, chính hắn đều sửng sốt một chút. Chờ một chút, ta có phải hay không bị Bạch Thất cái kia hồ ly làm hư? Nhưng hành động so tư tưởng nhanh, hắn tiến lên một bước, tại Lục Tinh Giao còn không có kịp phản ứng lúc, một tay xuyên qua nàng con gối, một tay nắm ở nàng phía sau lưng. Lục Tinh Giao kinh hô một tiếng, cả người bị đánh ôm ngang. Ca, ngươi làm gì? Nàng vô ý thức vòng lấy Lục Nôn cổ, mặt liền đỏ lên. Lục Nôn không nói chuyện, ôm nàng đi đến bên giường, sau đó phù phù, không khách khí chút nào đem người nhét vào mềm mại trên đệm chăn. Lục Tinh Giao trên giường gõ gõ, tóc loạn hơn. Nàng chống lên nửa người trên, trừng mắt Lục Nôn, ca, ngươi quản ta? Cầm nhẹ để nhẹ. Lục Nôn mặt không đổi sắc, chính ngươi nói, muốn ở chỗ này ngủ. Trên tủ đầu giường, Bạch Thất đã hoàn toàn đem cái đuôi buông lỏng ra, chín đầu cái đuôi to tại sau lưng hưng phấn biên độ nhỏ lay động, xanh thẳm ánh mắt trừng đến căng tròn. Lục Tinh Giao còn muốn nói điều gì, nhưng Lục Nôn đã quỳ một gối xuống lên giường, túi người tới gần. Nàng hô hấp trì trệ, lời đến khỏe miệng quên nói. Lục Nôn vươn tay, lại không phải nàng coi là muốn làm chút gì, mà là nắm nàng trượt xuống cầu vai, nhẹ nhàng kéo về tại chỗ, lại đem nàng bởi vì lăn lộn mà cuốn lên váy hướng xuống lôi kéo, che khuất lộ ra đùi. Động tác rất tự nhiên, thậm chí được cho dịu dàng. Tốt, Lục Nôn làm xong những này, tại bên người nàng nằm xuống, đi ngủ sớm một chút ta. Lục Tinh Giao sửng sốt một hồi lâu, mới phản ứng được. Bên nàng qua thân, con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn xem Lục Nôn, ca ngươi đồng ý? Không đồng ý ngươi liền không ngủ sao? Lục Nôn nhắm mắt lại hỏi lại. Hắc hắc, Lục Tinh Giao cười ngây ngô hai tiếng, chân chu chui vào chăn, sau đó vô vô bên người vị trí, ca ngươi nhanh nằm xong. Lục Nôn theo lời nằm xuống, vừa điều chỉnh tốt tư thế, Lục Tinh Giao liền cọ sát tới, ổ tiến vào trong ngực hắn. Nàng ưa thích Lục Nôn từ phía sau ôm nàng, có loại bị ngươi bao khỏa cảm giác. Lục Nôn vô ý thức vuốt ve nàng bằng thẳng bóng loáng bụng dưới. Lục Tinh Giao thân thể có hơi hơi cường, lập tức lại trầm tĩnh lại. Sát thực rất dễ chịu.